Chương 1. Tiên tử ta là người đứng đắn tốt, tốt, thật trắng. Trương Dương trừng to mắt nhìn trước mắt hết thảy. Lúc này Trương Dương đứng trước mặt một nữ tử, trên người nữ tử trắng loá như tuyết, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nữ tử trên da thịt tuyết trắng che kín ánh nắng chiều đỏ, ửng hồng gương mặt xinh đẹp tựa hồ cũng có chút không thích hợp, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy dục vọng chi sắc. Tiên tử. Đây là Trương Dương đối với nữ tử này ấn tượng đầu tiên, hắn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tiên tử ngươi đây là? Trương Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói. Kết quả hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, tiên tử giống như mất đi khống chế bình thường, hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới, cũng đem Trương Dương gắt gao đè xuống đất, xé rách lên Trương Dương quần áo. Trương Dương, tiên tử xin tự trọng, Trương Mỗ chính là người đứng đắn. Kết quả tiên tử phảng phất mất lý trí bình thường, trong miệng gầm nhẹ nói, ta muốn thoải mái. Trương Dương chấn kinh, hắn không nghĩ tới thanh lệ thoát tục tiên tử lại cũng có như thế điên cuồng một mặt. Trương Dương, ai ai ai, tiên tử, liền một đầu á. Trương Dương cương vừa nói xong, miệng liền bị chắn. Đằng sau Trương Dương chỉ cảm thấy hồn bay lên trời, thân là một người nam nhân, sao có thể lâm trận lùi bước? Mệt chết ta. Trương Dương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một đêm chinh phạt để hắn thực sự quá mệt mỏi. Hắn mở mắt liền phát hiện tối hôm qua tiên tử kia sớm đã mặc chỉnh tề, đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt khi thì phức tạp, khi thì băng lãnh, tựa hồ đang làm lấy quyết định gì đó. Trương Dương thấy thế thầm nghĩ không ổn, lập tức giải thích nói, tiên tử ngươi biết tối hôm qua kỳ thật ta là bị cưỡng bách, ta cũng ý đồ phản kháng qua đường nói nữa. Tiên tử xấu hổ giận dữ nói, tối hôm qua từng ly từng tí vẫn tại nàng não hải vùng đi không được, đến nay nàng một ít bộ vị còn ẩn ẩn làm đau, hiển nhiên tối hôm qua quá mức điên cuồng. Tiên tử một kiếm trực tiếp chống đỡ Trương Dương chán, chỉ cần lại hướng phía trước một chút, Trương Dương liền sẽ một mệnh ô hô. Không nên vọng động, có chuyện dễ thương lượng. Trương Dương biểu lộ cứng đờ, sau đó lấy tay đem kiếm chậm rãi đẩy ra, hắn cũng không muốn chết. Tiên tử đem kiếm rút về, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Hôm qua ta bị tiểu nhân làm hại chúng kịch độc, cho nên mới sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình. Tiên tử thở dài nói, có thể lý giải, có thể lý giải, ta không có quan hệ, không cần đối với ta phụ trách. Trương Dương liền vội vàng gật đầu. Nghe đến lời này, tiên tử biểu lộ hơi có chút run rẩy, bất quá vẫn là cố nén muốn đánh Trương Dương xung động nói, làm bồi thường, ta có thể giúp ngươi kích hoạt ngươi ngực chiếc đỉnh nhỏ kia, chiếc đỉnh nhỏ kia hẳn là một cái đồ tốt. Nàng sở dĩ biết tiểu đỉnh, chính là tối hôm qua hai người vận động lúc phát hiện. Tiên tử nói xong tay ngọc điểm ra, một chùm quang mang trực tiếp chui vào tiểu đỉnh bên trong, Trương Dương kinh ngạc phát hiện, tiểu đỉnh vậy mà tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Làm xong đây hết thảy, tiên tử liền chuẩn bị rời đi. Tiên tử ngươi tên là gì? Trương Dương đạo. Hoa Cẩn Ôn. Tiên tử như tiếng trời dễ nghe thanh âm vang lên. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Trương Dương đạo. Hoa Cẩn Ôn thân hình hơi chấn động một chút, sau đó quay người nhìn về phía Trương Dương, trong ánh mắt vẻ phức tạp càng sâu. Nếu như ngươi thật muốn đối với ta phụ trách, vậy liền 2 năm sau đến Thái Huyền Tông tìm ta, đến lúc đó Thái Huyền Tông sẽ mở ra sơn môn chiêu thu đệ tử. Hoa Cẩn Ôn do dự một chút nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi. Trương Dương khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Vậy ngươi cần phải nắm chặt thời gian, 3 năm sau ta liền muốn gả cho Thái Huyền Thánh Tử. Đến lúc đó nếu như ngươi không có năng lực đánh bại hắn. Hoa Cẩn Ôn nói cũng không hoàn toàn nói xong, bất quá có thể dựa vào nét mặt của nàng nhìn ra, nàng cũng không thích cái này Thái Huyền Thánh Tử. Cái gì cầu thí Thái Huyền Thánh Tử, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem hắn dẫm tại dưới chân, sau đó cưới ngươi. Trương Dương ánh mắt kiên định nói, cái kia, ta chờ ngươi. Hoa Cẩn Ôn cười nói, nụ cười của nàng như sáng sớm bên trong tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng. Hoa Cẩn Ôn không muốn đả kích Trương Dương, Thái Huyền Tông thế nhưng là trung vực siêu cấp tông môn, mà thời gian 2 năm thực sự lại quá ngắn. Đến lúc đó đừng nói đánh bại Thái Huyền Thánh Tử cưới nàng, Trương Dương 2 năm sau có thể hay không đạt tới tiêu chuẩn, tham gia Thái Huyền Tông nhập môn khảo hạch cũng có nói. Trương Dương còn muốn nói điều gì? Hoa Cẩn Ôn đã biến mất trong sân đậu. Trương Dương sững sờ nhìn xem Hoa Cẩn Ôn biến mất phương hướng, lúc này hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, Thái Huyền Tông ở đâu? Trương Dương giơ lắc đầu, hắn tạm thời không tâm tư nghĩ những thứ này, trước mắt hắn nhất định phải giải quyết trước mắt khó giải quyết nhất vấn đề. Trương Dương mãi là người xuyên biệt, đồng thời vừa xuyên qua tới liền hưởng thụ lấy diễm phúc, có thể nói dư vị vô tận. Trương Dương căn cứ trong đầu nhớ được biết, hắn xuyên qua đến một mảnh tên là Hoang Cổ Đại Lục địa phương, nơi này lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực mạnh, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, toàn diện dễ như trở bàn tay. Mà thân thể nguyên chủ nhân vốn là Thanh Sơn Thành một trong tứ đại gia tộc, Trương gia huyết mạch duy nhất, lần này đi ra ngoài là vì trợ giúp vị hôn thê Dư Hồng Thi tìm kiếm đột phá cảnh giới linh thảo. Kết quả linh thảo là tìm được, tiền thân lại bị yêu thú tập kích, cuối cùng trọng thương nện chết mà Dư Hồng Thi từ trong tay hắn cầm đi linh thảo sau, chỉ là vứt xuống một câu trêu tức lời nói lạnh như băng. Người giá trị lợi dụng đã không có, an tâm đi chết đi. Nói xong liền quay người rời đi, đem tiền thân một người nhét vào yêu thú dãy núi. Hắn hiện tại cũng còn có thể rõ ràng cảm nhận được, tiền thân trước khi chết cái kia không cam lòng cùng tuyệt vọng tâm tình. Yên tâm đi, cái này bà tám ta sẽ thay người thu thập. Trương Dương cảm động lây bình thường lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Trương Dương ngực nguyên bản có chút phát sáng tiểu đỉnh đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương liền tới đến một mảnh hỗn độn thế giới ở trong. Đây là nơi nào? Trương Dương nhìn xung quanh bốn phía, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Người rốt cuộc đã đến, lại không đến lao tử đều muốn ở ra rắm. Một giọng dàn mua tại trong không gian vang lên, có vẻ hơi lơ lửng không cố định. Ai? Chương 2. Nhức cả trứng. Trương Dương cẩn thận nhìn xem bốn phía, hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, chẳng lẽ gặp phải quỷ? Lúc này một đạo hư ảnh ngưng tụ mà ra, nhìn qua có chút hư ảo mờ mịt. Thời gian của ta không nhiều, chưa giúp ngươi thức tỉnh hỗn độn thánh thể. Hư ảnh nói xong liền một chỉ điểm ra, một đạo năng lượng trực tiếp chui vào Trương Dương thể nội. Trương Dương căn bản không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó phiên thiên địa phúc biến hóa, phi thường huyền diệu, bất quá rất nhanh loại biến hóa kia liền bình ổn lại. "A Thảo, ta võ giả cảnh." Trương Dương khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hắn từ trong trí nhớ biết được, lúc trước hắn bất quá là nhập võ nhị trọng thôi, mà người bình thường muốn từ nhập võ bước cảnh nhập võ giả cảnh, tối thiểu cần thời gian 2 năm. Liền xem như Thanh Sơn thành đệ nhất thiên tài Tề Dương Minh, lúc đó đột phá tới võ giả cảnh, cái kia đều dùng thời gian nửa năm. Mà hắn trong nháy mắt liền đạt đến, đơn giản không hợp thói thường. Hỗn độn thánh thể là cái gì? Trương Dương hơi nghi hoặc một chút nói. Hỗn độn thánh thể, lại tên hái tiên thể, chính là hoang cổ đại lục sử thượng thể chất mạnh nhất, một khi trưởng thành, chính là vô địch giống như tồn tại. Có được hỗn độn thánh thể người, tu luyện không bị thiên địa pháp tắc áp chế, toàn bộ hoang cổ lịch sử đại lục bên trên vẹn vẹn liền xuất hiện qua một người. Thư ảnh giải thích nói, không phải là ngươi chứ? Trương Dương tâm tình có chút kích động. Ngươi đoán đúng, lao tử chính là đời thứ nhất hỗn độn thánh thể, mà ngươi chính là đời thứ hai. Mỗi lần hỗn độn thánh thể xuất hiện đều là vì ứng kiếp mà sinh, đại biểu cho vùng thiên địa này sẽ có hắc ám náo động phát sinh, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Thư ảnh giải thích nói. Trương Dương nghe xong trong lòng giật mình, lập tức nói, vậy ngươi biến thành người khác thức tỉnh hỗn độn thánh thể đi, phần nhân quả này ta không chịu được nổi. Lão tử đều nhanh ở ra dám ngươi còn cùng ta kỳ kỳ bay bay, thời gian của ta không nhiều lắm, hỗn độn đỉnh chính ngươi tìm vào đi. Bất quá nhất định phải nhớ lấy, hỗn độn đỉnh chính là thiên địa sơ khai lúc dựng dục ra hồng mông thần khí, ngươi nhất định không nên tùy tiện bại lộ tại một chút cường giả trước mặt, nếu không cái gì nha, ngươi ngược lại là nói hết lời lại biến mất ta. Trương Dương nhìn xem biến mất hư ảnh, khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác bỏ qua phi thường mấu chốt tin tức. Cái này đời thứ nhất hỗn độn thánh thể làm sao cảm giác như cái lao lưu manh một dạng. Trương Dương lắc đầu, sau đó rời khỏi không gian hỗn độn. Trương Dương rời khỏi không gian hỗn độn sau liền tinh tế nghiên cứu lên ngực treo tiểu đỉnh, nghiên cứu một lát sau không thu hoạch được gì. Ngay tại Trương Dương khóc không ra nước mắt thời khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến nhỏ máu nhận chủ, sau đó không chút do dự tại trên chiếc đỉnh nhỏ nhỏ một giọt máu tươi. Phía trên chiếc đỉnh nhỏ tràn ngập lên hỗn độn vũ khí cũng phiêu phù ở giữa không trung, Trương Dương trong đầu cũng xuất hiện một chút đứt quãng tin tức. Nguyên lai hỗn độn đỉnh trước mắt ở vào tổn hại trạng thái, chắc không được nhìn qua đen nhánh cùng cái phổ thông thiết đỉnh một dạng, bất quá cũng may trong đó một chút công năng còn có thể dùng. Trương Dương thầm nói, sau đó đi thẳng sân động. Bên ngoài sơn động ánh nắng tươi sáng, đã là vào lúc giữa trưa. Đi tiền thối lại yêu thú thử một chút ta thực lực trước mắt. Trương Dương thầm nói, sau đó hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Cũng không lâu lắm Trương Dương liền nhìn thấy một đầu màu xám lang, thân sói hình phi thường khổng lồ, có hai cái Trương Dương cao như vậy, chính là nhất giai sơ cấp yêu thú, tên là Hôi Thái Lang. Lại là con xúc sinh này. Trương Dương có chút ngoài ý muốn, bởi vì tiền thân chính là bị con sói này đánh lén gây thương tích. Hôi Thái Lang nhìn thấy Trương Dương trong nháy mắt, nó liền trực tiếp hướng phía Trương Dương đánh tới, hình thể mặc dù lớn, nhưng tốc độ nhanh như thiểm điện. Quả nhiên xảo trá. Trương Dương mắng, lập tức trực tiếp cầm hỗn độn đỉnh hướng phía Hôi Thái Lang trên đầu đập tới. Hôi Thái Lang đầu lâu trực tiếp hỗn độn đỉnh đập nổ bể ra đến, chết thảm tại Trương Dương trước mặt. Yếu như vậy, Trương Dương có chút hồ nghi. Tại hắn trong trí nhớ, nhất giai sơ cấp yêu thú bởi vì nhục thân so với nhân loại cứng rắn rất nhiều, cho nên liền xem như võ giả bà chủng tu sĩ nhìn thấy nhất giai sơ cấp yêu thú đều chỉ có thể chạy trốn, không chạy đó là một con đường chết. Mà hắn chỉ là đơn giản dùng đỉnh đập một cái, Hôi Thái Lang liền chết thảm. Đến lúc đó không cần đỉnh thử lại lần nữa. Trương Dương thầm nói, sau đó trực tiếp giải phẫu, lấy ra Hôi Thái Lang yêu đan, rút ra da lông của hắn. Yêu đan cùng yêu thú bì mao đều có thể bán lấy tiền, đồng thời có giá trị không nhỏ. Lúc này Trương Dương chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía một bên hỗn độn đỉnh, không biết hỗn độn đỉnh có thể hay không luyện hóa yêu đan. Nghĩ đến liền thử, Trương Dương trực tiếp đem yêu đan ném vào hỗn độn trong đỉnh. Vẹn vẹn chỉ là hai hơi thời gian, Trương Dương liền nhìn thấy hỗn độn trong đỉnh chảy ra một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, chất lỏng bên trên tán phát lấy một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Cái này thứ gì? Trương Dương hơi nghi hoặc một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nếm một chút. Chua chua ngọt ngọt hương vị cũng không tệ lắm. Trương Dương một chút ngoài ý muốn, sau đó trực tiếp đem chất lỏng nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương liền cảm giác được một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần tiến vào thể nội, sau đó toàn bộ hội tụ ở trong đan điền. Trương Dương sắc mặt mừng rỡ, phải biết yêu đan bình thường cần luyện đan sư luyện hóa cũng khu trừ bên trong tạp chất mới có thể phục dụng. Mà đi trừ tạp chất sẽ phá hư yêu đan bên trong năng lượng cân bằng, cái này cũng liền dẫn đến yêu đan hiệu dụng đại giảm, bất quá ngay cả như vậy, đi tạp chất sau yêu đan vẫn là tu sĩ nhân loại thích nhất tu luyện vật liệu một trong. Mà Trương Dương nuốt giọt chất lỏng kia, năng lượng trong đó rõ ràng so với trước tạp chất sau yêu đan càng thêm tinh thuần, đồng thời ẩn chứa trong đó năng lượng cũng càng thêm nồng đậm. Lại đi tiền tối lại yêu thú thử một chút. Trương Dương có chút hưng phấn, sau đó trên mặt đất tìm được một thanh bị ném vứt bỏ thiết kiếm, ra sói thì là bị hắn thu vào. Rất nhanh Trương Dương lại là phát hiện một đầu Hôi Thái Lang, Trương Dương cầm trong tay thiết kiếm liền hướng phía Hôi Thái Lang đánh tới, vẹn vẹn chỉ là hai kiếm, Hôi Thái Lang liền bị Trương Dương chém giết. Hỗn độn thánh thể quả nhiên như bức. Trương Dương hưng phấn hô lớn, hắn ý thức đến lão giả lời nói không loa, hỗn độn thể quả nhiên là vô địch thể chất. Trong thời gian sau đó, Trương Dương chuyên môn tìm nhất giai sơ cấp yêu thú chém giết, hắn đã giết điên rồi. Vẹn vẹn chỉ là tầm nửa ngày sau, Trương Dương cảnh giới đột phá đến võ giả hai nặng. Nên rời đi. Trương Dương chém giết cuối cùng một đầu yêu thú, thuần thục lấy ra nó yêu đan cùng bị mao liền chuẩn bị rời đi. Nha, đây không phải Thanh Sơn thành đệ nhất phế vật Trương Dương sao? Một đạo châm chọc thanh âm đột nhiên tại trong rừng cây vang lên. Trương Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc cẩm y thiếu niên xuất hiện ở phía sau hắn, lúc này chính một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Người này tên là Lý Phong, chính là Thanh Sơn thành một trong tứ đại gia tộc người của Lý gia, trước đó ỷ vào cảnh giới ưu thế một mực khi dễ Trương Dương tiền thân, Trương Dương trên thân rất nhiều vết thương đều là bái Lý Phong ban tặng. Tiểu tử vận khí không tệ à, chết mất yêu thú đều có thể bị ngươi gặp được, mau đem đồ vật cho ta đi, miễn cho bị một trận đánh đập. Lý Phong rêu rêu nói. Trương Dương trầm mặc không nói, hắn có thể nhìn ra gia hỏa này cảnh giới cùng hắn tương đương, cùng là võ giả nhị trọng, bất quá có thể là bởi vì hỗn độn thánh thể nguyên nhân, cái này Lý Phong tựa hồ cũng không nhìn ra Trương Dương cảnh giới. Lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi lộ thai điếc. Đã như vậy, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi lập tức từ ta dưới đũng quần bò qua đi, sau đó lại đem yêu đan cho ta, nếu không ta liền phế bỏ ngươi. Lý Phong tách ra hai chân, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, hắn tin tưởng chỉ cần kiểu nói này, Trương Dương nhất định đi vào khuôn khổ, chiêu này hắn dùng để đối phó Trương Dương, chăm phát chăm trúng. Quả nhiên, Trương Dương mở ra bộ pháp hướng phía Lý Phong đi đến, Lý Phong thấy thế châm chọc nói sớm như thế nghe lời chẳng phải xong, làm gì lãng phí thời gian đâu, ha ha ha. Cách. Lý Phong còn không có cười xong, chỉ nghe trứng nát tiếng vang lên, hắn biểu lộ co quắp một trận, sau đó bóp méo đứng lên, rõ ràng là không gì sánh được thống khổ. Trương Dương thu hồi chân nhìn xem Lý Phong nói tiểu sát lão cùng ta cùng, về sau để cho ngươi háng đều vượt qua không ra. Nói xong liền trực tiếp rời đi. Lý Phong hai tay bưng bít lấy háng, thần sát thống khổ trên mặt đất vừa đi vừa về quần quần lấy, thần sát vặn mèo đến cực hạn. Trương Dương, ta muốn ngươi chết. A. Lý Phong hướng phía Trương Dương bóng lưng giận dữ hét, bất quá tựa hồ là cảm xúc quá kích động, một coi chừng lại kéo tới háng, đau hắn dục tiên dục tử. Trương Dương rất mau trở lại đến Thanh Sơn thành Trương gia. Mới vừa tiến vào gia tộc, Trương Dương liền nhìn thấy một lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi ở đại sảnh bên trong, bất quá khi hắn nhìn thấy Trương Dương trở về lúc, lão giả trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia mừng rỡ, bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu. Người này chính là Trương Dương gia gia, cũng là Trương gia tộc trưởng, Trương Thanh Sơn. Hôn tiểu tử còn biết trở về, chết ở đâu rồi? Trương Thanh Sơn cả giận nói. Ta đi yêu thu sơn mạch lịch luyện một phen. Trương Dương nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Ngươi một cái nhập võ nhị trọng tuổi mục, cũng dám chạy tới yêu thu sơn mạch lịch luyện, ngươi muốn tức chết ta? Trương Thanh Sơn nghe xong trong nháy mắt nổi giận, đứng dậy liền muốn đánh Trương Dương. Ra ra đừng kích động a, ta cái này không có chuyện gì sao? Trương Dương thấy thế lập tức lách mình tránh ra. Nghe ngươi ý tứ này, lần sau có phải hay không còn muốn đi chịu chết? Trương Thanh Sơn bị tức mặt đỏ tới mang hai. Trương gia liền Trương Dương cái này một cây dòng độc đinh, nếu như Trương Dương chết, chẳng lẽ còn muốn hắn bộ xương già này lại đi sinh một cái không thành? Đằng sau Trương gia trong đại sảnh xuất hiện thần kỳ một màn, đường đường Trương gia tộc trưởng ở trong đại sảnh đuổi theo cháu mình đánh. Lao ra, Dư Bình tộc trưởng mang theo cháu gái đến đây bái phỏng. Một gã hộ vệ vọt vào đại sảnh, khi hắn nhìn thấy Trương Thanh Sơn cùng Trương Dương trạng thái này thời điểm, hắn đều là sửng sốt một chút. Chương 3. Lan Lạc Phi nghe được thị vệ lời nói, Trương Thanh Sơn bay trở về chỗ ngồi nói để bọn hắn vào đi. Sau đó trừng mắt liếc Trương Dương, ra hiệu Trương Dương thành thật một chút. Một lát sau, Dư Bình liền dẫn Dư Hồng Thi đi vào đại sảnh, Dư Hồng Thi nhìn thấy Trương Dương lúc, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bị nàng ẩn giấu đi. Dư Hiền đệ hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Trương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, hai nhà ký kết qua hôn ước, trước mắt cũng coi là nửa cái thân gia. Dư Bình trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn Dư gia năm đó là dựa vào lấy Trương gia một tay đến đỡ mới quật khởi, bây giờ hắn muốn tới từ hôn, cũng có chút nói không nên lời. Trương Dương thấy thế trong lòng cười lạnh, hắn đại khái đã đoán ra hai người này lần này đến đây mục đích. Dư Hồng Thi gặp Gia Gia dáng vẻ đắn đo, nàng trực tiếp từ Gia Gia trên thân xuất ra tờ hôn thư kia nói hôm nay chúng ta là đến từ hôn. Thanh, ngươi nói cái gì? Trương Thanh Sơn vỗ bàn một cái, thân thể vọt một chút đứng lên, khắp khuôn mặt là nộ khí. Ta Dư Gia chuẩn bị hủy bỏ cái này một tờ hôn ước, hôm nay chỉ là tới cùng các ngươi nói một tiếng. Dư Hồng Thi nói, đồ hỗn trướng, hôn ước há lại ngươi nói lui liền lui. Trương Thanh Sơn tức giận sắc mặt tái xanh, con mắt nhìn về phía Dư Bình. Dư Bình thấy thế ánh mắt có chút trốn tránh, loại chuyện này quả thật có chút không thể nào nói nổi. Ta đã bị Tiểu Huyền Tông trưởng lao sớm nhìn chúng, ít ngày nữa liền có thể trực tiếp gia nhập Tiểu Huyền Tông, Trương Dương phế vật này đã không xứng với ta. Dư Hồng Thi cười lạnh nói, bây giờ cao ngạo nàng thậm chí không có đem Trương Thanh Sơn để vào mắt. Trương Thanh Sơn vừa muốn nói chuyện, bất quá lại bị Trương Dương đoạt trước. Hôn thư lấy ra. Trương Dương nói. Dư Hồng Thi đem hôn thư đưa cho Trương Dương, Trương Dương cầm tới hôn thư sau liền trực tiếp xé. Ngươi có ý tứ gì? Dư Hồng Thi cả giận nói. Trướng mắt ý của ngươi, cút nhanh lên đi, đừng tại đây trướng mắt. Trương Dương nói. Ngươi phế vật này dựa vào cái gì xé toang hôn thư? Như vậy sao có thể chứng minh chúng ta hôn ước đã giải trừ? Dư Hồng Thi sắc mặt khó coi nói. Yên tâm đi, ngày mai tất cả mọi người sẽ biết chúng ta đã giải trừ hôn ước. Trương Dương nói, nói xong lại là xích lại gần Dư Hồng Thi bên tai nói khẽ, yêu thú sơn mạch sự tình ta sẽ không quên, món nợ này chúng ta từ từ tính. Trương Dương nói xong liền lui về sau hai bước. Tiễn khách. Trương Dương nhìn thoáng qua hộ vệ, toàn bộ hành trình biểu hiện phi thường bình tĩnh. Loại phế vật này vẫn còn muốn tìm ta tính sổ sách. Muốn tìm ta tính sổ sách cũng có thể, có bản lĩnh ngươi liền đến Tiểu Huyền Tông tìm ta. Dư Hồng Thi khinh miệt nói. Sau đó một mặt cao ngạo cùng Dư Bình cùng rời đi Trương gia. Dương Nhi ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trương Thanh Sơn nhìn xem Trương Dương lo lắng nói, hắn biết Trương Dương thích vô cùng cái này Dư Hồng Thi. Gia gia ngươi lập tức sai người tại Thanh Sơn thành giải tin tức, liền nói ta bỏ rơi Dư Hồng Thi. Trương Dương cười nói, căn bản không có bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm tình. Dư Hồng Thi cùng Hoa Cẩn nói so ra, cái dám cũng không bằng. Trương Thanh Sơn nghe chút trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên, Trương Dương cái chủ ý này quả thật không tệ, sau đó liền lập tức sai người đi giải tin tức. Hôm qua ta nghe nói Dư Hồng Thi không biết chiếm được kỳ ngộ gì, cảnh giới đột nhiên tăng vọt hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến võ giả tám cảnh, không nghĩ tới hôm nay liền bị Tiểu Huyền Tông nhìn trúng. Trương Thanh Sơn cau mày nói, cảnh giới tăng vọt thì như thế nào, ta chắc chắn gia nhập Tiểu Huyền Tông, món nợ này ta sẽ cùng nàng từ từ tính toán. Trương Dương trong lòng cười lạnh nói, Dư Hồng Thi cảnh giới tăng vọt tự nhiên là bởi vì cây linh thảo kia. À đúng rồi, Tiểu Huyền Tông chiêu sinh khảo hạch một tháng sau liền muốn bắt đầu, bất quá bằng ngươi bây giờ cảnh giới, chỉ sợ là không có hy vọng gì. Trương Thanh Sơn thở dài nói. Trương Thanh Sơn mặc dù vui vẻ tại Trương Dương tính cách biến hóa, bất quá Trương Dương cảnh giới gì hắn nên cũng biết, đơn giản vô cùng thê thảm. Yên tâm đi ra ra, ta nhất định sẽ thành công thông qua khảo hạch. Trương Dương cười nói, sau đó đi thẳng Trương gia. Trương Dương muốn gia nhập Tiểu Huyền Tông chủ yếu vẫn là vì nghe ngóng Thái Huyền Tông đến cùng ở nơi nào, thuận tiện thu thập một chút Dư Hồng Thi. Hỗ tiểu tử này trước kia tính cách nhu nhược, làm sao đi một chuyến yêu thú sơn mạch, hiện tại tính cách trở nên tự tin như vậy. Trương Thanh Sơn nhíu mày, cái này tương phản thực sự quá lớn, để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Trương Dương rời đi Trương gia sau liền trực tiếp đi tới Chân Bảo Các, Chân Bảo Các không giống với tứ đại gia tộc, nhưng thực lực tổng hợp lại so tứ đại gia tộc còn mạnh hơn. Trưởng quỹ ngươi nơi này gia thú có thể thu. Trương Dương đi vào trước quầy vấn đạo. Có bao nhiêu thu bao nhiêu? Trưởng quỹ cười nói. Trương Dương nghe xong trực tiếp xuất ra 20 đầu gia thú, mỗi một đầu gia thú chất lượng đều là vô cùng tốt. Những này có thể bán bao nhiêu? Trương Dương nói. Trưởng quỹ nhìn xem những con thú kia ra, con mắt đều trừng thẳng, những này đều là nhất gia yêu thú gia lông, nhiều như vậy gia thú chung vào một chỗ, bình thường có thể bán 1000 linh thạch hạ phẩm tà hữu. 500 linh thạch hạ phẩm. Trưởng quỹ nói, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ tham lam. Hắn sở dĩ dám báo cái giá này, cũng là bởi vì hắn nhận ra Trương Dương, hắn đã sớm nghe nói Trương Dương tính cách nhu nhược, hôm nay rốt cục bị hắn chờ đến cơ hội, có thể nào không làm thịt một chút Trương Dương. Không bán. Trương Dương cười lạnh nói, thật coi hắn là ngu ngốc rồi, những con thú này ra giá trị gì hắn nên cũng biết. Trương Dương muốn cầm lại những con thú kia ra, bất quá lại bị trưởng quỹ đè xuống. Ngươi có ý tứ gì? Trương Dương nhíu mày. Những này ra lông đã bị ta nhận lấy, cầm linh thạch cút đi. Trưởng quỹ trực tiếp ném cho Trương Dương một bao linh thạch, khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Cái này thêm ra tới linh thạch cuối cùng sẽ tiến vào chính hắn túi, hắn làm sao có thể để Trương Dương tùy tiện lấy về? An cấp trắng trợn. Trương Dương con mắt nhắm lại trên người sát ý bắt đầu phun trào. Người tới đem hắn đuổi đi ra. Trưởng quỹ cũng không để ý tới Trương Dương, nơi này chính là Chân Bảo Các, không phải ai đều có thể đến Dương ai coi như tứ đại tộc người đến đây, vậy cũng phải khách khách khí khí. Rất nhanh mấy tên Chân Bảo Các thị vệ lao đến, Trương Dương phát hiện thị vệ bên trong lại còn có một tên võ giả cấp cường giả, có thể thấy được Chân Bảo Các có nhiều tiền, loại cấp bậc này đều có thể xin mời động. Những thị vệ kia vừa muốn vào tay bắt Trương Dương hừ lạnh một tiếng trực tiếp cùng bọn hắn đánh nhau. Phanh, phanh, phanh. Rất nhanh Trương Dương liền đem những thị vệ kia tất cả đều giải quyết, hơn nữa nhìn đi lên cũng không dùng ra bao nhiêu lực. Tại sao có thể như vậy? Trưởng quỹ có chút luống cuống, hắn rõ ràng nghe nói Trương Dương là cái phế vật mà thôi, 16 tuổi mới đạt tới nhập võ nhị trọng, nhưng hôm nay bày ở trước mặt hắn sự thật không thể không khiến hắn hoài nghi, nghe đồn tính chân thực. Phanh. Trương Dương trực tiếp đối với trưởng quỹ một quyền đập tới, trưởng quỹ trực tiếp bị Trương Dương một quyền đập ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Là ai đến ta Chân Bảo Các náo sự? Lúc này Chân Bảo Các chỗ sâu truyền đến một đạo câu hồn thanh âm. Trương Dương nhìn xem Chân Bảo Các chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc màu tím sa mỏng váy dài nữ tử đi ra, theo hai chân di chuyển, một đôi trắng nõn cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Nữ nhân này thật đúng là cái yêu tinh, cái này mặc cũng là câu người tâm hồn. Trương Dương trong lòng nhịn không được tán thán nói, hắn biết nàng này tên là Lan Lạc Phi, chính là Chân Bảo Các các chủ, là cái nhân vật phi thường lợi hại. Ngươi tốt nhất nói rõ với ta vì sao tại ta Chân Bảo Các xuất thủ, nếu không ai cũng không bảo vệ được ngươi. Lan Lạc Phi nhìn xem Trương Dương nói, vũ mị trên khuôn mặt có một vẻ lạnh lùng. Chương 4. Hắc Kim kiếm cái kia phải hỏi các ngươi Chân Bảo Các người. Trương Dương hào bất e ngại nói. Lan Lạc Phi đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó đem cửa bên ngoài hộ vệ hô tới, hỏi thăm về tình huống. Mà lúc này Chân Bảo Các cửa bên ngoài sớm đã tụ tập rất nhiều người, bọn hắn đều là bị Chân Bảo trong các động tĩnh hấp dẫn. Lan các chủ vẫn là như thế mê người, thật là khiến người ta miên man bất định. Ta nhìn ngươi là muốn chết, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một cái tin đồn sao? Cùng Lan Lạc Phi đi gần nam nhân, cơ hồ đều sống không quá 3 năm, nghe nói là bị nàng nghiền ép quá lợi hại. Hai người các ngươi có phải hay không muốn chết, muốn bị Lan các chủ nghe được, coi chừng đem các ngươi hai cái đều tiến, muốn ta nhìn tấm này Dương lá gan cũng là thật to lớn, cũng dám đến Chân Bảo Các náo sự. Ai nói không phải đâu, ta nhớ được hắn trước kia tính tình rõ ràng rất nhu nhược mới đối. Hôm nay cũng không biết bị cái gì kích thích. Trương Thanh Sơn có loại này cháu trai, ta nhìn Trương gia sớm muộn muốn xong, lấy Lan Lạc Phi tính cách, đến lúc đó chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Chân Bảo Các cửa bên ngoài mấy tên nam tử lẫn nhau thảo luận. Lan Lạc Phi rất nhanh liền từ thị vệ trong miệng hiểu rõ đến tình huống thực tế, nàng nhìn thoáng qua Chân Bảo Các bên ngoài đầy đám người, trực tiếp hạ lệnh, đem trưởng quỹ dẫn đi, dựa theo các quy xử trí. Nghe được Lan Lạc Phi lời nói, nằm dưới đất trưởng quỹ toàn thân run lên, hắn gian nan đứng dậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, các chủ ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Chân Bảo Các các quy có bao nhiêu tàn nhẫn hắn là biết đến. Hắn một khi thật bị kéo xuống, mạng nhỏ nguy rồi. Bất quá hắn lời nói cũng không có đưa đến mảy may tác dụng, vẫn là bị hộ vệ trực tiếp kéo xuống, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng từ Chân Bảo Các chỗ sâu truyền đến. Tiểu đệ đệ để tỏ lòng ngày nấy, cái kia 500 linh thạch hạ phẩm coi như ta Chân Bảo Các đưa cho ngươi, những yêu thú này ra lông giá cả khác tính, ngươi cảm thấy thế nào? Lan Lạc Phi cười quyến rũ nói, thanh âm nghe vào để Trương Dương cảm giác tê tê dại dại. Tốt một cái câu người yêu tinh. Bất quá may mắn Trương Dương trước đó tại Lam Tinh xem ảnh vô số, vô luận là Âu Mỹ hay là Nhật Hàn, thậm chí ngay cả con cũng là nhìn qua không ít, Lan Lạc Phi chiêu này căn bản là không có cách dao động Trương Dương đạo tâm. Không cần, chân bảo các ta không thể chơi vào. Trương Dương thu hồi yêu thú ra lông liền muốn rời đi. Lan Lạc Phi biểu lộ hơi đổi, chân bảo các làm thương hội, tự nhiên là thanh danh trọng yếu nhất, hôm nay Trương Dương đi lần này, nàng không cần nghĩ đều biết, nàng chân bảo các danh dự tất nhiên bị hao tổn. Tiểu đệ đệ chấm đã, ngươi theo tỷ tỷ đi lầu 2 một chuyến, tỷ tỷ có thể tùy ý đưa ngươi một kiện ngươi ưa thích đồ vật. Lan Lạc Phi thanh âm vang lên, nàng biết lần này không lớn chảy máu không được. Trương Dương bước chân có chút dừng lại, hắn nhìn về phía Lan Lạc Phi nói ngươi xác định là đưa ta đồ vật, mà không phải đánh ta chủ ý. Yên tâm đi, nhiều người nhìn như vậy đâu, tỷ tỷ làm sao có thể đánh ngươi chủ ý. Lan Lạc Phi lôi kéo Trương Dương chính là hướng lầu 2 đi đến, nhưng trong lòng thì sợ hai thán phục tại tấm này Dương tuổi còn trẻ thật đúng là đủ cẩn thận. Ta đi, Trương Dương bị mang đến lầu 2, vốn cho rằng Lan Lạc Phi sẽ vì chân bảo các thanh danh sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp giải quyết tấm này Dương, không nghĩ tới vậy mà muốn phải bồi thường hắn. Cô nam quả nữ trực tiếp đi lầu 2 mới là nguy hiểm nhất, Lan Lạc Phi chính là như lang như hổ niên kỷ, cái này nói rõ là muốn ăn Trương Dương, thật đáng thương hài tử, tuổi còn trẻ liền muốn bị ép cô. Ngoài cửa đám người kinh ngạc nhìn Trương Dương cùng Lan Lạc Phi đi đến lầu 2, Lan Lạc Phi mặc dù mặt ngoài vũ mị mê người, nhưng người biết chuyện đều biết Lan Lạc Phi là cái nhân vật hung ác, nếu không cũng làm không lên chân bảo các chủ. Tiểu đệ đệ ngươi muốn cái gì, chính ngươi chọn đi. Lan Lạc Phi cười quyến rũ nói, ngươi xác định để cho ta trực tiếp chọn. Trương Dương cảnh giác nói, đó là tự nhiên, tỷ tỷ nói lời giữ lời. Lan Lạc Phi nói, đã như vậy Trương Dương cũng không khách khí, trực tiếp tại lầu 2 bắt đầu chọn lựa đến. Không thể không nói, chân bảo các lầu 2 đồ vật sắc thực so lầu 1 muốn tốt rất nhiều, nếu như nói lầu 1 đồ vật là bán cho tu sĩ bình thường, lầu 2 kia đồ vật thì là chuyên môn bán cho có tiền lại tu sĩ cường đại. Trương Dương nhìn hoa mắt, bất quá cuối cùng vẫn là bị một thanh kiếm hấp dẫn, kiếm này toàn thân đen kịt, mặt ngoài nhìn qua cũng không có gì đặc điểm, bất quá Trương Dương chính là rất ưa thích. Ta muốn thanh kiếm này. Trương Dương gỡ xuống thanh kiếm này nắm ở trong tay, một cỗ băng hàn chi ý truyền vào Trương Dương trong lòng bàn tay. Tiểu đệ đệ ngươi ánh mắt coi như không tệ, thanh kiếm này tên là Hắc Kim kiếm, chính là một thanh trung phẩm linh khí, bất quá thanh kiếm này có chút cổ quái, kỳ trọng không gì sánh được, người bình thường căn bản là không có cách dùng để chiến đấu. Tiểu đệ đệ ngươi hay là đổi một thanh vũ khí đi. Lan Lạc Phi cười duyên nói, trung phẩm linh khí. Trương Dương trong lòng kinh ngạc, phải biết vũ khí chỉ cần đạt tới linh khí cấp bậc, tu sĩ sử dụng lúc liền có thể đem tự thân linh khí rót vào linh khí bên trong, lúc chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều tự thân sức chiến đấu. Linh khí nhưng so sánh pháp khí muốn chân quý rất nhiều, cũng đắt đỏ rất nhiều, ra ra hắn sử dụng chính là hạ phẩm linh khí, toàn bộ Trương gia liền một thanh này linh khí, có thể nói chính là chấn tộc chi bảo. Về phần Lan Lạc Phi nói trọng lượng, Trương Dương ngược lại là không có cảm giác gì. Ta liền muốn chuôi này Hắc Kim kiếm. Trương Dương vuốt ve thanh kiếm này, hắn đối với thanh kiếm này yêu thích không buông tay. Đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta cũng không khuyên ngươi nữa. Lan Lạc Phi cười nói, chuôi này Hắc Kim kiếm mặc dù không sai, bất quá tại nàng chân bảo các đã để đó không dùng thật lâu, căn bản không ai muốn. Trương Dương đem Hắc Kim kiếm thu hồi. Hắn đem yêu thú ra lông cùng 500 linh thạch hạ phẩm cho Lan Lạc Phi nói trôi này Hắc Kim kiếm bao nhiêu tiền, những yêu thú này ra lông hẳn là có thể triệt tiêu mất một chút. Trôi này Hắc Kim kiếm muốn 3 vạn hạ phẩm linh thạch, tiểu lệ đệ ngươi những linh thạch này chỉ sợ không quá đủ. Lan Lạc Phi cười khanh khách nói, cáo tử. Trương Dương nghe xong trong lòng giật mình, sau đó cũng không quay đầu lại lập tức rời đi chân bảo cát. Lan Lạc Phi nhìn xem Trương Dương bóng lưng rời đi, nhiều hứng thú nói, Trương gia tiểu tử này xem ra căn bản không giống ngoại giới truyền ngôn như vậy phế vật, ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu hắn. Trương Dương rất nhanh quay trở về Trương gia. Sau đó từ Trương gia tìm một bản kiếm phổ, sau đó trực tiếp trở lại chính mình tiểu viện. Trương Dương mở ra kiếm phổ, đây là một bản hoàng giai trung phẩm kiếm pháp, cũng là Trương gia trước mắt phẩm giai cao nhất kiếm pháp, tên là Phích Lịch kiếm quyết. Phích Lịch kiếm quyết đặc điểm lớn nhất chính là xuất kiếm tốc độ cực nhanh, tu luyện đến viên mãn thậm chí có thể tại trong thời gian rất ngắn liên tiếp đâm ra 3 kiếm. Quyền kiếm quyết này ngược lại là cùng ta Hắc Kim kiếm phi thường phù hợp. Trương Dương cười nói, sau đó liền ở trong sân tu luyện lên kiếm quyết. Vẹn vẹn chỉ là một lúc lâu sau, Trương Dương hướng phía cự thạch một kiếm đâm ra, Hắc Kim kiếm liên tiếp 2 kiếm đâm ra. Tốc độ thậm chí nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, cự thạch dễ như trở bàn tay bị Hắc Kim kiếm tùy tiện xuyên thấu. Gia Gia không phải nói Phích Lịch kiếm quyết rất khó tu luyện sao? Hắn tu luyện mấy chục năm mới vừa vặn đạt tới viên mãn cảnh, mà ta chỉ là dùng một canh giờ, liền đã tu luyện đến đại thành. Trương Dương từ trong cự thạch rút ra Hắc Kim kiếm hơi nghi hoặc một chút nói: "Ta bây giờ võ giả nhị trọng, lại phối hợp bên trên Hắc Kim kiếm, bây giờ coi như gặp được võ giả ngũ trọng tu sĩ cũng có thể một trận chiến, liền xem như võ giả 6 nặng tu sĩ, chỉ cần không phải loại thiên tài kia, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra." Trương Dương nói thầm lấy, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười. Thiếu gia không xong, Lý tộc trưởng mang theo hắn 2 đứa con trai tới tìm ngươi phiền toái, lão gia để cho ngươi nhanh đi ra ngoài tránh một chút. Một gã hộ vệ vội vã xông vào Trương Dương sân nhỏ, mặt mặt lo lắng nói: "Trương năm, định sinh tử, chém Lý Phong ta đã biết." Trương Dương sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hướng thẳng đến đại sảnh đi đến. Thiếu gia cửa lớn không ở nơi đó. Thị vệ gặp Trương Dương hướng cửa lớn mà đi, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Trương Dương cương vừa tới đến đại sảnh ngoài cửa liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cãi vã. Trương Thanh Sơn nhanh lên đem tôn tử của ngươi giao ra. Hắn đã nát cháu của ta trứng, hôm nay việc này không xong. Lý Vân bên trên thanh âm tức giận từ trong đại sảnh truyền ra, Lý Phong đúng là hắn cháu trai. Thả ngươi mà dám, Trương Dương bất quá nhập võ nhị trọng, làm sao có thể có thực lực đá nát tôn tử của ngươi trứng? Ngươi muốn tìm ta Trương gia phiền phức, tối thiểu tìm phù hợp một điểm lý do. Trương Thanh Sơn tức miệng mắng to. Lý Vân Sơn sửng sốt, lúc trước hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bị Trương Thanh Sơn kiểu nói này, giống như quả thật có chút đạo lý. Ngươi chứng xác định là Trương Dương đã nát. Lý Vân Sơn nhìn về phía Lý Phong nói, chính là hắn, hắn thừa dịp ta không chú ý đánh lên ta, nếu không phế vật này làm sao có thể đá đến ta, ta muốn cùng tên Vương bắt đạn này nhất quyết sinh tử. Lý Phong hai chân gắt gao kẹp chặt, tức giận cảm xúc lần nữa liên lụy đến miệng vết thương của hắn, đau đến trên mặt hắn biểu lộ chợt xanh chợt tím. Ngươi xác định là thừa dịp ngươi không chú ý, hay là ngươi chủ động để cho ta đá? Trương Dương thanh âm vang lên, sau đó hắn từ ngoài cửa trực tiếp đi tiến đến. Đi theo Trương Dương tiến đến còn có một tên thị vệ, chỉ gặp tên thị vệ này chính gắt gao lôi kéo Trương Dương cánh tay, muốn đem hắn kéo trở về, thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào dùng sức đều kéo bất động. Trương Thanh Sơn thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi, mà Lý Phong thì là lập tức tức miệng mắng to, ngươi bất nói nhảm, hôm nay ta đến chính là muốn cùng ngươi sinh tử chiến, ngươi hôm nay không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Đây là ta Trương gia, còn chưa tới phiên ngươi tên thái giám tại cái này dương ai. Nghe được Lý Phong lời nói, Trương Thanh Sơn vô bàn một cái, phẫn nộ mà lên. Tôn tử của ngươi đều đã thừa nhận hắn đá bể cháu của ta trứng, hôm nay sinh tử chiến này nhất định phải tiến hành, ngươi nếu là không đồng ý, chính là cùng ta Lý gia tuyên chiến. Lý Vân Sơn âm thanh lạnh lùng nói, hắn tin tưởng mình cháu trai có thể tùy tiện chém giết Trương Dương. Đánh thì đánh, lão tử còn sợ ngươi không thành. Trương Thanh Sơn cả giận nói, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Sinh tử chiến ta đáp ứng. Ngay tại song phương Dương cung bạc kiếm lúc, Trương Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử thối ngươi điên rồi. Trương Thanh Sơn sắc mặt kinh hãi, Trương Dương trình độ gì hắn là biết đến. Ha ha ha, tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lý Vân Sơn đều không có nghĩ đến Trương Dương lại sẽ đáp ứng cái này không có phần thắng chút nào sinh tử chiến, xem ra Trương Thanh Sơn anh hùng một thế, cháu trai này lại là cái đầu óc không dùng được cậu hùng. Đi. Lý Phong cũng là trong lòng vui mừng, hắn rốt cục nên đón báo thù rửa hận cơ hội, sau đó khập khiễng kẹp lấy cái mông hướng Trương gia trong sân đi đến. Trương Dương cho Trương Thanh Sơn ném đi một cái yên tâm ánh mắt, sau đó hướng phía trong sân đi đến. Ta có thể sớm sẽ lại nói minh bạch, vô luận sinh tử, song phương cũng không thể trả thù đối phương gia tộc. Trương Dương nói. Nghe được Trương Dương lời này, Lý Vân Sơn cười, tấm này Dương thật đúng là đủ thay hắn Lý gia suy nghĩ. Trương Thanh Sơn thì lá cho mày, không nói một lời. Trương Thanh Sơn ngươi nghe được đi, đây chính là tôn tử của ngươi nói, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Lý Vân Sơn đạo. Muốn ngươi nói. Trương Thanh Sơn cả giận nói, nhưng trong lòng thì đã đang tính toán lấy, nếu như Lý Phong một chiêu không giết chết Trương Dương, hắn lập tức đánh gãy tỉ thí, trực tiếp nhận thua. Làm như vậy mặc dù sẽ để Trương gia lâm vào dư luận vòng xoáy, nhưng hắn cũng mặc kệ, Trương gia liền cái này duy nhất một cây dòng độc đình, không có khả năng phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì. Vậy liền bắt đầu đi. Trương Vân Sơn cười nói, thần sắc không gì sánh được nhẹ nhõm, cùng trao mày Trương Thanh Sơn hình thành so sánh rõ ràng. Hôm nay ta cũng muốn để cho ngươi thể nghiệm một chút trứng nát thống khổ, sau đó lại sống quả ngươi. Lý Phong trên mặt lộ ra tàn lạnh dáng tươi cười, sau đó rút ra bội kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt của hắn cứng đờ, mũi kiếm màu đen đã cắm vào gáy của hắn, một nhóm máu tươi từ hắn trán chảy xuống, trên mặt chỉ còn lại có vẻ hoảng sợ. Xoa điều, sinh tử chiến còn nói nhảm nhiều như vậy, đáng đời trứng nát. Trương Dương hừ lạnh nói, sau đó trực tiếp đem thân kiếm rút ra, Lý Phong ứng thanh ngã xuống đất. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Ha ha ha, tốt. Cũng không lâu lắm, Trương Thanh Sơn từ ngây người bên trong tỉnh lại, hắn thật không nghĩ tới kết cục vậy mà lại là Trương Dương một kiếm giết Lý Phong. Cùng Trương Thanh Sơn tiếng cười tương phản chính là, Lý Vân Sơn lúc này sắc mặt không gì sánh được âm trầm, hắn đều chuẩn bị kỹ càng nhìn Trương Thanh Sơn khóc, kết quả không nghĩ tới cuối cùng khóc đúng là chính mình. Ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến, Trương Dương ngươi có dám đáp ứng? Lúc này một mực không lên tiếng Lý Nhàn nói. Lý Nhàn chính là Lý Phong ca ca, đồng thời cũng là Lý gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tiêu, tu vi sớm đã đạt tới võ giả 6 nặng. Các ngươi Lý gia không xong có phải hay không? Trương Thanh Sơn cả giận nói. Chỉ cần Trương Dương đáp ứng sinh tử chiến, nếu như Lý Nhàn thua, ta Lý gia nguyện ý nhường ra một tòa khoáng mạch. Lý Vân Sơn ánh mắt âm trầm nói. Khoáng mạch? Trương Thanh Sơn sắc mặt giật mình, khoáng mạch thế nhưng là đại tộc căn bản, tương đương với liên tục không ngừng tài phú, tứ đại gia tộc cơ hồ đều có khoáng mạch tại khai thác, hắn không nghĩ tới Lý gia vì giết Trương Dương, vậy mà nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đại giới. Ta đồng ý, 3 ngày sau Thanh Sơn thành trung tâm lôi đài, ta chờ ngươi. Trương Dương nói. Vậy liền một lời đã định. Lý Nhàn gặp Trương Dương đáp ứng, trong lòng cười lạnh, sau đó cùng Lý Vân Sơn cùng nhau rời đi Trương gia. Trương Thanh Sơn gặp Trương Dương không thông qua chính mình đồng ý liền đáp ứng sinh tử chiến, tức giận hắn dựng râu trừng mắt, xông đi lên liền đem Trương Dương đánh một trận. Tiểu tử thối, lão tử đánh chết ngươi. Trương Thanh Sơn một bên đánh vừa mắng. Ra ra ngươi nghe ta giải thích. Trương Dương ôm đầu nói. Giải thích cái rắm, Lý Nhàn võ giả 6 nặng, ngươi cái này nói rõ là muốn cho ta Trương gia đoạn hậu. Trương Thanh Sơn càng nói càng tức, lực đạo trên tay cũng lớn lên. Ra ra ngươi yên tâm, ta nhất định có thể đánh bại Lý Nhàn. Trương Dương tránh thoát Trương Thanh Sơn giải thích nói. Ngươi bây giờ cảnh giới gì, làm sao ngay cả ta đều nhìn không thấu? Trương Thanh Sơn ra xong tức giận vấn đạo. Ta hiện tại võ giả nhị trọng, chỉ cần lại đi lịch luyện một phen, rất nhanh liền có thể đạt tới võ giả tam trọng. Trương Dương nói. Cái gì? Trương Thanh Sơn sững sờ, hắn tôn nhi này lúc nào đạt tới võ giả nhị trọng? Bất quá nghĩ đến Trương Dương một kiếm chém giết Lý Phong, ngược lại là cũng đã chứng minh Trương Dương cũng không nói dối. Trương Thanh Sơn cũng là người thông minh, hắn lập tức liền nghĩ đến Trương Dương khẳng định có kỳ ngộ, nếu không không có khả năng đột nhiên có lớn như vậy biến hóa. Ngươi thanh kiếm này cấp bậc gì? Trương Thanh Sơn vấn đạo. Hắn đã sớm chú ý tới Trương Dương kiếm có chút bất phàm. Trung phẩm linh khí. Trương Dương nói. Cái gì? Tiểu tử thúi ngươi nói thật, thanh kiếm này chỗ nào lấy được? Trương Thanh Sơn cảm xúc có chút kích động nói. Phải biết hắn Trương gia chấn tộc chi bảo mới hạ phẩm linh khí, mà Trương Dương đột nhiên xuất ra một thanh trung phẩm linh khí, vũ khí so với hắn bộ tộc này trưởng đều tốt hơn. Lan Lạc Phi tặng cho ta. Trương Dương giải thích nói. Trương Thanh Sơn nghe xong sắc mặt kinh hãi, sau đó lập tức kiểm tra lên Trương Dương thân thể nói ngươi cách nữ nhân kia xa một chút, Thanh Sơn thành một mực có nghe đồn, cùng với nàng đi gần nam nhân, không có một cái có thể sống quá 3 năm. Không tin giao, không tin đồn. Trương Dương im lặng nói. Trương Thanh Sơn trực tiếp một cước đá vào Trương Dương trên ông, máng, không cần cùng ta nói nhảm, ngươi niên kỷ còn nhỏ, còn muốn cho ta Trương gia nối roi tông đường, ta cũng không muốn ngươi tuổi còn nhỏ bị nữ nhân kia ép cô. Trương Dương, chương 6. Xin giúp đỡ Lan Lạc Phi, lại về yêu thú sơn mạch nếu như ta đến lúc đó giết Lý Nhàn, Lý gia cùng Tề gia sẽ liên hợp lại trả thù chúng ta Trương gia sao? Trương Dương vấn đạo. Hắn bây giờ sợ nhất sự tình chính là cái này, hắn biết Tề Lý hai nhà cùng Trương gia quan hệ một mực không tốt, chỉ bất quá lại không tốt cũng không có liên hợp nhằm vào Trương gia. Mà không liên hợp căn bản nguyên nhân chính là Lý gia không nguyện ý, dù sao Trương gia không có, tương lai Thanh Sơn thành sẽ là Tề gia một nhà độc đại. Xác thực có khả năng này. Bị Trương Dương tiểu nói này, Trương Thanh Sơn lông mày cũng là nhíu lại. Gia gia ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Dương nói xong đi thẳng Trương gia. Trương Thanh Sơn cũng không ngăn trở Trương Dương, bị Trương Dương vừa nhắc nhở như vậy, hắn nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị mới được. Trương Dương rời đi Trương gia sau đi thẳng tới chân bảo cát, cũng thông qua tân nhiệm trưởng quỹ tìm được Lan Lạc Phi. Tiểu đệ đệ tìm ta có chuyện gì? Lan Lạc Phi lười biếng ngồi trên ghế, huyền chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót. Có cái gì đan dược có thể cho gia gia của ta nhanh chóng đột phá tới võ sĩ 6 nặng? Trương Dương nói. Hắn biết gia gia đã tại cảnh giới này thẻ thật lâu, nếu như gia gia có thể đột phá, một khi xảy ra bất trắc cũng có thể an toàn một chút. Bát Phương đan có thể giúp ngươi gia gia thuận lợi đột phá, bất quá rất đắt. Lan Lạc Phi nói. Cần bao nhiêu linh thạch? Trương Dương nói. 3000 linh thạch hạ phẩm một viên, gia gia ngươi tuổi đã lớn, còn phải bổ sung huyết khí, cho nên một lần phục dụng 2 viên thích hợp nhất. Lan Lạc Phi nói. Mắc như vậy? Trương Dương nghĩ tới có giá trị không nhỏ, nhưng là không nghĩ tới 2 viên đan dược mắc như vậy. Giúp ta giữ lại, ta sẽ đến mua. Trương Dương nói, như vậy hắn chỉ có thể đi yêu thú sơn mạch nhiều săn giết một chút yêu thú, chỉ có dạng này mới có thể gom góp linh thạch. Lan các chủ, ta có một thỉnh cầu, làm ơn tất đáp ứng. Trương Dương suy nghĩ một chút nói. Nói nghe một chút. Lan Lạc Phi nói. Tương lai ta Trương gia nếu như gặp phải nguy cơ, ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Trương Dương nói. Trương Dương biết cái này Thanh Sơn thành nội, Lan Lạc Phi không chỉ có thực lực mạnh mà lại bối cảnh thâm hậu, nàng mới là bảo đảm nhất nhân vật. Tiểu đệ đệ ngươi cũng đem chủ ý đánh tới tỷ tỷ lên trên người, lá gan không nhỏ a. Lan Lạc Phi nói. Hắn chân bảo các bình thường đều là bảo trì trung lập, căn bản không tham dự Thanh Sơn thành nội bộ tranh đấu. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy động lòng người, ta tin tưởng tỷ tỷ sẽ không muốn nhìn thấy đệ đệ bị người khi dễ. Trương Dương cười hì hì nói. Tuổi còn trẻ, miệng ngược lại là rất ngọt. Lan Lạc Phi cười duyên nói. Giúp ngươi cũng là không phải là không thể được, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lan Lạc Phi nói lần nữa. Điều kiện gì? Trương Dương nghi ngờ nói. Chờ ngươi thông qua tiểu huyền tông chiêu sinh khảo hạch lại nói, nếu như không cách nào thông qua, vậy ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Lan Lạc Phi nói. Yên tâm ta nhất định có thể qua. Trương Dương tự tin nói. Đừng tự tin như vậy, theo ta được biết, tiểu huyền tông tại Thanh Sơn thành hết thệ cũng chỉ tuyển nhận 3 người, mà cái này 3 cái danh ngạch bên trong, trong đó 2 cái đã bị Dư Hồng Thi cùng Tề Dương Minh chiếm cứ, hiện tại chỉ còn lại có 1 danh ngạch cuối cùng. Lan Lạc Phi nói. Trương Dương không nghĩ tới còn có loại chuyện này, hắn muốn cho rằng Dư Hồng Thi cùng Tề Dương Minh sẽ không tính tại danh ngạch bên trong, như vậy xem ra, lần này tiểu huyền tông tranh hạng, thế tất sẽ phi thường kịch liệt. Yên tâm đi Lan tỷ tỷ, lần này tiểu huyền tông ta đi định. Trương Dương nói xong liền trực tiếp rời đi chân bảo cát. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Lan Lạc Phi cười duyên một tiếng, sau đó rơi vào trầm tư. Trương Dương cương vừa rời đi chân bảo cát, hắn liền ở trên đường nghe được có người đang thảo luận liên quan tới Dư Hồng Thi bị Trương Dương bỏ rơi sự tình, chuyện này tại Thanh Sơn thành đưa tới không nhỏ hành động. Dù sao tại đại đa số người xem ra, Dư Hồng Thi vừa bị sớm chiêu nhập tiểu huyền tông, đã chứng minh thiên phú của nàng. Mà Trương Dương bất quá là một cái tu luyện tuổi mục thôi, căn bản không có hy vọng tiến vào tiểu huyền tông, bây giờ hắn còn chủ động bỏ Dư Hồng Thi, đám người không biết Trương Dương làm sao nghĩ. Lý gia trong đại sảnh, Trương Dương giết đệ đệ ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không thể khinh thường hắn, miễn cho lại bị hắn chui chỗ trống. Lý Vân Sơn nhắc nhở nói, yên tâm đi ra ra, Trương Dương sở dĩ có thể đánh bại đệ đệ, bất quá là bởi vì hắn trong tay thanh kiếm kia, huống hồ ta cảnh giới cũng sắp đột phá rồi, đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Lý Nhàn tự tin nói, nghe được Lý Nhàn sắp đột phá, Lý Vân Sơn lúc này mới hơi an tâm một chút, bất quá vẫn là nói ra, hay là ổn thỏa một chút tốt, ta nhìn Trương Dương trong tay thanh kiếm kia đã đạt tới linh khí cấp bậc, cũng không biết hắn là từ đâu lấy được. Đến lúc đó ngươi đem trong tộc trôi kia hạ phẩm linh khí sát đao mang lên, như vậy mới có thể càng thêm một thỏa. Lý Nhàn trong lòng giật mình, sát đao thế nhưng là Lý gia chấn tộc chi bảo, vì đối phó Trương Dương, gia gia thậm chí ngay cả sát đao đều vận dụng, có thể thấy được gia gia đối với lần này sinh tử chiến cỡ nào coi trọng. Tốt. Lý Nhàn nói, chỉ cần giết Trương Dương, Trương gia liền xem như xong. Lý Vân Sơn ánh mắt âm tàn nói, giết hắn cháu trai nhất định phải trả giá đắt. Trương Dương rời đi Thanh Sơn thành sau liền tới đến yêu thú sơn mạch, hôm nay tới đây một mặt là vì lịch luyện, một mặt là vì kiếm tiền. Trương Dương nhanh chóng tiến vào yêu thú sơn mạch chỗ sâu, rất nhanh hắn liền gặp con thứ nhất yêu thú, nhất giai yêu thú cấp trung, Thiết Trưởng Hùng. Loại yêu thú này không chỉ có nhục thân so lão sói xám càng thêm cường đại, mà lại lực lượng to lớn vô cùng, các phương diện tất cả đều viễn siêu lão sói xám. Nếu có người biết võ giả nhị trọng Trương Dương vậy mà đánh lên Thiết Trưởng Hùng chú ý, nhất định có người sẽ mang hắn điên rồi. Ngay tại ăn Thiết Trưởng Hùng tựa hồ cảm thấy sau lưng động tĩnh, nó chuyển qua thân thể cao lớn, khỏe miệng còn dính lấy thịt nát, giọt giọt máu tươi từ nó khỏe miệng chảy xuống, nhìn qua rất là khủng bố. Thiết Trưởng Hùng nhìn thấy Trương Dương trong ngay mắt, chính là mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương không dám thất lễ, xuất ra hắc kim kiếm, hướng phía Thiết Trưởng Hùng chính là đâm tới. Cưỡng! Trương Dương một kiếm đâm vào tay gấu phía trên, trong nháy mắt hỏa hoa vang khắp nơi, Trương Dương bị đánh bay ra ngoài. Chắc không được gọi Thiết Trưởng Hùng, quá cứng bàn tay. Trương Dương nói xong liền đem linh khí rót vào hắc kim kiếm bên trong, sau đó lần nữa hướng phía Thiết Trưởng Hùng đâm tới. Thiết Trưởng Hùng mới vừa rồi bị Trương Dương một kiếm đâm lui, nhìn thấy Trương Dương còn dám hướng chính mình mà tới, Thiết Trưởng Hùng phát ra gầm thét, thân thể trực tiếp đứng thẳng lên, hướng phía Trương Dương song trưởng đánh ra. Rêu cận, rêu cận. Ánh sáng màu đen xẹt qua, Thiết Trưởng Hùng hai cái bàn tay trực tiếp bị Trương Dương chặt đứt, Thiết Trưởng Hùng phát ra thống khổ gầm thét. Trương Dương lần nữa một kiếm đâm ra, hắc kim kiếm bạch ra hư ảnh, hai đạo kiếm ảnh liên tiếp đâm vào Thiết Trưởng Hùng trên đầu lâu. Rêu cận. Thiết Trưởng Hùng đầu lâu lại cứng rắn, cũng bị Trương Dương một kiếm đâm xuyên, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Hắc kim kiếm quả nhưng cường đại, nếu như không có thanh kiếm này, đối phó Thiết Trưởng Hùng thật đúng là cần tốn nhiều sức lực. Trương Dương sở lấy hắc kim kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Chôi này hắc kim kiếm mặc dù không thích hợp người khác, nhưng phi thường thích hợp hắn. Trương Dương thuần thục giải phẫu Thiết Trưởng Hùng, sau đó lấy ra yêu đan rút ra ra lồng, cũng toàn bộ chứa đựng tại hỗn độn trong đỉnh. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị tiếp tục thăm dò sơn mạch lúc, một đạo tiếng cười duyên vang lên. Tiểu đệ đệ đem ra thú cùng yêu đan giao ra, nếu không tỷ tỷ cần phải đối với ngươi dùng sức mạnh. Chương 7. Hắc Hùng Dung binh đoàn nghe được trêu tức thanh âm, Trương Dương hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc hở hang lại trước sau lồi lõm nữ tử từ trong rừng cây đi ra, phía sau nàng còn đi theo mấy chục tên nam tử. Bất quá khi Trương Dương nhìn thấy nữ tử cái kia đùng trang diễm mặt mặt lúc, Trương Dương kém chút nôn, nữ tử này rõ ràng tuổi tác đã cao, bất quá lại là dùng son phấn cưỡng ép phủ lên nếp nhăn đầy mặt. Các ngươi là ai? Trương Dương nói. Chúng ta chính là Hắc Hùng Dung binh đoàn thành viên, tiểu tử ngươi tốt nhất trung thực đem đồ vật giao ra, nếu không chúng ta đại tỷ đêm nay chắc chắn để cho ngươi sống không bằng chết. Bên cạnh nữ tử một nam tử đuốt mông ngựa nói. Bọn hắn Hắc Hùng Dung binh đoàn thường xuyên tại yêu thú sơn mạnh hoạt động, chủ yếu thu nhập chính là đánh giết yêu thú bán lấy tiền, còn có cướp bóc đến đây lịch luyện tu sĩ. Nghe đến lời này, Trương Dương trong lòng một trận ác hàn, hắn rút ra hắc kim kiếm nhìn xem những lính đánh thuê này nói ta nếu là không giao đâu, không gọi tỷ tỷ đêm nay liền để ngươi dục tiên dục tử. Cầm đầu nữ tử cười duyên nói, trên mặt bột phấn đều bởi vậy rơi xuống không ít. Ngươi cũng không ngó chính ngươi trên mặt cái kia nếp nhăn đều có thể đem con rồi cả chết, còn ở lại chỗ này mà giả bộ nai tơ. Trương Dương nhịn không được mắng, nữ nhân này thực sự để hắn buồn nôn. Nghe được Trương Dương lời này, nữ tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, bén nhọn thanh âm vang lên, cho ta đem hắn bắt lại, ta muốn đích thân đem hắn tháo thành tám khối, sau đó cho dạ thú ăn. Dung mạo là vậy ngược của nàng, mỗi lần có người nói dung mạo của nàng, người kia đều sẽ chết rất thảm. Hắc Hùng Dung binh đoàn đã từng có người phía sau nghị luận nàng, cuối cùng nghị luận người của nàng bị nàng trước mặt mọi người phân thây, hình ảnh không gì sánh được hết tinh. Trương Dương nhìn thấy mấy chục tên dòng binh hướng chính mình đánh tới, hắn không sợ chút nào, ngược lại cầm kiếm vọt thẳng nhập những lính đánh thuê kia bên trong, đại chiến trực tiếp mở ra. Rêu cận, kiếm quang xẹt qua, mấy tên dòng binh đầu bay thẳng ra ngoài. Tốc chiến tốc thắng, tiểu tử này thực lực không đơn giản. Có một tên dòng binh giận dữ hét. Trong nháy mắt nguyên bản không có đem Trương Dương coi ra gì dòng binh nhấc lên tinh thần, bọn hắn cũng ý thức được Trương Dương không giống bọn hắn trước kia gặp phải những tu sĩ kia, thực lực cũng không đơn giản. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Mấy tên dòng binh lần nữa bị Trương Dương đánh giết, những lính đánh thuê này rõ ràng không phải Trương Dương đối thủ. Hắn thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Một tên dòng binh hoảng sợ nói. Một đám phế vật. Nữ tử nổi giận mắng, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương một trường vỗ tới. Trương Dương vẫn luôn đang chú ý nữ tử cử động, bởi vì nàng này tu vi đã đạt tới võ giả bốn nặng, chính là những lính đánh thuê này bên trong thực lực mạnh nhất một người. Chờ ngươi rất lâu. Trương Dương cười lạnh nói, hướng phía nữ tử một kiếm đâm tới, màu đen kiếm quả nhưng tốc độ cực nhanh. Rêu cận. Nữ tử lòng bàn tay linh khí vòng xoáy trong nháy mắt bị Trương Dương một kiếm phá mở. Hắc kim kiếm xuyên thấu nữ tử bàn tay, trực tiếp cắm vào nữ tử đầu lâu. Nữ tử hai con ngươi lâm vào ảm đạm, trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Đại tỷ chết, chạy mau. Còn lại dòng binh thấy thế có cẳng liền chạy. Bất quá bọn hắn căn bản chạy không thoát, cái cuối cùng cái tất cả đều bị Trương Dương thu hoạch được sinh mệnh. Trương Dương làm xong hết thảy thuần thục bắt đầu vơ vét lên trên người bọn họ linh thạch. 3000 mai linh thạch hạ phẩm, cũng tạm được. Trương Dương nhìn xem trên mặt đất bị chính mình vơ vét tới linh thạch nói, nên tiếp tục lịch luyện, còn kém 3000 linh thạch. Trương Dương nói xong tiếp tục hướng phía sơn mạch chỗ sâu đi đến, đồng thời trong lòng ẩn ẩn kỳ vọng lấy có người lại đến cướp bóc hắn. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trương Dương kỳ vọng thất bại, ba ngày này trừ đám kia dòng binh đoàn, hắn rốt cuộc chưa thấy qua người sống. Rêu cận. Trương Dương chém xuống một kiếm, một đầu nhất giai yêu thú cấp trung bị hắn chém giết, Trương Dương rút ra ra lông lấy ra yêu đan, động tác càng phát ra thành thạo. Bây giờ ta phích lịch kiếm quyết đã luyện tới viên mãn, là thời điểm nên đột phá cảnh giới. Trương Dương lẩm bẩm nói. Sau đó trực tiếp đem mấy chục mai yêu đan để vào hỗn độn trong đỉnh. Rất nhanh hỗn độn trong đỉnh chảy ra mấy chục giọt chất lỏng, tản ra hương thơm. Trương Dương không chút do dự đem chất lỏng tất cả đều nuốt vào, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Và anh, cũng không lâu lắm, Trương Dương thể nội tiếng oanh minh vang lên, hắn đột phá, bất quá Trương Dương cũng không tạm dừng tu luyện, bởi vì những chất lỏng kia ngưng tụ năng lượng hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu hết. Và anh, cũng không lâu lắm, Trương Dương thể nội lần nữa truyền ra tiếng oanh minh, lần này Trương Dương trực tiếp mở hai mắt ra. Liên tiếp đột phá lưỡng trọng cảnh giới, bây giờ ta đã đạt tới võ giả bốn nặng. Trương Dương trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Cái kia Lý Nhàn cảnh giới nếu như hay là võ giả lục trọng, bất quá chỉ là một kiếm sự tình, hy vọng hắn có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ đi. Trương Dương lẩm bẩm nói, sau đó từ dưới đất đứng lên. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, cần phải trở về. Trương Dương đi thẳng yêu thú sơn mạch. Trương Dương khoái tốc đi vào chân bạo cát, trùng hợp Lan Lạc Phi ngay tại quầy hàng nơi này. Trương Dương trực tiếp xuất ra 3000 linh thạch cộng thêm một đống lớn yêu thú da lông chồng chất tại trên lôi đài, giống như một ngọn núi nhỏ bình thường. Những này cộng lại, hẳn là đủ mua 2 viên Bát Phương Đan. Trương Dương nói, đi cho vị tiểu đệ đệ này cầm 2 viên Bát Phương Đan tới. Lan Lạc Phi cười nói, nàng thậm chí đều không có số những này da lông. Trưởng quỹ mới nhìn xem cái này đầy quầy hàng yêu thú da lông, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, người bình thường bán da lông đều là 1-2 tấm, Trương Dương vừa vặn rất tốt, trực tiếp đem hắn quầy hàng chất đầy. Rất nhanh trưởng quỹ cầm một cái cầm hạp giao cho Trương Dương, 2 viên Bát Phương Đan liền tại bên trong. Trương Dương cầm qua cầm hạp, đi thẳng chân bảo cát. Lam các chủ, nghe nói tấm này Dương hôm nay ở Trung ương lôi đài cùng Lý Nhàn có một cuộc chiến sinh tử, ngươi có muốn hay không đi xem một chút náo nhiệt? Trưởng quỹ mới định nói. Còn có việc này? Lan Lạc Phi thật đúng là không biết. Lan Lạc Phi không chút do dự rời đi chân bảo cát, nàng liền muốn nhìn xem tấm này Dương mấy ngày nay đến cùng trưởng thành bao nhiêu. Nếu như Trương Dương liên Lý Nhàn đều đánh không lại, vậy nàng sẽ cân nhắc từ bỏ trợ giúp Trương Dương. Trương Dương mang theo cẩm hạp trở lại Trương gia, tâm tình của hắn rất không tệ. Ngươi làm sao mới trở về, ta đều cho là ngươi xảy ra chuyện. Trương Thanh Sơn nhìn thấy Trương Dương trở về, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gia gia ta mang cho ngươi cái thứ tốt. Trương Dương cười nói, sau đó đem cẩm hạp giao cho Trương Thanh Sơn. Trương Thanh Sơn hồ nghi nhìn thoáng qua Trương Dương, đây là Trương Dương lần thứ nhất cho hắn tặng đồ, hắn mặt ngoài mặc dù không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Trương Thanh Sơn mở ra cẩm hạp, chỉ gặp 2 viên màu trắng đan hoàn nằm ở trong đó, một cỗ nồng đậm đan hương đập vào mặt. Bát Phương Đan. Trương Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi từ chỗ nào làm tới? Những năm gần đây Trương gia đi thẳng đường xuống dốc, Trương Thanh Sơn cảnh giới cũng chỉ trệ không tiến, cái này cũng dẫn đến hắn tuy biết Bát Phương Đan đối với mình hữu dụng, nhưng hắn một mực không có hạ quyết tâm mua sắm, bây giờ Trương gia quá nghèo. Tự nhiên là mua. Trương Dương cười nói, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trương Thanh Sơn nói, giết yêu thú kiếm lời. Trương Dương nói, đan dược này chính ngươi giữ lại, ta lớn tuổi, phục dụng loại đan dược này cũng là lãng phí. Trương Thanh Sơn đem đan dược giao cho Trương Dương. Gia gia không phải ta nói ngươi, tinh khiết đàn ông có thể hay không đừng lằng nhà lằng nhằng. Trương Dương đem đan dược một lần nữa cho Trương Thanh Sơn. Sinh tử chiến muốn bắt đầu, chỉ cần ta làm thịt Lý Nhàn thu hoạch được Lý gia khoáng mạch, tin tưởng chúng ta Trương gia rất nhanh sẽ tốt, loại đan dược này tương lai coi như ăn cơm. Trương Dương cười nói, tốt, quả nhiên là ta Trương Thanh Sơn cháu trai. Trương Thanh Sơn phi thường vui vẻ, hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Đi thôi gia gia, nên đi chiếu cố cái này Lý Nhàn. Trương Dương nhìn xem gia gia vui vẻ như vậy, hắn cũng là cười nói, đi. Trương Thanh Sơn cười to nói. Trương Thanh Sơn cùng Trương Dương cùng nhau rời đi Trương gia, hướng phía đã sớm bị vây chật như nêm cối võ đài trung ương đi đến. Chương 8. Sinh tử chiến Thanh Sơn thành trung ương quảng tràng, người ở đây âm thanh huyên náo, đã sớm bị vây chật như nêm cối, bởi vì rất nhiều người đều biết hôm nay Trương Dương cùng Lý Nhàn sẽ có đại chiến, bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt. Có nghe nói không, Lý Phong bị Trương Dương giết, hôm nay trận này sinh tử lôi chính là Lý Nhàn muốn vì đệ đệ báo thù, nghe nói còn bởi vậy đánh cược một tòa khoáng mạch. Căn cứ tin tức ngầm, Lý Nhàn giống như đã đột phá đến võ giả bảy nặng, lấy trước mắt hắn thực lực, Tiểu Huyền Tông chiêu sinh khảo hạch hoàn toàn có cơ hội cầm tới một cái danh ngạch. Tấm này Dương gần nhất đoán chừng là đạt được kỳ ngộ nào đó, thực lực mới có thể tinh tiến nhiều như vậy, bây giờ gặp được Lý Nhàn, chỉ có chờ chết mệnh. Trong đám người rất nhiều người thảo luận trận này sinh tử lôi. Mau nhìn, người của Lý gia tới. Một tên nam tử hoảng sợ nói. Chỉ gặp Lý Vân Sơn mang theo Lý Nhàn từ đằng xa đi tới, đám người thấy thế nhao nhao nhường đường. Lý Nhàn trong tay chuôi đao kia làm sao có chút quen mắt. Nói nhảm, đó là Lý gia chấn tộc chi bảo sát đao, là một thanh hạ phẩm linh khí, lần này Trương Dương xong đời. Lý Nhàn nhảy lên lôi đài, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Lý Nhàn vừa mới đi đến lôi đài, Trương Thanh Sơn liền cùng Trương Dương cùng nhau đi tới võ đài trung ương, Trương Dương không chút do dự trực tiếp nhảy lên lôi đài. Người rốt cuộc đã đến. Lý Nhàn cười lạnh nói. Lý tộc trưởng, giữa chúng ta hứa hẹn có thể chắc chắn. Trương Dương không để ý đến Lý Nhàn, mà là hướng phía dưới lôi đài Lý Vân Sơn nói. Tự nhiên chắc chắn, chỉ cần ngươi thắng, ta Lý gia khoáng mạch liền trực tiếp cho người Trương gia. Lý Vân Sơn nói, hắn căn bản không tin Lý Nhàn thất bại. Nếu như ta giết tôn tử của ngươi, phía sau hẳn là sẽ không lại có người cùng ta sinh tử chiến đi. Trương Dương hỏi lần nữa. Nghe đến lời này, vây xem đám người hét lên kinh ngạc. Tấm này Dương nói rõ tại châm chọc Lý gia. Đương nhiên sẽ không. Lý Vân Sơn sắc mặt âm trầm nói, hắn như thế nào nghe không hiểu Trương Dương trong lời nói ý tứ. Huống hồ hắn hết thảy liền hai cái cháu trai, nếu như Lý Nhàn chết thật hắn Lý gia cũng không ai có thể khiêu chiến Trương Dương. Trương Dương ngươi không cần thiết kéo dài thời gian, hôm nay lôi đài này chính là nơi táng thân của ngươi. Lý Nhàn gặp Trương Dương từ đầu đến cuối không để ý chính mình, hắn sắc mặt âm trầm nói, có thể bắt đầu chưa? Trương Dương vấn đạo, vẫn không có phản ứng Lý Nhàn, thế này Lý Nhàn tức giận sắc mặt tái nhợt, trong lòng thế nhất định phải ngược sát Trương Dương. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Vân Sơn hừ lạnh nói, nếu tấm này Dương đội vã chết, hắn tự nhiên sẽ tắc thành cho hắn. Ngay tại Lý Vân Sơn hô lên bắt đầu trong nháy mắt, Trương Dương thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Lý Nhàn chính là một kiếm đâm tới. Ta liền biết ngươi sẽ đến chiêu này. Lý Nhàn cười lạnh nói, hắn lui mà tiến tới, hướng phía Trương Dương một đao chém tới. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Liên tiếp 3 lần kim loại tiếng va chạm vang lên, Lý Nhàn bị Trương Dương một kiếm này đâm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phích Lịch Kiếm Quyết đại viên mãn. Trương Thanh Sơn khiếp sợ nhìn xem Trương Dương sử xuất kiếm chiêu, phải biết hắn Phích Lịch Kiếm Quyết mới tu luyện đến đại thành mà thôi, bây giờ Trương Dương vậy mà siêu biệt hắn. Lý Nhàn từ dưới đất bò dậy, sắc mặt không gì sánh được căm trầm, hắn không nghĩ tới chiêu thứ nhất hắn liền lâm vào thế yếu, phải biết hắn nhưng là đã phá vỡ mà vào võ giả bảy nặng, hắn không thể chịu được đây hết thảy. Coi như hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, Trương Dương lại là một kiếm hướng phía hắn đâm tới, tốc độ cực nhanh. Đi chết. Lý Nhàn cả giận nói, ngay tại hắn vung đao hướng Trương Dương chém tới thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy sắt trên đao chẳng biết lúc nào đã vết rách trải rộng. Tại sao có thể như vậy? Lý Nhàn trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Ngươi bất quá là hạ phẩm linh khí mà thôi, mà trong tay của ta Hắc Kim kiếm chính là trung phẩm linh khí. Trương Dương thanh âm bay vào Lý Nhàn trong lỗ tai. Cái gì? Trung phẩm linh khí? Cưỡng. Lý Nhàn trong tay sát đao bị Trương Dương một kiếm đâm trực tiếp phá toái ra, Trương Dương trong tay Hắc Kim kiếm thế như trẻ tre, hướng thẳng đến Lý Nhàn cổ đâm tới. Rêu cận. Hắc Kim kiếm xuyên thẳng Lý Nhàn cổ, Lý Nhàn biểu lộ cũng triệt để cứng ngắc, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Trương Dương đem kiếm rút ra, Lý Nhàn thân thể tùy theo ngã xuống đất. Ngọa tào ta không phải đang nằm mơ chứ? Được xưng là phế vật Trương Dương hai kiếm trực tiếp dây Lý Nhàn. Nào chỉ là dây Lý Nhàn, các ngươi không thấy được sao? Hắn một kiếm đem Lý gia sát đao đều làm nát. Lần này nhìn thật là náo nhiệt, Lý Vân Sơn hai cái cháu trai đều đã chết, trấn tộc chi bảo cũng bị Trương Dương làm nát, cũng không biết hắn có thể hay không tuân thủ lời hứa. Dưới lôi đài quần chúng vây xem đã sớm bị Trương Dương biểu hiện rung động, một cái nguyên bản thành sơn thành tuổi mụ, hai kiếm chém chết Lý gia thiên tài Lý Nhàn, loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng nói ra cũng không ai tin. Lý tộc trưởng, ngươi hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Trương Dương đi vào Trương Thanh Sơn bên cạnh, nhìn xem Lý Vân Sơn nói. Đương nhiên sẽ không. Lý Vân Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó đi thẳng võ đài trung ương. Lý tộc trưởng lúc nào đem khoáng mạch cho ta Trương ra, định vị thời gian à, ta Trương ra xong đi thu lấy khoáng mạch. Trương Dương hô lớn. Sau 3 ngày, Lý Vân Sơn nói xong thân ảnh biến mất tại góc đường, rất nhiều người đều nhìn thấy Lý Vân Sơn thân hình run nhẹ nhẹ, rõ ràng là bị tức không nhẹ. Tiểu gia hỏa này tốc độ phát triển có chút khủng bố, nếu như dựa theo tốc độ này, nói không chừng hắn thật là có khả năng thông qua tiểu huyền tông chiêu sinh khảo hạch. Trên một tòa tử lâu, Lan Lạc Phi đứng ở cửa sổ đem Trương Dương cùng Lý Nhàn tỷ thí thu hết vào mắt. Theo trận này sinh tử chiến kết thúc, Trương Dương cùng Trương Thanh Sơn quay trở về Trương gia, mà trận này sinh tử chiến mang tới dư luận lại là quét sạch toàn bộ Thanh Sơn thành, mọi người trà dư tiểu hậu cũng đang thảo luận Trương Dương như thế nào nghĩa quân quật khởi, hai kiếm đánh chết Lý Nhàn. Trương gia trong biệt viện. Tiểu tử túi, ngươi tu luyện Phích Lịch kiếm quyết bao lâu? Lão tử bất quá mới đại thành cảnh, ngươi bây giờ so ta đều lợi hại, vậy mà đều đã đạt tới viên mãn cảnh. Trương Thanh Sơn mắng, bất quá trên mặt lại tràn đầy ý cười. Tu luyện mấy ngày mà thôi. Trương Dương thành thật nói, đây ý là ra ra ngươi ta ngộ tính không được. Trương Thanh Sơn mặt mo tối sầm, ta không phải ý tứ này, không phải ngài ngộ tính vấn đề, là ta thiên phú quá cao, cái này cũng không trách ngươi. Trương Dương giải thích nói, ân, lời này của ngươi không phải là đang nói, lao tử ngộ tính không được. Trương Thanh Sơn mắng, lập tức liền muốn đánh Trương Dương. Trương Dương quay đầu liền chạy, trong miệng giải thích nói, ta thật không phải ý tứ này. Trương Thanh Sơn tự nhiên không có khả năng thật đánh Trương Dương, bây giờ Trương Dương đột nhiên quật khởi, đây cũng là hắn Trương gia hy vọng. Chiêu sinh khảo hạch còn 1 tháng nữa, ngươi tốt nhất tu luyện. Trương Thanh Sơn sắc mặt nghiêm túc nói, ta biết, ta có phải hay không chỉ cần gia nhập Tiểu Huyền Tông, cái kia Tề Lý Lượng gia liền không cách nào khó xử chúng ta. Trương Dương nói, không nhất định, Tề gia sớm đã có người tiến nhập Tiểu Huyền Tông, bây giờ lại có một cái Tề Dương Minh, dù cho Tề gia không cùng Lý gia liên thủ, hắn sớm muộn cũng sẽ đối với chúng ta Trương gia xuất thủ, thậm chí hoàn toàn chiếm đoạt còn lại tam đại gia tộc cũng có nói. Trương Thanh Sơn cao mày nói, xem ra sự tình còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Lúc này một gã hộ vệ đột nhiên xông vào trong biệt viện, hắn sắc mặt lo lắng nói, không xong. Tề Dương Minh tuyên bố từ bỏ sớm tiến vào Tiểu Huyền Tông, mà muốn tham gia Tiểu Huyền Tông khảo hạch. Chương 9. Hủy diệt Hắc Hùng Dung binh đoàn nghe được tin tức này, Trương Thanh Sơn cùng Trương Dương tất cả đều là nhíu mày, tin tức này quả thật làm cho người bất ngờ, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Tề gia đến cùng làm cái quỷ gì. "Biết ngươi đi xuống đi." Trương Thanh Sơn nói. "Còn có một tin tức ta còn chưa nói." Thị vệ ấp úng nói. "Còn không mau nói." Trương Thanh Sơn nói. "Căn cứ tin tức xác thật, Dư Hồng Thi đã cùng Tề Dương Minh đính hôn." Thị vệ nói. "Xem ra là sớm có dự mưu à?" Cái này Dư gia rõ ràng là đã sớm nghĩ kỹ, cùng ta từ hôn đằng sau trực tiếp cùng Tề gia thông gia. Trương Dương trầm ngâm chốc lát nói, thật sự là Bạch Nhãn Lang, nếu không phải ta Trương gia năm đó trợ giúp bọn hắn, cái này Dư gia nào có hôm nay. Trương Thanh Sơn cả giận nói, mặc dù hai nhà hiện tại sớm đã không có liên hệ, nhưng nghe đến loại tin tức này, Trương Thanh Sơn hay là cảm giác bị buồn nôn đến. Dương Nhi, may mắn trước ngươi để toàn thành người đều biết là ngươi bỏ tiện nữ nhân này, nếu không Dư gia làm thành như vậy, ngoại nhân còn không biết làm sao chế giễu ta Trương gia đâu. Trương Thanh Sơn nói. Trương Dương ngược lại không để ý cái này, ngược lại phân tích nói, như vậy xem ra, Tề Dương Minh muốn tham gia Tiểu Huyền Tông chiêu sinh khảo hạch, nhất định là Dư Hồng Thi dở cho quỷ, bọn hắn tất nhiên đã biết hôm nay ta cùng Lý Nhàn sinh tử chiến sự tình, cái này nói rõ chính là hướng về phía ta tới. Nếu không ngươi đừng tham gia, Tề Dương Minh đã võ giả chín nặng cảnh, đến lúc đó hắn chắc chắn đối với ngươi hạ sát thủ. Trương Thanh Sơn nói, không quan hệ, loại đối thủ này mới có thể để cho ta có được càng mạnh động lực. Ra ra trong khoảng thời gian này ta muốn đi yêu thú sơn mạch lịch luyện, Tiểu Huyền Tông chiêu sinh trước trở lại. Trương Dương nói. Tề Dương Minh dòng dã cao hơn hắn 5 cái tiểu cảnh giới, trước mắt hắn căn bản không phải Tề Dương Minh đối thủ, hắn nhất định phải ép mình một thanh mới được. Đi thôi. Trương Thanh Sơn liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, giờ khắc này, hắn rốt cục cảm thấy mình tôn nhi trưởng thành. Trương gia nam nhi coi như vậy. Trương Dương rời đi Trương gia sau rất nhanh lần nữa đi vào yêu thú sơn mạch, bây giờ hắn muốn nhanh chóng tấn cấp, biện pháp duy nhất chính là giết yêu thú, không còn cách nào khác. Trương Dương hành tẩu tại trong rừng cây, rất nhanh mấy chục đạo bóng người đột nhiên từ trong rừng cây bò ra, đem Trương Dương bao quanh vây quanh ở trong đó. Ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, ngươi rốt cuộc đã đến. Nam tử cầm đầu cười lạnh nói. Ân. Trương Dương nhìn thấy nam tử này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tên nam tử này cũng bị hắn giết chết nữ tử rất giống, dáng dấp một dạng khó coi. Cho ta đem hắn trói lại, ta muốn tại muội muội trước mộ phần tự tay giết hắn, dùng máu tươi của hắn cho muội muội tế điện. Nam tử cầm đầu ánh mắt âm trầm nói. Người này chính là Hắc Hùng Dung binh đoàn đoàn trưởng Hắc Hùng, có được võ giả bảy nặng thực lực. Rất nhanh Hắc Hùng Dung binh đoàn thành viên liền đem Trương Dương trói lại, Trương Dương thay đổi dĩ vãng, cũng không phản kháng. Một lúc lâu sau, Trương Dương bị áp lấy rất mau tới đến một tòa sơn trại trước, mà cửa sơn trại có một ngôi mộ, mộ phần bốn phía bày khắp giấy trắng, rất rõ ràng hẳn là tế tự không bao lâu. Trương Dương rất nhanh bị bắt giữ lấy trước mộ phần, Hắc Hùng tại trước mộ phần bãi một cái, nói muội muội, giết ngươi hung thủ ta đã tìm tới, ta sẽ dùng máu của hắn tế tự linh hồn ngươi. Tiểu tử chính ngươi chủ động tới đập mấy cái, như vậy ta có thể để ngươi chết thoải mái một chút. Hắc Hùng nhìn xem Trương Dương nói, bất quá Trương Dương cũng không phản ứng Hắc Hùng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ta để lại đầu của hắn, ta đến giúp hắn đập. Hắc Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Trương Dương rất nhanh liền bị Hắc Hùng thủ hạ bắt giữ lấy trước bộ phận, coi như Hắc Hùng muốn đi bắt Trương Dương đầu lúc. Oanh! Trương Dương một tiếng gầm hét, trên người hắn dây thừng trực tiếp nổ tung, Hắc Hùng bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Muội muội của ngươi không chỉ có muốn cướp ta yêu đan, còn muốn giết ta, hôm nay ta liền đưa ngươi xuống dưới gặp ngươi muội muội. Trương Dương cười lạnh nói, Hắc Kim kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Chỉ bằng ngươi chỉ là võ giả tứ trọng còn muốn giết ta, ta nhìn ngươi là người si nói mộng. Hắc Hùng cười lạnh nói, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương đấm tới một quyền, trên nắm tay mang theo một cái màu đen bao tay, trên thủ sáo tràn đầy đinh thép. Cưỡng. Trương Dương một kiếm chém ra, Hắc Hùng cùng Hắc Kim kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị chấn liên tiếp lui về phía sau, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Người đây là kiếm gì, làm sao lại nặng như vậy? Hắc Hùng sắc mặt có chút khó coi, hắn ý thức đến Trương Dương kiếm trong tay nhất định bất phàm. Bất quá Trương Dương cũng không phản ứng Hắc Hùng, hướng phía Hắc Hùng lại là một kiếm đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắc Hùng biến sắc, song quyền đồng loạt hướng phía Trương Dương đập tới. Cưỡng. Trong nháy mắt Hắc Hùng cái bẫy phá toái. Giễu cợt. Hắc Hùng trực tiếp bị Trương Dương một kiếm đâm xuyên ngực. Ngươi Hắc Hùng còn muốn nói điều gì? Trương Dương rút ra Hắc Kim kiếm, Hắc Hùng lại là phun ra một ngụm máu tươi, biểu lộ triệt để ngưng kết. Hắn giết lão đại của chúng ta, là lão đại báo thủ. Một tên dòng binh ánh mắt huyết hồng nói. Ở tên này dòng binh dẫn đầu xuống, còn lại mấy chục tên dòng binh đồng loạt hướng phía Trương Dương đánh tới. Đại chiến trong nháy mắt mở ra, bất quá những lính đánh thuê này rõ ràng không phải Trương Dương đối thủ, rất nhanh liền lâm vào Trương Dương đơn phương đổ sát. Dễ cận. Trương Dương chém giết một tên sau cùng dòng binh, lúc này trên mặt đất tràn đầy dòng binh đoàn thi thể, Trương Dương một người diệt một chi dòng binh đoàn. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Trương Dương cử động lần này, nhất định sẽ vỗ tay bảo hay, bởi vì tiềm phục tại yêu thú sơn mạch dòng binh đoàn có thể nói là số danh chiếu lấy, chết ở trong tay bọn họ tu sĩ hàng ngàn hàng vạn. Trương Dương khoái tốc vơ vét dòng binh trên người linh thạch, đồng thời hắn còn tại Hắc Hùng trên thân phát hiện một viên chìa khóa, Trương Dương biết chiếc chìa khóa này khẳng định là dòng binh đoàn bảo khố chìa khóa, sau đó lập tức tiến vào trong sân trại. Cũng không lâu lắm, Trương Dương liền tìm được bảo khố kia, trong bảo khố có thật nhiều linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có mấy chục mai linh thạch trung phẩm, điều này không khỏi làm Trương Dương có chút kích động. Phải biết một viên linh thạch trung phẩm giá trị tương đương tại ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Bất quá đây không phải để Trương Dương kích động nhất, nhất làm cho hắn kích động là tìm tới một bản hoàng giai thượng phẩm kiếm quyết, Bách luyện kiếm pháp. Quyền kiếm quyết này đặc điểm chính là theo thời gian chiến đấu chuyển rời, xuất kiếm tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, tu luyện đến viên mãn cảnh, tương đương với huyền giai hạ phẩm công pháp. Quyền kiếm quyết này ngược lại là cùng phích lịch kiếm pháp có thể phối hợp sử dụng. Trương Dương nói xong quận bắt đầu hấp thu những linh thạch kia, về phần kiếm quyết, hắn lựa chọn cùng yêu thú thực chiến lúc lại tu luyện, như vậy có thể tăng tốc kiếm quyết lĩnh ngộ tốc độ. Trạng vào tối, thể ra trong phòng. Lý tộc trưởng hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta? Tề Bội Sơn cười nói. Tề Bội Sơn chính là gia chủ Tề gia. Tin tưởng rất nhiều chuyện ngươi đã biết, nghe nói Dư gia đã cùng ngươi Tề gia thông gia, xem ra Dư gia đã gia nhập ngươi Tề gia trận doanh. Lý Vân Sơn nói. Lý tộc trưởng quả nhiên là người thông minh, chuyện gì đều không gạt được ngươi. Tề Bội Sơn cười nói. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta Lý gia cũng có thể gia nhập ngươi Tề gia, tương lai cái này Thành Sơn Thành chính là ngươi Tề gia một nhà độc đại. Lý Vân Sơn cắn răng nói. Nói nghe một chút. Tề Bội Sơn trong lòng vui mừng, hắn không nghĩ tới gần nhất đã vậy còn quá thuận lợi, đầu tiên là vốn Dư gia thông gia, hiện tại Lý gia lại chủ động tới ném, chẳng lẽ Tề gia khí vận muốn tới? Tiểu Huyền Tông thu đồ đệ khảo hạch thời điểm, giúp ta giết Trương Dương, chờ đợi khảo hạch kết thúc, chúng ta cùng một chỗ diệt Trương gia. Lý Vân Sơn ánh mắt âm trầm nói, hắn vì trả thù Trương gia thậm chí ngay cả lão tổ tông lập nên cơ nghiệp cũng không cần. Lý huynh yên tâm, diệt Trương gia cũng là ta Tề gia tâm nguyện, đến lúc đó chúng ta hai nhà liên thủ, Trương gia tất diệt. Tề Bội Sơn ánh mắt lấp lóe, trong lòng vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới Lý Vân Sơn nói đúng là hắn muốn làm. Xem ra hắn Tề gia khí vận là thật muốn tới. Chương 10. Khảo hạch bắt đầu, thời gian trôi qua, đảo mắt liền tới đến Tiểu Huyền Tông chiêu sinh khảo hạch một ngày trước. Yêu thú trong dãy núi, Trương Dương từ tu bổ bên trong tỉnh lại. rốt cục đột phá đến võ giả 6 nặng, Bách luyện kiếm pháp cũng đã tu luyện đến đại thành. Bằng vào ta thực lực trước mắt, bình thường võ giả cửu trọng hoàn toàn có thể một trận chiến. Trương Dương trên mặt lộ ra ý cười. Cái này 20 ngày thời gian Trương Dương có thể nói là liều mạng đang tu luyện, ban ngày cùng yêu thú chém giết, ban đêm dùng hỗn độn đỉnh luyện hóa yêu đan, tốc độ tiến bộ có thể nói là nhanh đến dọa người tình trạng. Phải biết được công nhận Thanh Sơn thành thiên kiêu số 1 Tề Dương Minh, tại Tề gia đại lượng tài nguyên trồng chất bên dưới, đều là dùng thời gian 2 năm mới đạt tới võ giả 6 nặng, mà Trương Dương mới dùng 20 ngày thời gian. Bất quá nhất làm cho Trương Dương cao hứng còn không phải cảnh giới đột phá sự tình, mà là hắn phát hiện chính mình đã thức tỉnh hỗn độn thánh thể đặc thù bí thuật, hỗn độn động hư thuật. Bí thuật này có thể làm cho Trương Dương trong thời gian ngắn thu hoạch được siêu cường chiến lực, đồng thời rất dễ dàng phát hiện đối phương sơ hở. Nếu như mở ra hỗn độn động hư thuật, nói không chừng sức chiến đấu của ta có thể cùng võ sĩ cảnh cường giả sánh vai. Trương Dương có chút hưng phấn. Tính toán thời gian, ngày mai hẳn là Tiểu Huyền Tông chiêu sinh khảo hạch, cần phải trở về. Trương Dương lẩm bẩm nói, sau đó đứng dậy đi thẳng yêu thú sơn mạch. Các loại Trương Dương trở về Trương gia, đã đến lúc chạm vào tối. Hôm nay Trương gia làm sao lại thành như vậy an tĩnh? Trương Dương đi vào Trương gia cửa lớn, hôm nay Trương gia lộ ra lánh lánh thanh thanh, thậm chí ngay cả cửa ra và hộ vệ đều không thấy. Không thích hợp. Trương Dương ý thức được tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Trương gia nhất định là xảy ra chuyện gì. Trương Dương khoái tốc xông vào Trương gia đại sảnh, mới vừa tới đến nơi đây, hắn liền phát hiện trong đại sảnh nằm rất nhiều thi thể. Còn có rất nhiều Trương gia thị vệ trên thân đeo băng, rõ ràng là trước đây không lâu trải qua một trận đại chiến. Mà gia gia của hắn Trương Thanh Sơn, lúc này ngồi ở trong đại sảnh, chỉ gặp hắn sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc không gì sánh được khó coi. Gia gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Dương cau mày nói. Nghe được Trương Dương thanh âm, Trương Thanh Sơn nhìn về phía Trương Dương, trên mặt khó được lộ ra nét mừng. Dương Nhi, ngươi trở về, ngươi không có việc gì liền tốt. Trương Thanh Sơn tựa hồ là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trương Thanh Sơn nhìn xem những cái kia chết đi Trương gia thị vệ, thở dài nói, ngươi sau khi rời đi, ta dẫn người đến hỏi Lý gia muốn khoáng mạch, nào biết Lý gia nhiều lần kiếm cơ kéo dài thời gian, cho đến hôm nay buổi sáng, ta phát giác được không thích hợp, sau đó dẫn người mạnh mẽ xông tới Lý gia khoáng mạch. Tiến vào khoáng mạch sau mới phát hiện, lũ khốn kiếp này tại phá hủy khoáng mạch, chờ ta đi qua thời điểm, khoáng mạch đã bị bọn hắn phá hủy hơn phân nửa, ta dưới cơn nóng giận liền cùng bọn hắn làm đứng lên. Cái này Lý gia thực lực vốn cùng chúng ta Trương gia không sai biệt lắm, cũng không biết vì sao, hôm nay Lý gia nội bộ xuất hiện một nhóm cường giả bí ẩn, cái này cũng dẫn đến ta Trương gia lâm vào to lớn thế yếu, cuối cùng bởi vì tử thương thảm trọng, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ khoáng mạch, quay trở về trong tộc. Nói đến đây, Trương Thanh Sơn tức giận vỗ bàn một cái, rõ ràng là bị tức không nhẹ. Gia gia không nên gấp gáp, trước đem mọi người thương thế chữa cho tốt lại nói. Trương Dương nói. Trương gia trước mắt Trương Mục đã mất dư thừa tiền vốn. Trương Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Trương Dương trong lòng cảm giác nặng nề, gia gia mặc dù không nói, nhưng Trương Dương biết, có thể làm cho tứ đại tộc một trong Trương gia thê thảm như thế, cái kia tất nhiên là Tề gia cách làm. Không có việc gì ta có tiền. Trương Dương nói, sau đó rất nhanh rời đi Trương gia, hướng phía chân bảo các mà đi. Đi vào chân bảo các sau, Trương Dương đem trong khoảng thời gian này săn giết yêu thú ra lông toàn bộ bán rơi, hắn cũng bởi vậy thu được dòng giá 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Đằng sau Trương Dương dùng 2 vạn hạ phẩm linh thạch mua đại lượng chữa thương dược vật, sau đó nhanh chóng bay trở về Trương gia. Trương Dương đem dược vật phân phát cho những hộ vệ kia, những hộ vệ kia thấy thế đều là nhao nhao cảm tạ Trương Dương, sau đó bắt đầu chữa thương. Ra ra đây là 3 vạn linh thạch, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể tạm thời khẩn cấp. Trương Dương trực tiếp đem linh thạch cho ra ra. Trương Thanh Sơn cũng không khách khí, trực tiếp nhận linh thạch. Ngày mai chính là Tiểu Huyền Tông chiêu sinh khảo hạch, chỉ cần ngươi có thể đi vào Tiểu Huyền Tông, chắc hẳn Trương gia tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Trương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Trương Dương nói. Hắn vốn không muốn bức bách Trương Dương, nhưng hôm nay Trương gia đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, lại tiếp tục như thế, Trương gia sớm muộn bị mài chết. Yên tâm đi ra ra, có ta ở đây, Trương gia nhất định vĩnh thế trường tồn. Trương Dương không gì sánh được chân thành nói. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Thanh Sơn thành Đại Thanh đã sớm trở nên không gì sánh được náo nhiệt lên, bởi vì hôm nay chính là Tiểu Huyền Tông 2 năm một lần chiêu thu đệ tử lễ lớn. Đi thôi ra ra, để cho ta mở mang kiến thức một chút cái này Tiểu Huyền Tông khảo hạch có bao nhiêu khó. Trương Dương cười đối với ra ra nói ra, sau đó hai người hướng phía ngoài thành đi đến. Rất nhanh Trương Dương đi vào ngoài thành trong rừng cây, chỉ gặp nơi này có một tòa đỉnh nghỉ mát, trong lương đỉnh còn lại tam đại tộc trưởng sớm đã đến, còn có một vị nam tử trung niên bị ba vị tộc trưởng vây quanh ở trung ương, giờ phút này chính nói chuyện lửa nóng. Người này chính là Tiểu Huyền Tông phụ trách chiêu sinh người khảo hạch. Trương Thanh Sơn cho Trương Dương giới thiệu nói, sau đó cũng là đi vào trong lương đỉnh. Mà rừng cây khu vực bên ngoài, có thật nhiều Thanh Sơn thành cư dân sớm đã chuyển tốt cái ghế, trong đó một số người chính gặm lấy hạt dưa, nhiều hứng thú chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Thật có ý tứ, không nghĩ tới Tề Dương Minh vậy mà từ bỏ sớm tiến vào Tiểu Huyền Tông danh ngạch, nhất định phải tham gia khảo hạch. Người đây không biết đi, nghe nói là Dư Hồng Thi yêu cầu, tựa như là vì đối phó Trương Dương. Nếu là như vậy, Trương Dương thật là đủ xui xẻo, xem ra năm nay Tiểu Huyền Tông nhất định không có duyên với hắn. Trong đám người mấy người bên cạnh gặm hạt dưa vừa trò chuyện, Trương Dương tiến vào khu chờ đợi, ở chỗ này đều là người tham gia khảo hạch, Dư Hồng Thi cũng ở nơi đây. Trương Dương, ta khuyên ngươi hay là rời khỏi khảo hạch đi, lấy cảnh giới của ngươi, căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch. Dư Hồng Thi nhìn thấy Trương Dương đến đây, nàng nhịn không được châm chọc nói. Vừa mới bị ta từ hôn, quay đầu liền cùng người khác đính hôn, ta không muốn cùng như ngươi loại này thủy tính dương hoa nữ nhân nói chuyện. Trương Dương thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Dư Hồng Thi cả giận nói, Trương Dương lời này nói rõ là tại phá hư thanh danh của nàng. Tiểu tử ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, nếu không khảo hạch thời điểm ta chắc chắn xé nát miệng của ngươi. Tề Dương Minh lúc này đi tới, đồng thời trực tiếp ôm Dư Hồng Thi eo. Không biết nên nói thế nào ngươi tốt, ta không muốn mặc hàng, ngươi còn như vậy hăng hái. Trương Dương Diêu lắc đầu. Lời này vừa nói ra, Tề Dương Minh cùng Dư Hồng Thi sắc mặt tất cả đều là âm trầm xuống. Cái này Trương Dương miệng thế nhưng là thật lợi hại, một người đối Tề Dương Minh cùng Dư Hồng Thi biểu lộ cũng thay đổi. Miệng lợi hại có làm được cái gì, hắn dạng này sẽ chỉ làm mình tại khảo hạch lúc, thời gian càng thêm khổ sở, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, Tề Dương Minh chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đập lấy hạt dưa mấy người gặp Trương Dương cường thế như vậy, bọn hắn càng thêm hăng hái, hạt dưa đập căn bản không dừng được. Trong đỉnh, đến từ Tiểu Huyền Tông nam tử trung niên gặp người đã đến đủ, sau đó nói, nhân số đã đến đủ, vậy ta liền giảng giải một chút khảo hạch quy tắc. Chương 11. Vòng thứ 2 khảo hạch nam tử trung niên tên là Đường Chỉ, chính là chuyên môn phụ trách Thanh Sơn thành khối khu vực này, chiêu thu đệ tử chính là một tên Tiểu Huyền Tông trưởng lão. Khảo hạch vô cùng đơn giản, tổng cộng chia làm 2 vòng, vòng thứ nhất khảo nghiệm là các ngươi nhục thân, cần các ngươi gánh vác áp lực, cuối cùng còn lại 10 người tiến vào vòng thứ 2. Vòng thứ 2 thì là lôi đài thi đấu, cuối cùng quyết ra cuối cùng 2 cái tấn cấp nhân viên. Đường Chỉ nhìn xem những cái kia tham dự khảo hạch tu sĩ trẻ tuổi nói, mọi người chỉnh đốn một lát, khảo hạch lập tức bắt đầu. Đường Chỉ đạo: "Thi Thi mau trở lại đi, ngươi tương lai phu quân lập tức còn muốn tiến hành khảo hạch ngươi." Dư Bình vừa cười vừa nói. Dư Hồng Thi khuôn mặt đỏ lên, sau đó quay trở về đỉnh. Đường Chỉ thấy thế cười nói: "Khảo hạch này không có gì bất ngờ xảy ra, Tề Dương Minh tất nhiên sẽ tấn cấp, còn thừa một người các ngươi cảm thấy sẽ là ai?" "Tự nhiên là Tề gia nhị công tử Tề Bân, còn có Lý Tuyển cùng Dư gia Dư Hàng." Dư Bình cười nói, toàn bộ hành trình không ai để ý Trương gia. Đường Chỉ cũng là người khôn khéo, hắn tự nhiên nhìn ra vấn đề trong đó, sau đó đối với Trương Thanh Sơn nói: "Ngươi cảm thấy ai sẽ tấn cấp?" "Đó còn cần phải nói, tự nhiên là cháu của ta Trương Dương." Trương Thanh Sơn không chút do dự nói: "Chỉ sợ là chỗ này có người ở trong, ngươi tôn nhi mới là nhất không thể nào tấn cấp người, thậm chí rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên." Lý Vân Sơn hừ lạnh nói: "Tôn nhi ta nói với ta, thiếu cùng nớ ngẩn nói chuyện, nếu không sẽ ảnh hưởng chính mình trí thông minh." Trương Thanh Sơn căn bản không tức giận, mà là bình chân như bại phi thường nhàn nhã ngồi tại trong lương đình, hắn đối với Trương Dương có lòng tin. "Ngươi nói cái gì?" Lý Vân Sơn cả giận nói. Tề Bội Sơn ngăn cản Lý Vân Sơn, hắn biểu lộ rêu rêu nói: "Trương Thanh Sơn ngươi đắc ý không được bao lâu, cố mà chân quý cuối cùng này thời gian." Nói xong liền lôi kéo Lý Vân Sơn chiều một bên khác đi đến. Trương Thanh Sơn nhíu mày, cái này Tề Bội Sơn rõ ràng là trong lời nói có chuyện. Đường Chỉ gặp bầu không khí không thích hợp, lập tức nói: "Tỉ thí chính thức bắt đầu." Sau đó trong tay ném ra một cái trận bàn. Trận bàn trong nháy mắt bệnh ra một tấm to lớn màn ánh sáng màu xanh lam, đem mọi người tất cả đều bao phủ đi vào. Trương Dương trong nháy mắt cảm giác được một cỗ trọng lực tác dụng đến trên người mình, bất quá điểm ấy trọng lực với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Sau nửa canh giờ, Trương Dương rõ ràng cảm giác được hiện tại trọng lực đã so trước đó lật ra gấp 2, đã có một nửa người gánh không được trọng lực thối lui ra khỏi trận pháp. Lại là một lúc lâu sau, trên trận lúc này chỉ còn lại có 11 người, trọng lực so trước đó lật ra 10 lần, cơ hồ mỗi người trên trán đều đã che kín mồ hôi, liền ngay cả Tề Dương Minh đều là như vậy. Bất quá cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là Trương Dương, lúc này hắn vẫn như cũng là một mặt vẻ nhẹ nhàng. Trương Dương gia hỏa này vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, mà lại tựa hồ nhìn qua rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Còn chúng vây xem tất cả đều là phát hiện Trương Dương dị dạng, người khác biểu lộ đều là rất thống khổ, chỉ có hắn một mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Lại là sau nửa canh giờ, người cuối cùng gánh không được trực tiếp bị trọng lực đè sấp trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, trên trận còn lại 10 người nghỉ ngơi một lát, sau đó tới rút thăm. Đường Chỉ đạo: "Tấn cấp trước 10 người lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục, trong đó tứ đại gia tộc người tất cả đều ở trong đó." Một lát sau đám người khôi phục, Tề Dương Minh trực tiếp mang theo Lý Tuyển cùng Dư Hàng đi đến Trương Dương trước mặt nói: "Ngươi dám can đảm nhục nhã vị hôn thê của ta, sau đó ngươi vô luận gặp được ai, ngươi cũng sẽ bị đào thải." Trương Dương dám nhục nhã hắn vị hôn thê, tiếp xuống lôi đài thi đấu, hắn đã liên hợp Lý Tuyển cùng Dư Hàng, chỉ cần gặp được Trương Dương tất hạ tử thủ. "Nghe ta một lời, trực tiếp bỏ nàng đi, nàng có thể đối với ta như vậy, tiến vào Tiểu Huyền Tông gặp được mạnh hơn ngươi thiên tài lúc, nàng cũng sẽ đối ngươi như vậy." Trương Dương ngữ trọng tâm trường nói. "Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ." Tề Dương Minh cả giận nói: "Dám vũ nhục tỷ tỷ của ta, đến lúc đó trên lôi đài ta khẳng định sẽ tự tay giết ngươi." Dư Hàng cả giận nói. Trong đỉnh Dư Hồng Thi bị Trương Dương lời nói sắc mặt tái nhợt, ngay cả Dư Bình cùng Tề Bội Sơn sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Mặc dù ta không coi trọng Trương Dương, nhưng tại sao ta cảm giác lời hắn nói giống như rất có đạo lý bộ dáng. Một tên nam tử gặm lấy hạt dưa, nhỏ giọng thầm thì nói. Ở bên cạnh hắn mấy người cũng là liên tục gật đầu. Trương Dương nhìn về phía Dư Hàng, lắc đầu nói: "Đừng với ta hô to gọi nhỏ, ta từ nhỏ đã sợ chó." Dư Hàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh ý thức được Trương Dương tại nhục nhã hắn, tức giận hắn nhấc quyền liền muốn đánh Trương Dương. "Đừng động thủ, một khi động thủ sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh tài." Tề Dương Minh ngăn cản Dư Hàng. Dư Hàng nghe xong lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, mà lúc này Trương Dương chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. "Tranh thủ thời gian đến rút thăm." Đường Chỉ thanh âm vang lên: "Ngươi đợi đấy cho ta lấy." Tề Dương Minh nhìn thoáng qua Trương Dương, trong đôi mắt tràn đầy uy hiếp chi sắc. Trương Dương thì là lơ đễnh, rất nhanh liền từ Đường Chỉ cái kia cầm tới một cây thăm trúc, phía trên biểu hiện một. Đám người tất cả đều rút thăm kết thúc, Đường Chỉ đạo: "Dãy số giống nhau 22 quyết đấu." Trương Dương rút đến chính là lá thăm số 1, hắn đi thẳng tới trên lôi đài, tòa lôi đài này chính là mấy người lúc nghỉ ngơi kiến tạo, tương đối đơn sơ, chính là làm bằng gỗ. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Dư Hàng thân ảnh đi đến lôi đài. Trương Dương thấy thế cũng là hơi sững sờ, sau đó cười nói, xác thực ngay thẳng vừa vặn không nghĩ tới ngươi như vậy vội vã chịu chết. Dư Hàng sắc mặt chỉ trệ, cười lạnh nói, mạnh miệng là vô dụng, phải dùng thực lực nói chuyện. Ngươi nói đúng. Trương Dương gật đầu nói. Sau đó Trương Dương nhìn về phía trong đình đường Trì Vấn Đạo, đánh chết hắn sẽ không có chuyện gì đi. Hắn nhất định phải xác nhận một chút. Không có việc gì. Đường Trì Đạo. Lúc trước hắn một mực không để ý cái này Trương Dương, nhưng Trương Dương khẩu chiến mặt khác tam tộc tràng diện hắn đều nhìn ở trong mắt. Đối mặt tam đại gia tộc thiên tài vây quét, còn có thể như vậy khí định thần nhàn, loại người này không phải là đồ ngốc chính là thật có thực lực, Đường Trì đối với Trương Dương cũng là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Dư Hàng dưới sự phẫn nộ một kiếm hướng phía Trương Dương đâm tới. Dư Hàng tự nhiên cũng nghe đến Trương Dương hỏi nói, cái này rõ ràng chính là nhục nhã hắn. Cưỡng, kiếm gãy, rêu cận. Dư Hàng đầu người tách rời. Nghiền ép, quá yếu. Trương Dương thản nhiên nói. T. Đám người nhìn thấy Trương Dương càng như thế nhẹ nhõm chém giết Dư Hàng, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là lộ ra vẻ kinh hãi, phải biết Dư Hàng đã đạt tới võ giả bảy nặng, thực lực cũng không yếu, trừ ra Tề Dương Minh bên ngoài, Dư Hàng thực lực tại trong thế hệ trẻ tuổi đó cũng là thế đội thứ nhất. Trương Dương chém giết Dư Hàng sau, hướng phía Dư Hồng Thi nhìn lướt qua, sau đó liền nhắm mắt chờ đợi còn thừa tỷ thí kết thúc. Dư Hồng Thi sắc mặt tái nhợt, hắn đi vào Tề Dương Minh bên cạnh nói, Trương Dương giết đệ đệ ta, ngươi nhất định phải vì đệ đệ ta báo thù. Tề Dương Minh sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn gật đầu nói, ta sẽ đích thân phế đi hắn, sau đó đem hắn giao cho ngươi xử trí. Đằng sau tranh tài cơ hồ không có gì lo lắng, Lý Tuyền cùng Tề Dương Minh tất cả đều là nhẹ nhõm thắng được. Sau đó chính là vòng thứ 2 rút thăm, mà lần này rút thăm phi thường xảo, Trương Dương quất đến Lý Tuyền. Chương 12. Tề Dương Minh át chủ bài Trương Dương cùng Lý Tuyền đi vào trên lôi đài, Lý Tuyền thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, hắn biết do thực lực mình cũng liền cùng Dư Hàng không sai biệt lắm, nếu không phải thời gian tu luyện dài hơn, hắn cũng không có tư cách tham dự khảo hạch. Mà trước đó Trương Dương một kiếm chém Dư Hàng, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cáo biệt một cái đi, chờ ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội. Trương Dương thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Lý Tuyền thân hình khẽ run lên, sợ hãi lan tràn trong lòng hắn ra. Nếu không nói, vậy liền đi chết đi. Trương Dương một kiếm hướng phía Lý Tuyền đâm tới. Ta nhận thua. Lý Tuyền hét lớn. Trương Dương kiếm khoảng cách Lý Tuyền cái trán còn lại một chỉ khoảng cách đột nhiên dừng lại, bị hù Lý Tuyền trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trương Dương vô vô Lý Tuyền bả vai nói, lần sau sớm một chút nói, ta kém chút không dừng. Sau đó đi thẳng lôi đài. Lý Tuyền hít sâu một hơi, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trên trán có cô nhoi nhoi cảm giác, đây cũng là khiến cho hắn đầu náo tỉnh táo lại. Lý gia trêu chọc đến Trương Dương loại quái vật này, nếu như cho hắn thời gian trưởng thành, ta Lý gia nguy vậy. Ai Lý Tuyền trên lôi đài nói thầm một tiếng, sau đó cũng là đi xuống lôi đài. Hắn tại Lý gia căn bản không phải trực hệ, bất quá là bởi vì Trương Dương liên tiếp chém Lý Phong cùng Lý Nhàn, Lý gia thực sự không người mới bức bách hắn lên đến thay thế. Ngươi tên hỗn đản vậy mà nhận thua, đơn giản ném ta Lý gia mặt. Lý Vân Sơn nhìn thấy Lý Tuyền đi xuống lôi đài, hắn phẫn nộ bắt lấy Lý Tuyền bả vai nổi giận mắng. Lý Tuyền trực tiếp đẩy ra Lý Vân Sơn tay, phẫn nộ nói, thực lực của ta tất cả đều là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên đi lên, thực lực vốn cũng không đi, ta không nhận thua, chẳng lẽ để cho ta chịu chết sao? Lý Vân Sơn tuy biết Lý Tuyền thực sự nói thật, nhưng vẫn là mắng, chết thì chết, Lý gia muốn loại phế vật này làm gì dùng? Vậy ta rời khỏi Lý gia. Lý Tuyền nói xong trực tiếp rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Trương Dương chỉ là lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Một cái khác cuộc tỷ thí rất nhanh kết thúc, người chiến thắng là tên tiểu nữ, tên là Tiền Đa Đa, Tiền gia tại Thanh Sơn thành thuộc về nhị lưu gia tộc. Theo Tiền Đa Đa đi xuống lôi đài, người Tiền gia đều là vô cùng kích động, bọn hắn không nghĩ tới Tiền Đa Đa vậy mà có thể tiến vào ba vị trí đầu, đây quả thực là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Phải biết Tiểu Huyền Tông mỗi 2 năm tuyển nhận một lần đệ tử, bọn hắn Tiền gia chưa bao giờ tiến vào năm vị trí đầu. Cùng tộc nhân chúc mừng đằng sau, Tiền Đa Đa đi vào Trương Dương trước mặt, thần sắc không gì sánh được thành khẩn nói, cảm ơn ngươi, không có ngươi ta căn bản vào không được ba vị trí đầu. Vậy cũng muốn thực lực ngươi đủ mạnh mới được. Trương Dương cười nói, hắn biết tiền nhiều hơn có ý tứ gì, người biết chuyện đều biết cái này rút thăm có vấn đề. Trương Dương đem thực lực mạnh địch nhân tất cả đều hấp dẫn tới Tiền Đa Đa lúc này mới có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu. Bất kể như thế nào, hay là cảm ơn ngươi. Tiền Đa Đa nói, ngươi có muốn hay không thu hoạch được thứ nhất? Trương Dương đột nhiên vấn đạo. Thứ nhất? Tiền Đa Đa lắc đầu nói, ta thực lực gì chính mình nên cũng biết, tiến vào ba vị trí đầu đã là cực hạn của ta. Ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Trương Dương cười nói. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Tiền Đa Đa tâm không khỏi thỉnh thịch đập loạn đứng lên, ai không muốn thu hoạch được thứ nhất đâu. Còn có một vòng cuối cùng tỉ thí, mau tới rút thăm đi, sẽ có một người luân không. Đường Trì Đạo. Đường Trường Lão không cần rút thăm, ta muốn cùng Tề Dương Minh sinh tử chiến. Trương Dương đột nhiên nói ra, trong nháy mắt toàn bộ sân bãi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta không nghe lầm chứ, Trương Dương lại muốn cùng Tề Dương Minh sinh tử chiến. Mặc dù ta thừa nhận trước đó xem thường Trương Dương, nhưng này thế nhưng là Tề Dương Minh a, danh xưng Thanh Sơn thành đệ nhất thiên tài. Trương Dương gần nhất thực lực tăng vọt, xem ra là gia tăng thật lớn tự tin của hắn, quá độ tự tin sẽ chỉ làm hắn tự chịu diệt vong. Trong đám người có người âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ sân giao đấu cơ hồ không ai xem trọng Trương Dương. Trương Thanh Sơn, đây chính là tôn tử của ngươi chính mình muốn chết, cái này nhưng không trách được Tề Dương Minh, ha ha ha. Tề Bội Sơn cười to nói. Trương Thanh Sơn cũng không phản ứng Tề Bội Sơn, nếu như nói lần khảo hạch này hắn lo lắng nhất chính là cái gì, đó chính là Trương Dương đối đầu Tề Dương Minh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Trí nhìn về phía Tề Dương Minh. Nếu hắn muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Tề Dương Minh cười lạnh nói, vậy cái này một trận cuối cùng lôi đài thi đấu lập tức bắt đầu. Trương Dương VS Tề Dương Minh. Đường Trì tuyên bố, còn chúng vây xem tất cả đều là phát ra reo hò, khảo hạch cao trào rốt cuộc đã tới. Trương Dương cùng Tề Dương Minh cùng nhau đi vào trên lôi đài. Ngươi đối với ta vị hôn thê nhục nhã, ta nhất định sẽ làm cho ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Tề Dương Minh âm thanh lạnh lùng nói, thật là một cái người đáng thương, bị loại nữ nhân kia che đôi mắt. Ai? Trương Dương nhẹ nhàng thở dài. Trương Dương cái này thở dài, để Tề gia cùng Dư gia tất cả mọi người đều là sắc mặt có chút khó coi, nhất là Tề Dương Minh cùng Dư Hồng Thi. Ngươi bất quá chỉ là võ giả sáu nặng, dựa vào cái gì cùng ta khẩu xuất cùng ngôn? Tề Dương Minh cả giận nói, sau đó rút ra một thanh chiến đao, trên chiến đao kim quang lưu chuyển, lại là hạ phẩm linh khí chảy lưới đao. Ở đây tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy thanh đao này. Tề Nhi cảnh giới võ giả chín nặng, lại phối hợp thượng lưu lưới đao, chỉ là võ giả sáu nặng Trương Dương như thế nào cùng cháu ta mà một trận chiến? Ha ha ha! Tề Bội Sơn cười to nói. Trương Thanh Sơn hai tay nắm tay, trong lòng cũng là không gì sánh được lo lắng. Nguyên lai là hạ phẩm linh khí, không ai có thể nói cho ngươi ta thanh kiếm này chính là trung phẩm linh khí sao? Trương Dương lung lay trong tay hắc kim kiếm, thì tính sao? Ngươi một dạng không phải đối thủ của ta. Tề Dương Minh cười lạnh nói, thực tế nhưng trong lòng thất kinh Trương Dương vậy mà lại có trung phẩm linh khí, cái này khiến hắn nghĩ mãi không thông. Thật là một cái xoa điểu. Trương Dương mắng một tiếng, lập tức hướng phía Tề Dương Minh một kiếm đâm tới, xuất thủ chính là phích lịch kiếm pháp. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Bất quá Trương Dương tam kiếm toàn đều là bị Tề Dương Minh thuận lợi cản lại. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai không gì hơn cái này. Tề Dương Minh cười lạnh nói, lập tức hướng phía Trương Dương một đao chém đi qua. Trương Dương thôi động bách luyện kiếm pháp, lập tức cùng Tề Dương Minh đánh nhau. Vừa mới bắt đầu Trương Dương còn thuộc về thế yếu, có thể theo tham bà xạ, đám người kinh ngạc phát hiện, Trương Dương kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, Tề Dương Minh vậy mà dần dần lâm vào thế yếu, đến phía sau thậm chí bị Trương Dương áp chế gắt gao, cái này khiến tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm. Chết. Trương Dương gặp thời cơ chín muồi, lần nữa thi triển ra phích lịch kiếm pháp, hướng phía Tề Dương Minh một kiếm đâm tới. Rêu cận. Tề Dương Minh thấy thế trong lòng hoảng hốt, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, cố mà làm tránh thoát Trương Dương cái này chí mạng một kiếm. Bất quá Trương Dương kiếm như cũ tại trên mặt hắn rạch ra một vết thương, trên vết thương máu tươi chảy xuôi. Tề Dương Minh sờ soạn một chút trên mặt chảy xuống máu tươi, ánh mắt của hắn không gì sánh được âm trầm nói, ta vốn không muốn bại lộ lá bài tẩy của ta, nhưng Trương Dương ngươi triệt để đem ta chọc giận. Tề Dương Minh lời vừa mới nói xong, trên thân khí thế ẩm vang nổ vang, một luồng áp lực vô hình hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới. Võ sĩ cảnh, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, không ai nghĩ đến Tề Dương Minh lại còn có át chủ bài như vậy. Trương Dương thấy thế con mắt nhắm lại, Tề Dương Minh khí tức trên thân để hắn cảm nhận được áp lực lớn. Chương 13. Khảo hạch kết thúc chết đi Trương Dương. Tề Dương Minh hét lớn, lập tức không chút do dự hướng phía Trương Dương một đao chém đi qua. Phanh! Trương Dương giơ kiếm đón đỡ, bất quá hắn thân ảnh vẫn như cũng là bị một đao này đánh cho bay rất ra ngoài. Cưỡng, cưỡng, cưỡng! Đại chiến lần nữa bộc phát, bất quá lần này là Tề Dương Minh hung hăng đem Trương Dương nghiền ép, rất nhanh Trương Dương liền bị đao thế chấn khỏe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Dương Nhi! Trương Thanh Sơn thấy thế hét lớn, hai con ngươi sớm đã đỏ bừng. Giết cho ta Trương Dương! Tề Bội Sơn cười to nói, tâm tình của hắn bị đè nén cả tràng, hiện tại nhìn thấy Trương Dương thê thảm như thế, hắn rốt cục cảm giác dễ chịu. Phanh! Trương Dương lần nữa bị Tề Dương Minh một đao chém bay ra ngoài, hắn lúc này sớm đã toàn thân đều là máu tươi. Xem ra ta cùng Trương Dương giải trừ hôn ước chính là chính xác nhất quyết định, loại phế vật này quật khởi cũng chỉ là tạm thời. Dư Hồng Thi thấy thế trong lòng không gì sánh được thoải mái. Tề Dương Minh cũng không xuất thủ lần nữa, hắn muốn từ từ tra tấn Trương Dương, như vậy mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Nhưng vào lúc này, Trương Dương chống kiếm từ dưới đất bò dậy, sau đó lau đi khỏe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra tà mị chi sắc. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, kết quả phi thường khiến ta thất vọng. Trương Dương nhếch môi cười nói, thỉnh thoảng còn có máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Ngươi cũng sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Tề Dương Minh khinh thường nói, bây giờ Trương Dương loại trạng thái này, hắn chỉ cần một đao liền có thể đem hắn đầu lâu chém xuống. Ngươi có át chủ bài, chẳng lẽ ta không có sao? Trương Dương cười to nói, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Hỗn độn động hư thuật. Trương Dương khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt Trương Dương trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cỗ khí thể màu vàng từ trên người hắn phóng lên tận trời. Trương Dương thương thế trên người mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng lấy, một đầu tóc dài đen nhánh tại năng lượng màu vàng nóng bọc vào dần dần chuyển hóa thành màu trắng. Thật mạnh năng lượng ba động. Nhìn thấy Trương Dương trên thân đột nhiên xuất hiện dị biến, trên mặt mọi người tất cả đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Năng lượng màu vàng nóng tiêu tán. Giờ phút này Trương Dương cầm trong tay hắc kim kiếm, một thân hắc bảo không gió mà bay, trên đầu tóc trắng càng làm cho Trương Dương tăng thêm một tia tà mị cảm giác. Tề Dương Minh sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn giờ phút này từ Trương Dương trên thân không cảm giác được mảy may sóng linh khí. Không cần cùng ta giả thần giả quỷ. Ngươi bây giờ một dạng không phải là đối thủ của ta. Tề Dương Minh nói xong chính là hướng phía Trương Dương một đao chém đi qua. Trương Dương không hề động một chút nào, chỉ là một tay nhẹ nhàng buông ra, kiếm khí màu đen tựa như tia chớp xẹt qua. Cưỡng! Tề Dương Minh trên tay chảy lưỡi đao trực tiếp bị Trương Dương một kiếm chém bỡ. Làm sao có thể? Tề Dương Minh trong lòng hãi nhiên. Chảy lưỡi đao thế nhưng là hạ phẩm linh khí, làm sao có thể dễ dàng như thế bị chém bỡ? Trò chơi kết thúc. Trương Dương thanh âm trầm thấp tại Tề Dương Minh vang lên bên tai. Tề Dương Minh còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, hắc mang chợt lóe lên. Tề Dương Minh thân thể bị chia làm hai nửa, Trương Dương chẳng biết lúc nào sớm đã đi vào Tề Dương Minh sau lưng. An tĩnh. Trước nay chưa có an tĩnh. Cái này đại chiến kết quả sau cùng ra ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả mọi người vốn cho rằng Tề Dương minh bại lộ át chủ bài thời điểm, Trương Dương kết cục liền đã chú định. Có thể nào biết tấm này Dương cũng có át chủ bài, đồng thời át chủ bài này so Tề Dương minh còn mạnh hơn, còn muốn biến thái. Một kiếm nát chảy lưỡi đao, một kiếm chém Tề Dương minh. Giờ khắc này tất cả mọi người ý thức được, Trương Dương mới là Thanh Sơn thành mạnh nhất tiên tiêu. Trương Dương thắng. Đường Chỉ Tử trong kinh ngạc tỉnh lại, lập tức tuyên bố. Giờ khắc này hắn ý thức đến, chính mình là tiểu Huyền Tông thu mầm mống tốt. Theo Đường Chỉ tuyên bố kết quả, những người xem kia hạt dưa đều không gặp là Trương Dương đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương Dương trạng thái cũng tại thời khắc này triệt để giải trừ, tóc lần nữa khôi phục màu đen, một cỗ không hiểu cảm giác trống rỗng quét sạch toàn thân, thậm chí để hắn có chút đứng không vững. Xem ra cái này hỗn độn động hư thuật nhất định phải cẩn thận sử dụng mới được. Trương Dương vẹn vẹn chỉ là sử dụng mấy hơi thời gian, hắn liền cảm giác thân thể có chút ăn không tiêu, chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ thân thể của mình. Còn có trận chiến cuối cùng, Trương Dương tiểu hữu, còn muốn tiếp tục đánh sao? Đường Chỉ cười nói, liền đối Trương Dương xưng hô cũng thay đổi. Không đánh. Trương Dương cười nói, tốt. Lần khảo hạch này hạng nhất tiền đa đa. Người thứ hai Trương Dương. Đường Chỉ trực tiếp tuyên bố kết quả. Tất cả mọi người biết, Trương Dương bất quá là mặt ngoài người thứ hai, thực tế chính là hạng nhất. Tiền đa đa kích động xông lên lôi đài, ôm chặt lấy Trương Dương nhảy dựng lên nói cảm ơn ngươi Trương Dương, ta có thể tiến tiểu Huyền Tông loại chuyện này ta ngay cả nằm mơ đều không có nghĩ tới. Trương Dương bị Tiền đa đa song phong chen có chút không thở nổi, hắn cố mà làm nói đừng ngại, ta muốn hít thở không thông. Tiền đa đa nghe đến lời này, trên mặt soát một chút liền đỏ lên, sau đó lập tức buông lỏng ra Trương Dương, nàng vừa rồi quả thật có chút kích động quá mức. Tiền tộc trường cũng là tiến lên không ngừng cảm tạ Trương Dương, nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được. Trương Dương, Tiền đa đa còn có dư hồng thì, ta cho các ngươi hai ngày thời gian tạm biệt, hai ngày sau các ngươi nhất định phải xuất phát tiến về Tiểu Huyền Tông, ta còn có chuyện khác liền tạm thời không cùng các ngươi cùng lên đường. Đường Chỉ đạo, nói xong liền trực tiếp rời đi. Trương Thanh Sơn lúc này tiến lên kích động vò ở Trương Dương bả vai nói, hảo tiểu tử giấu quá kỹ a, ngay cả lão tử đều bị ngươi lừa. Gia gia ta đã sớm nói, ta nhất định có thể tiến Tiểu Huyền Tông. Trương Dương cười nói, hắn nhìn gia gia hôm nay là thật cao hứng. Chúng ta nhanh đi về, nhìn ngươi cái này bộ dáng yếu ớt, hôm nay nhất định phải hảo hảo bù lại. Trương Thanh Sơn viện Trương Dương rời khỏi nơi này. Đám người thấy thế chỉ có thể cảm khái, theo Trương Dương của khởi, cái này Thanh Sơn thành tương lai cách cục có lẽ phải đổi sau đó cũng tất cả đều rời đi. Cuối cùng còn sót lại tam đại gia tộc người còn lưu tại nơi này, chỉ bất quá bầu không khí không gì sánh được trầm thấp. Trương Dương giết Tôn Nhi ta, kẻ này không thể lưu, đêm nay trở về chuẩn bị cẩn thận, ngày mai liền độc thủ. Tề Bội Sơn sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tề Dương Minh lại sẽ bị Trương Dương chém giết, thù này hắn nhất định phải báo. Tốt. Lý Vân Sơn lên tiếng. Sau đó hai người đi thẳng. Đi thôi Thi Thi. Dư Bình thở dài nói. Lúc này tâm tình của hắn không gì sánh được phức tạp, mặc cho ai cũng không nghĩ đến một tên phế vật lại đột nhiên quật khởi, trực tiếp trở thành Thanh Sơn thành thiên tiêu số 1. Dư Hồng Thi vẫn như cũng là ngây người tại nguyên chỗ, phản phất không có nghe được Dư Bình lời nói bình thường. Hôm nay thấy hết thảy, để nàng không cách nào bình tĩnh. Nàng cùng Trương Dương từ hôn vốn là ghét bỏ Trương Dương là cái phế vật, cùng Tề Dương Minh đính hôn là bởi vì Tề Dương Minh chính là Thanh Sơn thành thiên tiêu số 1, cùng thiên tiêu số 1 đính hôn có thể thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Bây giờ sự tình vượt xa khỏi dự liệu của nàng, đã từng bị nàng xem thường tuổi mục kia lại đột nhiên quật khởi, đồng thời tốc độ quật khởi nhanh chóng, bây giờ càng là nhảy lên trở thành Thanh Sơn thành thiên tiêu số 1. Dư Bình nhìn thấy nữ nhi của mình bộ dáng này, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, hết thảy đều trở về không được. Trương Thanh Sơn mang Trương Dương trở lại Trương gia, liền lập tức là Trương Dương chuẩn bị một bàn đại bổ thức ăn, Trương Dương ăn miệng đầy chảy mỡ, trên mặt hồng quang đầy mặt. Đêm nay Trương gia tất cả mọi người phi thường vui vẻ, cho dù là Trương gia hạ nhân đang nghe Trương Dương chém giết Tề Dương Minh lúc, mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Cuối cùng Trương Dương ăn vào nửa đêm, Trương Thanh Sơn liên tiếp cho Trương Dương lên 3 bàn đồ ăn, Trương Dương cái này mới miễn cưỡng ăn no. Nửa đêm, Trương gia đám người tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say, toàn bộ Thanh Sơn thành nội lại dần dần tràn ngập lên túc sát chi khí, tựa hồ biểu thị có đại sự muốn phát sinh. Chương 14. Ly biệt sáng sớm chiều dương vừa mới dâng lên, con đường yên tĩnh trên không không một người. Đúng lúc này, cuối con đường đột nhiên xuất hiện đại đội nhân mã, mà mục tiêu của bọn hắn phương hướng chính là Trương gia. Không xong thiếu gia, Tề Lý hai nhà đem chúng ta Trương gia bao vây. Trương Dương còn tại trong phòng đi ngủ, hộ vệ thanh âm đem Trương Dương đánh thức. Quả nhiên tới. Trương Dương đứng dậy xông ra gian phòng, rất nhanh liền tới đến cửa chính. Chỉ gặp hắn ra sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn xem bên ngoài cái kia trùng trùng điệp điệp nhân mã, mà ra sau lưng thì là Trương gia tất cả hộ vệ, những hộ vệ kia thương thế cũng còn chưa khỏi hẳn, từng cái sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Ta Trương gia đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, Dương Nhi đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực hộ ngươi đào tẩu. Trương Thanh Sơn nhìn thoáng qua Trương Dương nói, Trương Dương là hắn Trương gia tương lai hy vọng, chỉ cần Trương Dương có thể chạy đi, vậy hắn Trương gia liền còn có lần nữa tới qua cơ hội. Những hộ vệ kia cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, từ trên mặt bọn họ đó có thể thấy được, bọn hắn đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Gia yên tâm, Trương gia hôm nay không có việc gì. Trương Dương nói. Trương Thanh Sơn còn muốn nói điều gì, Tề Bội Sơn thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa lớn vang lên. Mau chạy ra đây đi, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát, Trương gia nhất định phải diệt, Trương Dương cũng phải chết. Tề Bội Sơn âm hung ác nói. Vậy ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào diệt ta Trương gia. Trương Thanh Sơn cả giận nói, sau đó hướng thẳng đến Tề Bội Sơn đánh tới. Tự tìm đường chết. Tề Bội Sơn châm chọc một tiếng, sau đó đồng dạng hướng phía Trương Thanh Sơn đánh tới. Lý Vân Sơn cũng không tiến lên hỗ trợ, bởi vì ai đều biết Tề Bội Sơn cảnh giới tại tứ đại tộc trưởng bên trong là cao nhất, Trương Thanh Sơn hiện tại cách làm bất quá là gia tốc Trương gia diệt vong thôi. Hai người đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Chỉ là cũng không lâu lắm, Tề Bội Sơn liền phát hiện sự tình không thích hợp, lúc này Trương Thanh Sơn cùng hắn giao thủ lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trên người hắn chiếm chút món lợi nhỏ. "Ngươi đột phá?" Tề Bội Sơn cau mày nói. "Ngươi nói đúng." Trương Thanh Sơn ha ha cười nói, bất quá tay bên trên mỗi một cái động tác đều là hạ tử thủ, hắn không thể lập tức giết Tề Bội Sơn. Tranh thủ thời gian động thủ. Tề Bội Sơn trong lòng cảm thấy phát lạnh, nếu không phải hôm nay liên hợp Lý gia cùng nhau đến đây, nói không chừng hắn đều muốn ngõm tại đây. Lý Vân Sơn thấy thế cũng ý thức được không ổn, hắn đồng dạng không nghĩ tới Trương Thanh Sơn vậy mà đột phá, mà lại huyết khí càng hơn dĩ vãng. Chúng ta trước cùng một chỗ giết Trương Thanh Sơn, chỉ cần hắn vừa chết, Trương gia tất diệt. Lý Vân Sơn hướng thẳng đến Trương Thanh Sơn đánh tới, bất quá lại bị Trương Dương ngăn lại. Có xấu hổ hay không, hai người liên thủ đối phó gia gia của ta một người. Trương Dương nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi. Lý Vân Sơn cười lạnh nói, Trương Dương trong thế hệ tuổi trẻ tuy là thiên tài, nhưng với hắn mà nói, một chiêu liền có thể đánh giết. Lão thất phu có bản lĩnh ngươi để cho ta một chiêu liền có thể giết ngươi. Trương Dương nói. Trương Dương ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thực tế trong lòng hư rất, hắn đang chỉ hoãn thời gian chờ biện quân. Vậy ta liền để ngươi chết nhắm mắt, tranh thủ thời gian xuất thủ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Lý Vân Sơn cười lạnh nói, hắn so Trương Dương thực lực mạnh rất nhiều, đừng nói để Trương Dương nhất chiêu, coi như để trăm chiêu, Trương Dương cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Trương Dương trên thân khí thế triệt để bộc phát, hai chân dùng sức đạp một cái, lòng bàn chân phiến đá nổ tung, thân hình hướng phía Lý Vân Sơn bắn ra, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Lý Vân Sơn thấy thế khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, bất quá trong lòng lại càng sâu hơn hắn muốn giết Trương Dương ý nghĩ, tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, kẻ này không giết tương lai tất thành họa lớn. Để mạng lại. Trương Dương quát, một quyền hướng phía Lý Vân Sơn ngực đánh tới. Lý Vân Sơn khinh thường đứng tại chỗ, nói thật, liền Trương Dương một quyền này hắn dù cho không phòng ngự đều được, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngay tại Trương Dương nắm đấm sắc nện ở Lý Vân Sơn trên thân lúc, Trương Dương tay đột nhiên mở ra, sau đó một thanh màu trắng bên trong hỗn hợp có bột phấn màu vàng trực tiếp vung hướng Lý Vân Sơn. Lý Vân Sơn căn bản không nghĩ tới Trương Dương sẽ đến một chiêu này, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị những bột phấn kia rất nhiều đều nhiễm đến ánh mắt của hắn. Hát xì. Lý Vân Sơn vô cùng phẫn nộ, hắn không ngừng đánh lấy hát xì, đau đớn kịch liệt để hắn hai tay gắt gao bưng bít lấy hai mắt, hắn không nghĩ tới lại sẽ bị Trương Dương sâu kiến này âm. Ta muốn giết ngươi. Lý Vân Sơn giận dữ hét, bất quá lúc này hắn căn bản phân biệt không rõ Trương Dương ở nơi nào. Đi ngang qua phòng bếp lúc tiện thể cầm một thanh bột mì cùng bột hồ tiêu, không nghĩ tới thứ này thật đúng là dùng tốt. Trương Dương nhìn xem Lý Vân Sơn tức giận bộ dáng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lan tỷ tỷ ngươi mau tới đi, lại không đến đệ đệ ngươi nếu không có. Trương Dương trong lòng cầu nguyện. Cũng không lâu lắm, Lý Vân Sơn con mắt khôi phục hơn phân nửa, chỉ bất qua ánh mắt vẫn còn có chút mơ hồ. Tiểu Vương bắt đạn, ta muốn đem ngươi tháo thành tăng khối. Nói xong liền hướng phía Trương Dương đánh tới, chỉ bất quá bởi vì ánh mắt mơ hồ, hắn chỉ có thể bằng cảm giác. Hắn hôm nay mất mặt thật sự là ném thảm rồi, lại bị một võ giả cảnh sâu kiến chơi bừa. Trương Dương thấy thế vừa mới chuẩn bị chạy trốn, có thể kết quả hắn phát hiện Lý Vân Sơn cũng không hướng tới mình, mà là hướng phía cùng hắn tương phản phương hướng phóng đi. Trùng hợp chính là Lan Lạc Phi vừa lúc từ phương hướng kia đi tới, bi kịch tùy theo phát sinh. Phanh! Lý Vân Sơn hai tay hướng Lan Lạc Phi chụp tới, Lan Lạc Phi chân mày cao lại, trực tiếp một chưởng vỗ tại Lý Vân Sơn ngực, Lý Vân Sơn bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi mới nhìn rõ người tới đúng là Lan Lạc Phi. Lan! Lan các chủ! Lý Vân Sơn chấn cả kinh nói, hắn cũng không biết Lan Lạc Phi khi nào xuất hiện ở nơi này. Lan Lạc Phi không cùng hắn nói nhảm, nghĩ đến Lý Vân Sơn vừa rồi bắt phương hướng, Lan Lạc Phi chính là cảm giác một trận ác hàn, trong lòng hỏa diễm lần nữa bay lên, tiến lên đem Lý Vân Sơn lại là đánh một trận. Lan các chủ dừng tay, lại đánh phải chết. Nơi xa cùng Trương Thanh Sơn đại chiến Tề Bội Sơn hô lớn, hắn biết rõ Lan Lạc Phi khủng bố. Mà lúc này Lý Vân Sơn đã bị Lan Lạc Phi đánh chỉ còn lại có nửa cái mạng, Lan Lạc Phi lúc này mới ngừng tay. Trương gia ta bảo đảm các ngươi cút nhanh lên đi. Lan Lạc Phi nói. Cái gì? Tề Bội Sơn biến sắc, lập tức nói các ngươi chân bảo các không phải không dính vào chúng ta tứ đại gia tộc sự tình thôi. Ta bây giờ muốn dính vào, ngươi có ý kiến gì không? Lan Lạc Phi nhìn xem Tề Bội Sơn thản nhiên nói. Tốt tốt tốt. Tề Bội Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó cùng Lý Vân Sơn mang theo tất cả mọi người cùng nhau rời đi. Trương Thanh Sơn thì là hầu nghi tại Trương Dương cùng Lan Lạc Phi ở giữa liếc nhìn, hắn không rõ luôn luôn trung lập chân bảo các tại sao lại trợ giúp Trương gia. Chẳng lẽ Trương Dương hy sinh nhan sắc? Theo ta được biết, Tề gia còn có hậu trường, bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi, ta cũng chỉ có thể hộ ngươi Trương gia nhất thời. Lan Lạc Phi nói, ta sẽ lập tức khởi hành tiến về Tiểu Huyền Tông, chỉ là tại Tiểu Huyền Tông đứng bước chân, tin tưởng đủ hậu trường cũng không dám bắt ta Trương gia như thế nào. Trương Dương nói, đây cũng là cái biện pháp. Nữ nhi của ta cũng tại Tiểu Huyền Tông tu luyện. Hy vọng tương lai ngươi có thể chiếu cố nàng một hai. Lan Lạc Phi nói. Lan tỷ tỷ ngươi thật đúng là để mắt ta, con gái của ngươi so ta tiến đều sớm, thiên phú tất nhiên bất phàm, nàng chiếu cố ta còn tạm được. Trương Dương cười khổ nói. Tiểu tử, tỷ tỷ đây là đầu tư lâu dài, ta xem trọng ngươi tương lai tiền cảnh, Tiểu Huyền Tông chỉ là cất bước mà thôi. À đúng rồi, nữ nhi của ta gọi Lan Sở Sở. Lan Lạc Phi nói. Trương Dương bất đắc dĩ đáp ứng. Đằng sau hắn cùng gia gia còn có Lan Lạc Phi cáo biệt, cưỡi lên một thất khoái mã đi thẳng thành Sơn Thành. Trương Dương biết rõ, Tề Lý hai nhà chỉ cần tồn tại một ngày, liền sẽ đối với Trương gia nhìn chằm chằm, hắn chỉ có tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, mới có thể bảo trụ Trương gia. Chương 15. Tiểu Huyền Tông sau một ngày, Trương Dương ngay tại bờ sông nghỉ ngơi, trải qua một ngày đi đường, hắn đã rời đi Thanh Sơn thành vài trăm dặm. Khoảng cách Tiểu Huyền Tông hẳn là còn có 2 ngày lộ trình. Trương Dương nhìn xem trên tay địa đồ thầm nói, bởi vì Tiểu Huyền Tông vị trí tương đối vắng vẻ, cho nên Trương Dương dọc theo con đường này cơ hồ đều không có gặp được người. Tiểu tử rốt cục đuổi kịp ngươi. Lúc này Trương Dương đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ gặp có mười mấy người cưỡi ngựa chính hướng chính mình cái này phương hướng mà tới. Đều là Tề Lý hai nhà người. Các ngươi còn dám tới truy sát ta, không sợ Lan các chủ gây phiền phức cho các ngươi? Trương Dương lánh khẽ nói. Hắn nhìn ra những người này cảnh giới cũng không yếu, cơ hồ đều đạt đến võ giả 8-9 nặng, cơ hồ có thể nói đều là Tề Lý hai nhà tinh nhuệ. Hai vị tộc trưởng cũng không đến đây, coi như Lan các chủ biết cũng sẽ không thế nào. Người cầm đầu kia cười lạnh nói, Tề Lý hai nhà bị ép sau khi rời đi liền bí mật thương nghị qua, Trương gia có thể tạm thời bất diệt, nhưng Trương Dương phải chết. Bọn hắn biết Trương Dương hai ngày này sẽ rời đi Thanh Sơn thành, cho nên sớm sắp xếp nhân mã mai phục Trương Dương. Bọn hắn sớm đã nhìn ra, Trương Dương hôm đó đánh giết Tề Dương Minh khẳng định là dùng bí pháp nào đó đồng thời không cách nào duy trì thật lâu. Hôm nay bọn hắn phái ra hai nhà tinh nhuệ, bọn hắn tin tưởng, coi như Trương Dương lợi hại hơn nữa, cũng gánh không được liên hợp với giết. Các ngươi là ăn chắc ta. Trương Dương lánh cười nói, hôm nay chúng ta sẽ dẫn theo đầu của ngươi, cũng đưa ngươi đầu người treo ở ngươi Trương gia cửa chính. Người cầm đầu kia cười lạnh nói, sau đó ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là rút ra vũ khí hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương thấy thế thân ảnh như quỷ mị giống như giết vào trong đám người, mỗi một kiếm đâm ra, đều sẽ có một người bị hắn giết chết. Làm sao lại mạnh như vậy? Nam tử cầm đầu kinh hãi nói, vẹn vẹn chỉ là này nháy mắt công phu, Trương Dương đã chém giết bọn hắn một nửa nhân mã. Nếu đã tới, vậy liền tất cả đều lưu lại đi. Trương Dương lanh tiếng nói, ánh kiếm màu đen không ngừng ở trong đám người vũ động. Rất nhanh những người này liền bị Trương Dương chém giết sạch sẽ, nam tử cầm đầu cũng tại không cam lòng bên trong bị Trương Dương chém tới đầu lâu. Xem ra nhất định phải mau chóng rời đi mới được, miễn cho phía sau lại sinh biến cố. Trương Dương thu hồi hắc kim kiếm, sau đó cưỡi ngựa lập tức rời đi. Hai ngày sau, Trương Dương một mảnh dãy núi liên miên trước, sơn mạch dưới lòng bàn chân có một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết Tiểu Huyền Tông ba chữ to. Cuối cùng đã tới. Trương Dương nhanh chóng tiến vào trong dãy núi, rất nhanh hắn liền tới đến Tiểu Huyền Tông cửa chính, đồng thời bị canh giữ ở ngoài cửa lớn đệ tử ngăn lại. Nơi này là Tiểu Huyền Tông, ngoại nhân không được đi vào. Tên đệ tử kia nói, ta đến từ Thanh Sơn thành, đã thông qua đường chỉ trưởng lão khảo hạch. Trương Dương giải thích nói, nguyên lai là người mới, ngươi đi theo ta đi. Sau đó tên đệ tử kia mang theo Trương Dương đi vào một tòa trên quảng trường nhỏ, trên quảng trường lúc này đang có hơn 10 người thiếu niên. Những người này đều là giống như ngươi, đến từ từng cái thành trì, ngươi cùng bọn hắn cùng nhau chờ xe đi. Tên đệ tử kia nói một câu liền trực tiếp rời đi. Trương Dương nhìn thoáng qua những cái kia chờ đợi thiếu niên, hắn tìm cái nhìn qua dễ nói chuyện thiếu niên nói, đây là đang chờ cái gì đâu? Tên thiếu niên kia nghe xong giải thích nói, các loại khảo thí linh căn đâu, thi kiểm tra xong mới có thể quyết định có muốn hay không chúng ta. Thì ra là như vậy. Trương Dương thầm nói, sau đó cũng cùng bọn hắn cùng nhau chờ đợi đứng lên. Một lát sau một tên đệ tử đi vào trên quảng trường, hắn nhìn thoáng qua ở đây mười mấy người nói phía dưới bắt đầu khảo thí linh căn thiên phú, không hợp cách người đem bị điều về. Nam đệ tử nói xong, trong tay hắn xuất hiện một viên tinh thạch. Đằng sau từng cái thiếu niên xếp hàng tiến lên khảo thí. Hùng đại, hạ phẩm linh căn. Hùng nhị, trung phẩm linh căn. Gấu ba, hạ phẩm linh căn. Chỉ cần có được hạ phẩm linh căn, liền có thể tiến vào tạp dịch viện, mà nếu như có được trung phẩm linh căn, có thể trực tiếp tiến vào ngoại môn. Nếu như nói tiến vào tạp dịch viện còn có bị đào thải phong hiểm, tiến vào ngoại môn thì tương đương với cá chép vọt long môn, sẽ trở thành một tên chân chính Tiểu Huyền Tông đệ tử. Về sau dù cho rời đi Tiểu Huyền Tông, vẫn như cũ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, bị vô số người tranh đoạt. Kiểm tra đo lường tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền đến phiên Trương Dương. Trương Dương đưa tay đặt ở cái kia tinh thạch phía trên, một lát sau tinh thạch một chút phản ứng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử kia nhíu mày, sau đó ra hiệu Trương Dương một lần nữa. Trương Dương cũng là trong lòng phiền muộn, theo lý thuyết hắn chính là thế gian duy nhất hỗn độn thánh thể, làm sao có thể một chút phản ứng đều không có, cái này không hợp lý. Trương Dương đưa tay lần nữa đặt ở trên tinh thạch, chỉ bất quá lần này hay là không có phản ứng. Trương Dương, phế linh căn. Tên đệ tử kia nói. Trương Dương giờ khắc này triệt để im lặng, hắn thậm chí hoài nghi lúc đó lao giả cho mình thức tỉnh hỗn độn thánh thể lúc, có phải hay không chỗ nào xảy ra sai sót. Trương Dương nhìn xem những đệ tử kia vô cùng cao hứng đi xa, Trương Dương trực tiếp kéo lại tên kia chuẩn bị rời đi đệ tử. Đi nhanh lên đi, Tiểu Huyền Tông không thu phế linh căn. Tên đệ tử kia nói. Trương Dương trực tiếp từ trên thân xuất ra 10 mai linh thạch trung phẩm nhét vào tên đệ tử kia trong tay, cười nói, ta không cần tiến vào ngoại môn, tiến tên tạp dịch viện cũng được. Những linh thạch trung phẩm này chính là lần trước tiêu diệt Hắc Hùng Dung binh đoàn còn thừa. Tên đệ tử kia nhìn thấy 10 mai linh thạch trung phẩm, con mắt không khỏi tỏa ánh sáng, sau đó lập tức thu vào nhỏ giọng nói, ta liền ưa thích cùng ngươi loại người thông minh này nói chuyện phiếm, tin tưởng ngươi tương lai dù cho vào không được ngoại môn, tại tạp dịch viện cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sau đó chỉ gặp hắn tại bản ghi chép bên trên xóa và sửa một phen, Trương Dương phế linh căn lập tức biến thành hạ phẩm linh căn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tạp dịch viện. Tên đệ tử kia cười nói. Tạp dịch viện ngay tại chân núi, hai người rất nhanh liền tới đến tạp dịch viện cửa chính. Nơi này chính là tạp dịch viện, ngươi đi vào đi. Tên đệ tử kia nói xong cho Trương Dương một khối tạp dịch viện lệnh bài, sau đó trực tiếp rời đi. Trương Dương tiến vào tạp dịch trong viện, chỉ gặp trước đó thi kiểm tra xong mấy tên thiếu niên giờ phút này cũng ở trong đó. Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương lúc đi vào, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết Trương Dương chính là phế linh căn, bọn hắn đều nghe được. Gia hỏa này nhất định là hối lộ tên sư minh kia, thật không biết xấu hổ. Hùng Đại Phi thường tức giận. Trương Dương không có vấn đề nói, vậy thì thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng đi hối lộ thôi. Hùng Đại nghe đến lời này, tức giận sắc mặt tái nhợt, bất quá lại là nói không ra lời, bởi vì hắn hối lộ không dạy nổi. Nếu người đều đến đông đủ, ta an bài cho các ngươi làm việc. Lúc này một tên thiếu niên đi tới, xem xét chính là tạp dịch viện lão người. Hùng Đại ngươi đi quét nhà cầu. Hùng Nhị ngươi đi gánh phân. Trương Dương ngươi đi. Tính toán ngươi tạm thời đi theo ta đi. Tên thiếu niên kia rất nhanh liền cho mọi người sắp xếp xong xuôi làm việc. Vì cái gì cái này Trương Dương cùng chúng ta không giống với? Hùng Đại có chút tức giận. Ta có cần phải giải thích với ngươi? Các ngươi nhớ kỹ, tạp dịch viện mỗi tháng đều sẽ tiến hành vị trí cuối đào thải khảo hạch bất quá liền sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, hiểu không? Tên thiếu niên kia sắc mặt lạnh lẽo nói. Chương 16. Ngẫu nhiên gặp Tiền Đa Đa, Trương Dương tại Hùng Đại lên cơn giận dữ trong ánh mắt đi theo tên đệ tử kia rời đi. Vị sư huynh này họ gì? Trương Dương cười vấn đạo, kỳ thật hắn cũng có chút hiếu kỳ, người này rõ ràng là đang giúp hắn. Ta gọi La Đại Phong, xem như tạp dịch viện quản sự một trong. Có người để cho ta tại tạp dịch viện chiếu cố ngươi một hai, tiểu tử ngươi bối cảnh không đơn giản a. La Đại Phong cười nói. Trương Dương sững sờ, sau đó nhớ tới trước đó dẫn hắn tới tên đệ tử ngoại môn kia, hắn biết đoán chừng chính là người kia bàn giao La Đại Phong. La sư huynh, ngươi mới vừa nói vị trí cuối đấu vòng loại là chuyện gì xảy ra? Trương Dương nghi ngờ nói. Cái kia chính là vì đào thải một chút tiên phu thực sự kém cỏi người, như vậy mới có thể bổ sung máu mới, ngươi cần phải hảo hảo cố gắng, bình thường ta có thể giúp ngươi, nhưng khảo hạch ta không giúp được. La Đại Phong nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, vậy nếu như khảo hạch lúc thành tích tốt có cơ hội hay không tiến vào ngoại môn? Hắn cũng không muốn một mực làm tạp dịch. Tự nhiên có, bất quá ngươi tối thiểu muốn đi vào trước ba mới được. La Đại Phong giải thích nói. Đằng sau La Đại Phong cùng Trương Dương giảng giải một chút tại tạp dịch viện nên như thế nào tu luyện, tại hắn trước khi rời đi cố ý căn dặn Trương Dương, để Trương Dương chớ trêu chọc Hoa Trác, người này là hắn đối thủ một mất một còn, mà lại bối cảnh không nhỏ. Tạp dịch viện mỗi ngày chỉ có một viên linh thạch hạ phẩm, xem ra muốn hảo hảo tu luyện, phải đi nhận nhiệm vụ mới được. Trương Dương thở dài, sau đó hướng phía nhiệm vụ điện đi đến. Tiểu Huyền Tông mặc kệ là ngoại môn hay là tạp dịch viện, đều thiết trí có đại điện nhiệm vụ, vì chính là cổ vũ tu luyện, liền xem như tạp dịch cũng có cơ hội xoay người. Trương Dương tiến vào đại điện nhiệm vụ bên trong, chỉ gặp đại điện nhiệm vụ trên vách tường treo đầy nhiệm vụ. Trương Dương rất nhanh liền tìm được một cái thích hợp bản thân nhiệm vụ, Ngưu Tâm Sơn Tiếu Phỉ, sau đó trực tiếp đem nhiệm vụ bài giao cho trưởng lão. Ngươi khẳng định muốn đi nhiệm vụ này? Trưởng lão kinh ngạc nói, nhiệm vụ này phi thường khó, đã có mấy cái đệ tử tiếp nhiệm vụ rốt cuộc không có trở về. Trương Dương nhẹ gật đầu. Ngươi hay là thay cái đi, nhiệm vụ này tuy có 1000 điểm tích lũy cũng ban thưởng một môn hoàng giai công pháp, nhưng đối với ngươi mà nói quá khó khăn. Trưởng lão khuyên nhủ. Cảm tạ trưởng lão nhắc nhở, bất quá ta vẫn là phải làm. Trương Dương cười nói. Trưởng lão thở dài, sau đó liền cho Trương Dương đăng ký tốt, Trương Dương thì là đi thẳng đại điện. Trương Dương chi cho nên không phải làm nhiệm vụ này không thể, đó là bởi vì Trương Dương trước mắt còn thiếu khuyết một môn bộ pháp, mà nhiệm vụ này có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Trương Dương đi thẳng tới Mã Cứu, làm nhiệm vụ người đều có thể ở chỗ này nhận lấy tọa kỵ. Sư minh ta muốn lĩnh cái tọa kỵ. Trương Dương đến sau này đối với trông giữ Mã Cứu thiếu niên nói, ngươi là cái kia dựa vào quan hệ tiến đến Trương Dương. Người kia cũng không cho Trương Dương dẫn ngựa, ngược lại là có chút châm chọc giống như vấn đạo. Ngươi không nên nói bậy, nói chuyện là muốn chứng cớ. Trương Dương nói, ta cái này không có ngựa, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Người kia nói thẳng. Trương Dương nhìn thoáng qua Mã Cứu bên trong mấy thất linh mã nói ở trong đó không phải có sao. Ta nói không có là không có, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này trước mắt. Người kia ngữ khí có chút bất thiện. Phanh. Trương Dương trực tiếp một quyền đem người kia quật ngã, sau đó lạnh lùng nói, thật sự là phạm tiện, hảo hảo nói chuyện với ngươi không nghe, không phải cần ăn đòn. Nói xong Trương Dương còn chưa hết giận, lại đang trên thân người kia đạp một cước, sau đó cưỡi linh mã rời đi. Trương Dương sau khi rời đi không lâu, người kia gian nan từ dưới đất bò dậy, chỉ gặp hắn xương mũi đã đứt gãy, máu tươi không ngừng từ trong lỗ mũi chảy xuôi mà ra. Dám đánh ta, ngươi chờ. Người kia nói xong Mã Cứu cũng không nhìn trực tiếp khập khiễng rời đi. Sau một ngày, Trương Dương căn cứ vào địa đồ chỉ thị, rất nhanh liền tới đến Ngưu Tâm Sơn. Lớn như vậy sơn mạch, ta đi đâu tìm những đạo tặc kia đi? Trương Dương nhìn trước mắt cái kia khổng lồ sơn mạch có chút trợn mắt hốt hoồm. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Trương Dương tìm vóc dáng dễ thấy cự thạch, trực tiếp nằm ở phía trên, sau đó đem trên thân tất cả thứ đáng giá chất đống ở bên người. Bởi vì cái gọi là người nguyện mắc câu. Một lúc lâu sau, quả nhiên mấy tên nam tử từ trong dãy núi đi xuống. Nơi này có thằng ngu vậy mà nằm tại trên tảng đá ngủ chết đi. Một người trong đó nói. Vậy liền trực tiếp làm thịt hắn, đồ vật lấy đi. Một người khác cười lạnh nói, hắn không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Coi như mấy người vừa mới đến gần Trương Dương lúc, Trương Dương thân ảnh đột nhiên bạo khởi, ánh kiếm màu đen xẹt qua, mấy quả đầu người bay thẳng ra ngoài, còn sót lại một tên nam tử dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nói là ai ngớ ngẩn đâu? Trương Dương vô vô mặt của người kia nói, ta là ngớ ngẩn, ta là ngớ ngẩn. Người kia bội vàng nói, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói cho ta một chút, châu này tâm núi có bao nhiêu đạo tặc? Trương Dương nói, chỉ có một cái Ngưu Tâm trại, bất quá nhân số khá nhiều, có 200 nhiều người, trại ngay tại đỉnh núi. Người kia nói, Ngưu Tâm trại thủ lĩnh cảnh giới gì? Trương Dương vấn đạo, võ giả chín nặng. Người kia nói, Trương Dương hơi nheo mắt lại, sau đó trực tiếp một kiếm xẹt qua, cái kia người người đầu bay ra ngoài. Hắn vẫn đang ngó trường gia hỏa này con mắt nhìn, khi hắn nói đến trại chủ cảnh giới lúc, ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh, rất rõ ràng đang nói láo. Đi trước nhìn kỹ hắn nói, Trương Dương hướng phía trên núi phóng đi, trên đường đi hắn còn phát hiện top 5 top 3 mấy tên đạo tặc, bất quá đều bị hắn thuận tay giải quyết. Rất nhanh Trương Dương liền tới đến Nưu Tâm Sơn đỉnh núi, trải qua một phen tìm kiếm, hắn tìm được Nưu Tâm trại. Trùng hợp như vậy, hôm nay chẳng lẽ là trại chủ ngày đại hôn. Trương Dương trốn ở trên một cây đại thụ. Chỉ thấy hôm nay Nưu Tâm trại bố trí vui mừng hớn hở, bên trong treo đầy đèn lồng màu đỏ, trong trại có thật nhiều người đang uống rượu, nhìn qua phi thường vui vẻ. Lúc này trong trại trong đó cửa một gian phòng đột nhiên bị mở ra, chỉ gặp một nữ tử mặc áo cưới đi ra, mà phía sau nàng thì là đi theo một tên phụ nhân, tên phụ nhân kia chính đẩy nữ tử tiến lên. Tiền Đa Đa. Trương Dương trực tiếp sửng sốt. Hắn không rõ Tiền Đa Đa tại sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ thấy lúc này Tiền Đa Đa hai tay bị trói, trên mặt còn có nước mắt chưa khô. Trong sân trại, một tên lưng hùm vai gấu, tướng mạo không gì sánh được thô kệch nam tử nhìn thấy Tiền Đa Đa đi tới, hắn trong hai con ngươi tràn đầy dục vọng chi sắc. Tiểu nương tử tranh thủ thời gian đến cùng ta bái đường thành thần, xong việc sau bản đại gia liền mang ngươi thử một chút nhân sinh lớn nhất khoái hoạt. Tráng hán cười dâm nói. Tráng hán tiểu đệ nghe xong cũng là đi theo nào. Rất nhanh Tiền Đa Đa liền bị phụ nhân đẩy lên tráng hán trước mặt, chỉ thấy lúc này Tiền Đa Đa khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Nhất bái thiên địa. Phụ nhân hô. Tráng hán cúi đầu, Tiền Đa Đa thì là không phản ứng chút nào. Tranh thủ thời gian bái. Phụ nhân đè xuống Tiền Đa Đa đầu, cưỡng ép đưa nàng đầu đè xuống. Nhị bái cao đường. Phụ nhân hô, sau đó lại là đem Tiền Đa Đa đầu đè xuống. Tiền Đa Đa liều mạng phản kháng căn bản vô dụng. Phu thê ra bái. Phụ nhân hô, sau đó lại là chuẩn bị theo Tiền Đa Đa đầu. Dễ cận. Lúc này một đạo hắc ảnh sẽ qua, phụ nhân đầu lâu bay thẳng ra ngoài. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, đạo hắc ảnh kia đã mang theo Tiền Đa Đa đi vào trại bên ngoài. Người tới chính là Trương Dương. Chương 17. Hủy diệt Nưu Tâm trại ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Huyền Tông cũng không tại phương hướng này mới đối. Trương Dương cao mày nói. Tiền Đa Đa nhìn thấy người tới đúng là Trương Dương, nàng hai mắt lập tức lại là đỏ lên, thanh âm nước nở nói, ta mới ra Thanh Sơn thành liền lọt vào đánh lén, tỉnh lại liền phát hiện chính mình đến nơi này. Ngươi cũng đã biết ai làm. Trương Dương nhíu mày. Có thể là người của Tề gia. Tiền Đa Đa nhỏ giọng suy đoán nói, ngươi mau chóng rời đi đi, nơi này rất nguy hiểm. Sau đó Trương Dương đem địa đồ cho Tiền Đa Đa. Hai người các ngươi ai cũng đi không nổi. Lúc này Tráng Hán đã dẫn người hướng Trương Dương nơi này vây quanh. Có thể ngươi làm sao bây giờ? Tiền Đa Đa lắc đầu nói, bọn hắn không phải đối thủ của ta, ngươi mau chóng rời đi. Trương Dương giúp Tiền Đa Đa cởi dây, trực tiếp đem Tiền Đa Đa đẩy đi ra. Lúc này đã có một bóng người hướng phía Tiền Đa Đa đuổi tới, Trương Dương thấy thế trực tiếp một kiếm đâm tới, người kia phía sau trực tiếp bị Trương Dương đâm xuyên. Lúc này còn lại phỉ đồ công kích đã đi tới Trương Dương phía sau, Trương Dương một cái nghiêng người quay cuồng ra ngoài, sau đó trực tiếp giết vào trong đám người. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Trương Dương giống như sát thần không ngừng thu gặt lấy những đạo tặc này sinh mệnh, hắc kim kiếm mỗi một lần rơi xuống đều sẽ có mấy quả đầu lâu bay ra ngoài. Tiểu tử này có chút thực lực. Tráng Hán hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất ra chiến phủ, hướng phía Trương Dương chính là một búa bổ tới. Phanh. Trương Dương bị một búa này đập lùi lại ra ngoài vài chục bước, hổ khẩu đều là rung ra máu tươi. Võ sĩ cảnh. Trương Dương phát hiện Tráng Hán này vậy mà đã đạt tới võ sĩ cảnh, cái này cũng giải thích vì sao đệ tử tạp dịch tới làm nhiệm vụ có đến mà không có về, bởi vì đệ tử tạp dịch cơ hồ đều là võ giả cảnh, đạt tới võ sĩ cảnh đệ tử đã sớm tiến ngoại môn. Trương Dương không chút do dự trực tiếp mở ra Hỗn Độn Động Hư Thuật, nếu không hôm nay mạng nhỏ thật có thể muốn lưu tại nơi này. Oanh! Trương Dương trên thân kim quang lấp lóe, tóc lần nữa biến thành màu trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt bóng người hắn từ tại chỗ biến mất. Phanh! Trương Dương một kiếm hướng Tráng Hán chém tới, Tráng Hán mặc dù phản ứng cấp tốc dùng chiến phủ đó đỡ, nhưng vẫn là bị Trương Dương chém bay ra ngoài. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, thực lực thật là mạnh. Tráng Hán lao đi khỏe miệng máu tươi, trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Nhưng khi hắn vừa mới đứng dậy lúc, Trương Dương đã đi tới trước mặt hắn. Hắc kim kiếm chiêu hóa thành ba đạo kiếm ảnh hướng phía Tráng Hán đâm tới. Cưỡng, kiếm ảnh trực tiếp đem chiến phủ xuyên thủng. Giễu cận, hắc kim kiếm đâm xuyên qua Tráng Hán đầu lâu. Còn thừa đạo tặc nhìn thấy Trương Dương vậy mà giết bọn hắn lao đại, rất nhiều đạo tặc giải tán lập tức, còn thừa một chút tương đối trung tâm đạo tặc muốn vì chính mình lao đại báo thủ, kết quả cuối cùng bị Trương Dương toàn bộ chém giết. Trương Dương tán đi hỗn độn động hư thuật, một trận cực độ hư nhược cảm giác quét sạch toàn thân của hắn. Phải đi tìm một chút an bồi bổ mới được. Trương Dương chống hắc kim kiếm đem toàn bộ sơn trại đi dạo một vòng, kết quả là tìm tới một gốc linh sâm cùng hơn trăm quả linh thạch hạ phẩm. Cái gì phá núi trại, nghèo thành dạng này? Trương Dương phi thường im lặng, bất quá vẫn là lập tức nuốt vào gốc kia linh sâm, sau đó đem linh thạch đánh nát, hấp thu linh sâm cùng linh thạch đồng thời tiến hành. Sau một lát, Trương Dương mở hai mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ta vậy mà đột phá. Trương Dương không nghĩ tới gốc này linh sâm bên trong vậy mà ẩn chứa có cực kỳ năng lượng nồng đậm. Kỳ thật hắn không biết là, sơn trại sở dĩ nghèo, cũng là bởi vì Tráng Hán đem đại bộ phận tài phú mua gốc này linh sâm, là dùng đến cho chính mình tăng lên cảnh giới dùng. Bất quá dù cho đột phá cảnh giới, thể nội cảm giác suy yếu cũng không khôi phục bao nhiêu, xem ra còn phải muốn bồi bổ mới được. Trương Dương thầm nói, lập tức đứng dậy hướng phía sơn mạch chỗ sâu đi đến. Hai ngày này Trương Dương cơ hồ đều ở trong dãy núi cùng một chút nhất giai yêu thú cấp cao chém giết, trong khoảng thời gian này chém giết để Trương Dương đem bách luyện kiếm pháp tu luyện đến viên mãn cảnh. Đồng thời thông qua không ngừng hấp thu chất lỏng màu trắng, Trương Dương tu vi dù chưa đột phá, bất quá lại là lần nữa nên đón tăng gọn. Nưu Tâm Sơn nội yêu thú tức thì bị hắn giết sợ hãi, có thể chạy toàn chạy, còn lại tất cả đều tiến vào Trương Dương bụng, như vậy Trương Dương mới đưa loại kia hư nhược cảm giác bù đắp lại. Đi trước tắm rửa, cần phải trở về. Trương Dương nhìn thoáng qua toàn thân trên dưới biến thành màu đen máu đen, sau đó nhanh chóng tìm một con sông, cởi y phục xuống liền trực tiếp nhảy vào trong sông. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên chui ra mặt nước, tóc dài đen nhánh bên trên tràn đầy giọt nước, trên thân càng là trắng loá như tuyết. Trương Dương vốn biểu lộ hài lòng chuẩn bị ôm nước hồ, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một nữ tử lúc, ánh mắt hắn đều là trợn tròn đứng lên. Bịch. Nữ tử vừa mới chui ra mặt nước, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương cương tốt ôm lấy nàng, hai người cùng một chỗ rơi vào trong nước. Thật mềm. Trương Dương chỉ cảm thấy tiến đụng vào một mảnh mềm mại, tựa hồ có đồ vật gì đỉnh lấy chính mình. Hắn tò mò lấy tay vồ một hồi, có một loại quy đạn cảm giác, hắn thậm chí có thể cảm giác được vật kia tựa hồ là run nhẹ lên. Phanh. Một giây sau nước hồ nổ tung lên, Trương Dương trần trụi thân thể từ trong nước bay ra ngoài, giống như lưu quang bình thường hướng phía nơi xa rừng cây bay đi. Đồng thời một nữ tử từ trong nước chui ra, chỉ gặp nàng cái kiêu kiều nộn trên khuôn mặt trắng non tràn đầy vẻ kinh nộ, trên cổ còn lưu lại ánh nắng chiều đỏ. Hỗn đản này dám chiếm ta tiện nghi. Nữ tử càng nghĩ càng giận, sau đó nhanh chóng mặc quần áo tử tế rời đi mặt nước, liền muốn hướng trong rừng cây bay đi. Lan sư muội thế nào, ta vừa rồi nghe được tiếng nổ mạnh. Lúc này một tên nam tử từ trong rừng cây bỏ ra. Không có việc gì. Nữ tử lạnh lùng nói. Vậy chúng ta hay là nhanh đi về đi. Nam tử cau mày nói, hắn biết Lan sư muội nhất định có chuyện gì giấu giếm chính mình. Cũng tốt. Nữ tử nhìn thoáng qua xa xa rừng cây, trong lòng thầm hận chính mình ngay cả dâm tặc kia mặt đều không có thấy rõ, bất quá nàng lại là nhớ kỹ trên thân người kia hương vị, lần sau chỉ cần tiếp xúc gần gũi, nàng tin tưởng mình rất nhanh liền có thể nhận ra người kia. Ta dựa vào nữ nhân này ra tay thật hung ác, không phải liền là sờ soạn một chút thôi, ta cũng không phải cố ý. Trương Dương từ dưới đất bỏ dậy, tay còn không ngừng xoa ngực. Cũng không biết nữ nhân kia đã đi chưa, trên người của ta cũng không có mang còn lại quần áo. Trương Dương dùng lá cây che nửa người dưới, vụ trộm hướng phía bờ sông đi đến. Khi hắn nhìn thấy nữ tử sớm đã thời điểm rời đi, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó đơn giản cầm quần áo tắm một cái, một lần nữa mặc vào. Cần phải trở về. Trương Dương sau khi mặc quần áo vào, đi thẳng Lưu Tâm Sơn. Một ngày sau, Trương Dương trở về tạp dịch viện, cũng đi vào đại điện nhiệm vụ đưa ra nhiệm vụ. Ngươi thật đúng là hoàn thành. Người trưởng lão kia kinh ngạc nhìn Trương Dương, trên mặt có chút không thể tin. Vận khí tốt. Trương Dương cười nói. Trưởng lão tự nhiên không có khả năng tin tưởng Trương Dương loại nói nhảm này, sau đó đem điểm tích lũy cùng quyển kia hoàng giai thượng phẩm bộ pháp giao cho Trương Dương. Trương Dương đi thẳng đại điện nhiệm vụ, hắn chuẩn bị đi trở về trước tu luyện một chút môn bộ pháp này. Lần này Lưu Tâm Sơn lịch luyện để hắn khắc sâu cảm nhận được chính mình phương diện tốc độ thế yếu. Trương Dương ngươi đi theo ta một chút. Một tên nam tử đột nhiên đi vào Trương Dương bên cạnh, một bộ rất thân thiết dáng vẻ, lôi kéo Trương Dương liền muốn hướng nơi xa đi đến. Trương Dương hơi nhướng mày, hắn rất nhanh liền phát hiện góc rẽ có mấy đạo bóng người trốn ở nơi đó. Chương 18. Hoa chắc Trương Dương đi theo nam tử hướng phía góc rẽ đi đến, hắn ngược lại muốn xem đám này hàng muốn làm gì. Đi vào góc rẽ sau, Trương Dương nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là nhìn mã cứu người kia, lúc này trên mặt hắn bao lấy các khăn, chính hung dữ nhìn xem Trương Dương. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Đem Trương Dương mang đến người kia hung dữ đẩy Trương Dương một chút, kết quả phát hiện không có thôi động. Tạp dịch. Trương Dương nói. Đám người, nói nhảm, tại tạp dịch viện đương nhiên là tạp dịch. Ta là hỏi ngươi cũng đã biết chúng ta là người của ai. Người kia cả giận nói, rõ ràng là bị Trương Dương tức giận không nhẹ. Hòa chắc người. Trương Dương suy đoán nói. Biết ngươi còn dám đụng đến bọn ta người, ngươi có phải hay không muốn chết? Người kia cả giận nói. Bọn hắn cùng Hoa Trác lăn lộn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được một người mới vừa tới liền dám cùng lao nhân động thủ tình huống. Vậy ngươi muốn hỏi hắn, ta muốn tất linh mã, kết quả hắn không cho. Trương Dương chỉ hướng tên kia bao lấy các khăn đệ tử nói, hắn có thể không cho ngươi, hắn coi như đánh ngươi, ngươi cũng phải nhịn lấy. Người kia âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đây là khi dễ người mới. Trương Dương lánh cười nói, đám người này mang đến cho hắn một cảm giác, liền cùng tiền thế gái đẹp bợ lại chỉ không sai biệt lắm. Khi dễ ngươi, ngươi có thể như thế nào? Người kia cười nói, nhìn qua không gì sánh được phách lối. Phanh. Trương Dương trực tiếp cho người kia một quyền, người kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống trực tiếp đã hôn mê. Tiểu tử ngươi dám động thủ? Mấy người còn lại thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Trương Dương dám chủ động xuất thủ. Phanh, phanh, phanh. Trương Dương lại là vài quyền đập ra ngoài, còn thừa mấy người tất cả đều bay ra ngoài, song song ngã xuống đất ngất đi, cuối cùng chỉ còn lại có trên đầu bao lấy các khăn đệ tử. Ngươi, ngươi, đừng tới đây. Tên đệ tử kêu bước chân nhịn không được lui về sau đi. Đến nói cho ta một chút, là ai đưa cho ngươi tự tin, để cho ngươi muốn đánh cho ta hai lần. Trương Dương hướng người kia đi đến. Hoa Trác ca thế nhưng là tạp dịch viện đệ nhất đệ tử, cũng là tiến vào ngoại môn sốt dẻo nhất đệ tử. Ta là Hoa Trác ca người, ngươi dám đụng đến ta lời nói, Hoa Trác ca sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia thật sợ, chỉ có thể khiêng ra Hoa Trác đến uy hiếp Trương Dương. Phanh. Trương Dương trực tiếp cho hắn một quyền, vừa lúc lại làn đện ở người kia trên sống mũi, máu tươi từ cắt trong khăn phun ra ngoài, người kia trực tiếp đau đến đã hôn mê. Hoa gì Trác ca cái dám Trác ca, tới ta cũng như thế đánh. Trương Dương lanh khai nói. Sau đó trực tiếp quay trở về chỗ mình ở Thanh Trúc Vô Ảnh Bộ Pháp. Trương Dương nhìn xem trong tay vừa lấy được Hoàng giai thượng phẩm công pháp, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Sau 5 ngày, Trương Dương thân ảnh ở trong sân di chuyển nhanh chóng, tốc độ nhanh thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Rốt cục đem Thanh Trúc Vô Ảnh bước tu luyện đến đại thành. Trương Dương đối với cái này phi thường hài lòng, đồng thời cái này cũng mặt bên đã chứng minh hỗn độn thánh thể khủng bố cỡ nào. 5 ngày thời gian đi đến người khác 2 năm đường. Phanh. Lúc này Trương Dương trong sân cửa lớn trực tiếp bị một cước đá văng, cửa gỗ trực tiếp bị đạp vỡ nát, mấy tên nam tử đi đến. Người chính là Trương Dương. Tên nam tử cầm đầu kia nhìn qua so những người khác tuổi khá lớn một chút. Chúng ta bị các ngươi đá hỏng, hôm nay các ngươi nhất định phải bồi thường. Trương Dương nói, căn bản không có trả lời người kia vấn đề. Ngươi dám đụng đến ta dưới tay người, hôm nay liền để cho ta nhìn xem ngươi có tư cách gì dám phách lối như vậy. Người kia cười lạnh nói, sau đó mệnh lệnh sau lưng mấy người thẳng hướng Trương Dương. Chính hắn không lên chính là vì nhìn xem Trương Dương thực lực đến cùng như thế nào. Phanh, phanh, phanh. Những người kia vừa mới xông lên, kết quả bị Trương Dương mấy lần liền giải quyết, từng cái không gì sánh được thê thảm nằm trên mặt đất. Chắc không được dám phách lối như vậy, quả thật có chút thực lực. Người kia cười lạnh nói, ngươi chính là Hoa Trác đi. Trương Dương nói, biết ngươi còn dám như vậy, hôm nay ta tất phế bỏ ngươi. Hoa Trác nói xong liền muốn đối với Trương Dương động thủ. Dừng tay. Lúc này một thanh âm từ bên ngoài viện vang lên, La Đại Phong vọt vào trong sân. Hoa Trác nhìn thoáng qua La Đại Phong, lại liếc mắt nhìn Trương Dương, sau đó cười lạnh nói, chắc không được dám phách lối như vậy, nguyên lai phía sau có người. Hoa Trác, nơi này là địa bàn của ta, ngươi cho ta mau chóng rời đi. La Đại Phong ánh mắt âm trầm nói, vậy liền để ngươi nhiều thể nghiệm mấy ngày vị trí quản sự đi, khảo hạch đằng sau, chắc hẳn vị trí này đem cùng ngươi vô duyên. Hoa Trác cười lạnh nói. La Đại Phong bị Hoa Trác lời nói tức giận sắc mặt không gì sánh được khó coi. Còn có ngươi, khảo hạch lúc ngươi cho ta cẩn thận một chút. Hoa Trác ha ha cười nói, sau đó đi thẳng Trương Dương sân nhỏ. Nằm dưới đất những người kia thấy thế vừa muốn theo sau, kết quả bị Trương Dương ngăn lại. Giữ cửa sửa chưa tốt. Trương Dương lãnh lạnh nhạt nói. Những người kia nhìn thoáng qua sớm đã rời đi Hoa Trác, lại nhìn một chút ánh mắt băng lãnh Trương Dương, sau đó mấy người lập tức hấp tấp đi tìm công cụ, đem Trương Dương cửa sửa chưa tốt, lúc này mới dám rời đi Trương Dương sân nhỏ. Trương Dương ngươi rước lấy phiền phức, mà lại ta có lẽ cũng không bảo vệ được ngươi bao lâu. La Đại Phong thở dài nói. Chỉ giáo cho. Trương Dương nói. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết Hoa Trác chính là tạp dịch viện người thứ nhất. La Đại Phong nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hoa Trác mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng kỳ thật hắn thiên phú bình thường tới nói hắn sớm nên bị đào thải ra tạp dịch viện, mà hắn sở dĩ có thể đợi cho hiện tại, chính là hắn có cái đệ đệ ở ngoại môn, hơn nữa còn là ngoại môn thực lực mạnh nhất mấy cái đệ tử một trong. La Đạt Phong nói, chắc không được cái này Hoa Trác phách lối như vậy. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta ý là khảo hạch thời điểm, Hoa Trác sát suất lớn sẽ đối với ngươi hạ sát thủ, trước đó rất đạt được nhiều tội người của hắn, tất cả đều chết ở trong tay hắn. La Đại Phong gặp Trương Dương xem thường bộ dáng, nhắc nhở lần nữa nói, ta đã biết tạ ơn. La sư minh vừa rồi ngươi nói không có cách nào bảo hộ ta bao lâu, chẳng lẽ vị trí của ngươi cũng bị người thay thế? Trương Dương nghi ngờ nói. Nghe đến lời này, La Đại Phong thở dài nói, gần nhất Hoa Trác phe phái kia lại bồi dưỡng được một tên võ giả chín nặng đệ tử tạp dịch, ta xác suất lớn không phải đối thủ của hắn, thua vị trí chỉ có thể nhường ra đi, đến lúc đó tạp dịch này viện, xác suất lớn sẽ bị Hoa Trác phe phái kia hoàn toàn khống chế. Đám người này dã tâm không nhỏ a. Trương Dương thầm nghĩ. Đúng rồi Trương sư đệ, ta nghe nói ngươi hoàn thành cái kia độ khó cực cao nhiệm vụ, ngươi thu được nhiều như vậy điểm tích lũy, ta đề nghị ngươi đi bách luyện các tu luyện, nơi đó linh khí phi thường nồng đậm, có thể để ngươi trong thời gian ngắn thu hoạch được to lớn tăng lên. La Đại Phong nói. Trương Dương hơi kinh ngạc, cái này La Đại Phong chính mình cũng thảm như vậy lại còn quan tâm hắn sự tình, cái này khiến Trương Dương đối với La Đại Phong có chút đổi mới. Đằng sau Trương Dương cáo biệt La Đại Phong, trực tiếp đi bách luyện các tu luyện, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đợi cho ngày khảo hạch ngày đó, Trương Dương mới từ bách luyện các đi tới, hắn lúc này đã đột phá tới võ giả tám nặng, thanh trúc vô ảnh bước cũng đã đạt đến viên mãn cảnh. Đáng tiếc điểm tích lũy quá ít, nếu không ta hiện tại cũng nói không chừng võ giả chín nặng. Trương Dương lẩm bẩm nói, bất quá trong lòng vẫn còn tính hài lòng. Hắn hôm nay tại tạp dịch này viện, vô địch. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi tham gia khảo hạch. Trương Dương nói nhỏ, sau đó hướng phía nơi khảo hạch đi đến. Chương 19. Tạp dịch thi tháng bắt đầu, Trương Dương đi vào điểm tập hợp, nơi này ở vào tạp dịch ngoài viện một ngọn núi trước, Trương Dương đến lúc, tạp dịch viện đại bộ phận đệ tử đã đến đây. Lúc này một vị nam tử trung niên chính phụ tay mà đứng, nhắm mắt đứng đấy. Người kia là ai? Trương Dương đi vào La Đại Phong bên cạnh vấn đạo. Hắn là chúng ta tạp dịch viện trưởng giả, chủ yếu phụ trách quản lý chúng ta tạp dịch viện. Bất quá hắn bình thường bận điệu tu luyện, cho nên cơ hồ căn bản không quản. La Đại Phong nhỏ giọng nói ra. Lúc này Hoa Trác nhìn thấy Trương Dương đến, hắn đi vào Trương Dương trước mặt nói nhớ kỹ tìm người chuẩn bị cho ngươi hậu sự. Nói xong liền cười rời đi. Xoa điểu. Trương Dương trực tiếp mắng, căn bản không có nuông chiều hắn. Hoa Trác thân hình dừng lại, bất quá hắn cũng không tức giận, hắn đã đem Trương Dương cho rằng một người chết. Gia hỏa này là ai, cũng dám mắng Hoa Trác? Hẳn là mới tới, căn bản không biết Hoa Trác bản tính. Gia hỏa này xác suất lớn không cách nào sống mà đi ra nơi khảo hạch. Mấy tên đệ tử tạp dịch nhỏ giọng thảo luận. Bọn hắn rất nhiều nhân căn vốn không nhận biết Trương Dương. Người nếu không sai biệt lắm đến đông đủ, vậy ta liền đơn giản giảng giải một chút tỉ thí quy tắc. Trường lão mở hai mắt ra, nhìn xem mọi người nói. Đệ tử tạp dịch bọn họ lập tức im lặng, ngoan ngoãn nghe giảng. Lần khảo hạch này các ngươi sẽ tiến vào đằng sau ta sơn động, các ngươi chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định ra khỏi sơn động, vậy liền xem như khảo hạch thông qua, vượt qua thời gian người, hết thảy đào thải ra khỏi tạp dịch viện. Nam tử trung niên nói. Nghe được quy tắc, chúng đệ tử tạp dịch trên mặt đều là lộ ra vẻ bất an, bởi vì dĩ vãng khảo hạch đều là đào thải cuối cùng 10 tên. Bọn hắn không nghĩ tới lần này khảo hạch vậy mà như thế khắc nghiệt. Đương nhiên, thu hoạch được 3 hạng đầu có thể trực tiếp tiến vào ngoại môn. Hiện tại các ngươi có thể tiến vào, ta sẽ ở lối ra chờ các ngươi. Nam tử trung niên nói lần nữa. Chúng đệ tử nghe xong toàn bộ hướng phía trong sơn động đi đến, Hoa Trác thì là nhìn thoáng qua Trương Dương, trên mặt lộ ra cười lạnh, sau đó cũng vào sơn động. Trương Dương ngươi cẩn thận một chút, Hoa Trác khẳng định sẽ trong sơn động ra tay với ngươi. La Đại Phong nhắc nhở, chỉ sợ không chỉ là hắn, còn có hàng kia cũng nhớ ta đây. Trương Dương nhìn về phía một bên khác, chỉ gặp một tên tướng mạo nam tử gầy gò đang theo dõi Trương Dương. Khi Trương Dương nhìn sang lúc, người kia lúc này mới thu hồi ánh mắt tiến vào sơn động. Hắn chính là ta nói khả năng thay thế người của ta, ngươi thật giống như cũng bị hắn để mắt tới. La Đại Phong cao mày nói. Trương Dương bị hai tên võ giả chín trọng đệ tử để mắt tới, giờ phút này liền ngay cả La Đại Phong đều cảm giác Trương Dương lần khảo hạch này giữ nhiều lãnh ít. Loại này tạp ngư còn không làm gì được ta. Trương Dương cười nói, trực tiếp tiến vào sơn động. Tấm này sư đệ rõ ràng chính là cái phế linh căn, cũng không biết hắn vì sao có thể tự tin đến loại trình độ này. La Đại Phong lắc đầu, sau đó cũng tiến vào sơn động. Trương Dương vào sơn động liền cực tốc hướng phía trước phóng đi, bất quá hắn vừa mới lao ra còn không có cự ly 100 mét, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy gò ngăn cản đường đi của hắn, chính là tên võ giả kia chín nặng nam tử gầy gò. Ngươi không nên trêu chọc Hoa Trác. Tên nam tử kia thản nhiên nói. Lúc này La Đại Phong đã đi tới Trương Dương bên cạnh, hắn thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nói, Trương sư đệ ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Trang diện này hắn vừa nhìn liền biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi tên là gì? Trương Dương nói. Xem ra ngươi muốn làm cái minh bạch quỷ, ta có thể thỏa mãn ngươi, ta gọi Lâm Nghiệp, nhớ kỹ cái tên này. Nam tử gầy gò lạnh lùng nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta hỏi ngươi danh tự thuần túy là vì muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi sau khi chết không ai cho ngươi là bài. Trương Dương cười lạnh nói. Mạnh miệng không dùng, hôm nay hai người các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Lâm Nghiệp trên mặt lộ ra khát máu chi sắc. Trương sư đệ chúng ta cùng tiến lên, như vậy còn có một tia cơ hội có thể chém giết hắn. La Đại Phong thần sắc cảnh giới nói. La Đại Phong vừa mới dứt lời, Lâm Nghiệp thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Trương Dương chém tới một đao, tốc độ cực nhanh. Thật nhanh. La Đại Phong mặt lộ vẻ kinh hãi. Giễu cợt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt La Đại Phong biểu lộ liền thay đổi, hắn nhìn thấy Lâm Nghiệp một đao kia sắp chặt tới Trương Dương lúc, Trương Dương đột nhiên một cái nghiêng người, sau đó chỉ gặp ánh kiếm màu đen xẹt qua, Lâm Nghiệp đầu lâu bay thẳng ra ngoài. Cái này, La Đại Phong lên người, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Là sư huynh đi thôi. Trương Dương nói xong đã xông vào sơn động chỗ sâu. Thật mạnh. Đây là La Đại Phong trong lòng duy nhất ý nghĩ. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được, chính mình chỉ cần theo sát Trương Dương, có lẽ cũng có thể tiến vào ngoại môn. Nghĩ tới đây, La Đại Phong trong lòng vui mừng, sau đó nhanh chóng hướng phía Trương Dương đuổi theo. Trương Dương xâm nhập sơn động sau lúc này mới phát hiện chân chính khảo nghiệm là cái gì, trong sơn động có thật nhiều đồng nhân, những này đồng nhân thân thể không gì sánh được cứng rắn đồng thời lực công kích cường đại, rất nhiều đệ tử đều bị đồng nhân dây dưa kéo lại, không cách nào tiến lên trước một bước. Những này đồng nhân tuy mạnh, nhưng căn bản ngăn không được Trương Dương bước chân, Trương Dương một đường mạnh mẽ đâm tới, chỉ cần gặp được cản đường đồng nhân, đều sẽ bị hắn dùng hắc kim kiếm quất bay ra ngoài, trên đường đi hỏa hoa mang thiểm điện. Rất nhiều đệ tử thấy thế đều là âm thầm liễu lơi, tấm này Dương đơn giản đột nhiên không hợp thói thường. Bởi vì Trương Dương xung tại phía trước nhất nguyên nhân, những đệ tử kia áp lực chẳng giảm, bọn hắn cũng là người thông minh, gắt gao đi theo Trương Dương sau lưng. Trương Dương tự nhiên biết phía sau những đệ tử kia coi hắn làm tấm mục, bất quá hắn cũng không quan trọng. Tại Trương Dương mạnh mẽ đâm tới bên dưới, hắn cách cửa hang càng ngày càng gần, Trương Dương sau lưng đại bộ đội cũng càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Hoa Trác thân ảnh xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, chỉ gặp hắn tay cầm chiến đao rõ ràng là đang chờ Trương Dương đâu. Bất quá khi Hoa Trác nhìn thấy Trương Dương sau lưng cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ lúc, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy có thể đến nơi này. Trương Dương nhìn thấy Hoa Trác trực tiếp dừng thân hình, hắn nhìn phía sau những đệ tử kia một chút, những cái kia theo hắn các đệ tử cũng tất cả đều là ngừng lại. Ngươi yên tâm chiến đấu, chúng ta không cần ba vị trí đầu, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch là được. Một người trong đó nói, đệ tử còn lại cũng là nhao nhao gật đầu. Thật sự là vất vả ngươi còn cố ý chờ ta ở đây. Trương Dương nói, ta nói qua, hôm nay ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra sơn động này. Hoa Trác cười lạnh nói, ta còn càng muốn đi ra ngoài, hơn nữa còn là dẫm lên thi thể của ngươi đi ra ngoài. Trương Dương cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Hoa Trác đánh tới. Muốn chết. Hoa Trác sắc mặt phát lạnh, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương chém tới một đao, trên chiến đao ánh lửa lưu chuyển. Không tốt, đây là huyền giai hạ phẩm võ kỹ. La Đại Phong đứng ở trong đám người, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết loại cấp bậc này võ kỹ bọn hắn đệ tử tạp dịch căn bản là không có cách thu hoạch được, chỉ có tiến vào đệ tử ngoại môn mới có thể tu luyện. Hiện tại không cần nghĩ đều biết, môn võ kỹ này khẳng định là Hoa Trác đệ tặng cho hắn. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Trương Dương một kiếm đâm vào Hoa Trác trên chiến đao, trên chiến đao hỏa diễm bị đâm hướng bốn phía bắn tung tóe ra ngoài, Hoa Trác cũng bởi vậy bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Môn công pháp này tựa hồ so với ta Phích Lịch kiếm quyết cấp bậc cao rất nhiều. Trương Dương trong nháy mắt ý thức được điểm này. Nếu đâm không chết, vậy ta liền chặt chết. Hoa Trác thân hình còn chưa đứng vững, Trương Dương đã đi tới trước mặt hắn, hắc kim kiếm như gió lốc như mưa rào không ngừng hướng phía Hoa Trác chém tới. Chương 20. Hoa bất ngữ cưỡng. Cưỡng, cưỡng. Đám người chỉ gặp Trương Dương không ngừng chạm kích Hoa Trác, Hoa Trác bị Trương Dương chém không có chút nào chống đỡ chi lực, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, rõ ràng là đã bị trọng thương. Ta đi, tấm này Dương tốt biến thái, Hoa Trác căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong đám người có một tên đệ tử cả kinh nói, bọn hắn những đệ tử này đều nhìn trận tròn mắt, đây quả thực là đơn phương nghiền ép. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Hoa Trác liều mạng ngăn cản Trương Dương thế công, có thể làm sao Trương Dương thanh kiếm này phi thường nặng nề, mỗi một lần đụng vào trên đao của hắn, đều để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động. Giang giác. Lúc này tiếng vỡ vụn lên, chỉ gặp Hoa Trác trên chiến đao đã xuất hiện vô số vết rách, Hoa Trác thầm nghĩ không ổn, bất quá hết thể đã trễ rồi. Giễu cợt, chiến đao phá toái, Trương Dương một kiếm đem Hoa Trác chém thành hai nửa, máu tươi tung tóe đầy mặt đất. Trương Dương đem Hắc Kim kiếm thu hồi, sau đó hướng thẳng đến bên ngoài sơn động phóng đi. Phía sau đệ tử thấy thế cũng đội vàng đi theo, bọn hắn biết nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể trà trộn vào ba vị trí đầu. Cũng không lâu lắm, Trương Dương liền xông ra sơn động, trưởng lão thấy thế nhìn thoáng qua thời gian, cười nói, "Chúc mừng ngươi, thu hoạch được thứ nhất." Hắn vừa nói xong, La Đại Phong thân ảnh bật ra, trưởng lão sửng sốt một chút, tại trong ấn tượng của hắn, La Đại Phong thực lực phải làm không đến thứ hai mới đối. La Đại Phong người thứ hai, trưởng lão tuyên bố. Bất quá đằng sau phát sinh sự tình trực tiếp để tên này trưởng lão trợn tròn mắt, chỉ gặp trùng trùng điệp điệp đám người tất cả đều từ trong sơn động bật ra. Đây là tình huống như thế nào? Trưởng lão là thật ngộ. Những người này cơ hồ đã bao hàm tất cả tham gia khảo hạch đệ tử, nói cách khác, lần khảo hạch này căn bản không có mấy người bị đào thải, cái này tại tạm dịch viện khảo hạch trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua. Chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, xếp hạng 3 vị trí đầu đệ tử có thể trực tiếp đi ngoại môn báo đến. Trưởng lão cười nói, sau đó cho xếp hạng 3 vị trí đầu đệ tử phát một viên ngoại môn lệnh bài, đằng sau liền rời đi, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện đâu. Về phần tại sao lần khảo hạch này như vậy khác thường, Hoa Trác lại vì sao không có đi ra, liên quan đến hắn cái giám ấy, tu luyện mới là trọng yếu nhất. Theo trưởng lão rời đi, chúng đệ tử nhao nhao tiến lên cảm tạ Trương Dương, phải biết lần khảo hạch này yêu cầu so dĩ vãng nghiêm ngặt rất nhiều, bình thường tới nói sẽ có rất nhiều người bị đá xuất tông môn. Có thể bởi vì Trương Dương trong sơn động một đường tàn quét, khiến cho rất nhiều đệ tử có thể thông qua khảo hạch. Bất quá kích động nhất hay là La Đại Phong, hắn kích động cầm thật chặt Trương Dương hai tay nói, huynh đệ thật cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta khẳng định là vào không được ngoại môn, đêm nay ta mời khách, dẫn ngươi đi cái phóng thích áp lực địa phương. Địa phương nào? Trương Dương hiếu kỳ nói. Ngoanh yến yến chi địa, vừa vặn có thể phóng thích một chút áp lực. La Đại Phong thần thần bí bí nói. Tính toán chính ngươi đi thôi. Trương Dương trực tiếp cự tuyệt, hắn đại khái đoán được là cái gì. Vậy thì thật là đáng tiếc, vốn còn nghĩ ngươi ta huynh đệ hai người, trực tiếp đem chỗ kia bao xuống, để các nàng một cái đều xuống không được giường. La Đại Phong tiếc hận nói. Đằng sau đám người rời đi, rất nhiều đệ tử đều đi chúc mừng mà Trương Dương thì là cầm ngoại môn lệnh bài chuẩn bị trực tiếp đi ngoại môn. Ngoại môn cùng tạp dịch viện không tại một chỗ, Trương Dương cầm lệnh bài hướng trên núi đi đến, khi hắn đi vào sườn núi chỗ lúc, Trương Dương gặp được một cánh cửa lớn, sau đại môn trên núi vụ vặt lẻ tẻ có thật nhiều kiến trúc ẩn tàng trong đó. Trương Dương đi vào trước sân môn, hai tên đệ tử đem hắn ngăn lại, Trương Dương trực tiếp đưa ra đệ tử ngoại môn lệnh bài, hai người lúc này mới đem hắn thả đi qua. Bất quá Trương Dương chú ý tới một chi tiết, đó chính là hai người này ánh mắt nhìn về phía hắn có chút đồng tình, không biết vì cái gì. Trương Dương cũng không nghĩ quá nhiều, tiến vào ngoại môn sau dựa theo trưởng lão lời nhắn nhủ, hắn trực tiếp đi trước nhận giống phục ngoại môn đệ tử tùy tùng, sau đó chuẩn bị trước tiên ở ngoại môn dạo chơi, tìm hiểu một chút ngoại môn tình huống căn bản. Khi Trương Dương đi vào ngoại môn trung ương quảng tràng thời điểm, đột nhiên có người kêu hắn lại. Ngươi có phải hay không gọi Trương Dương? Một tên nhìn qua niên kỷ cùng hắn không chênh lệch nhiều nam tử nói. Ngươi là? Trương Dương nghi ngờ nói, hắn vừa tới ngoại môn, trên lý luận hẳn là không người biết hắn mới đối. Ta là Hoa Trác đệ đệ, Hoa Bất Ngữ. Tên nam tử kia nghe được Trương Dương thừa nhận thân phận của mình, trên mặt biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Lại là Hoa Trác đệ đệ. Trương Dương tuyệt đối không nghĩ tới khả năng này, bởi vì hai người tướng mạo có thể nói không có một chút chỗ tương tự, thậm chí có thể nói không hề quan hệ. Trương Dương thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không Hoa Bất Ngữ mẹ hắn bên ngoài có nam nhân, nếu không hai người tướng mạo làm sao lại chênh lệch lớn như vậy. Cà ca ta đi đâu? Hoa Bất Ngữ âm trầm nói. Ta nào biết được? Trương Dương nói. Chớ cùng ta trang, ta đã nhận được tin tức, ca ca ta chính là bị ngươi giết. Hoa Bất Ngữ ngữ khí so trước đó tăng thêm mấy phần. Ca ca ngươi muốn giết ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới phản kích, ai biết hắn như vậy không kháng đánh. Trương Dương nói. Ít đi tìm nhiều lý do như vậy, ngươi giết ca ca ta, tại cái này ngoại môn, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hoa Bất Ngữ nói xong căn bản không để ý trên quảng trường có rất nhiều người, trực tiếp liền muốn đối với Trương Dương động thủ. Trương Dương thấy thế Hắc Kim kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, hắn tuy biết trước mắt không phải Hoa Bất Ngữ đối thủ, nhưng đã tốn không nói muốn cùng hắn động thủ, hắn tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Cùng lắm thì mở ra hỗn độn động tư thuật, liều chết một trận chiến. Dừng tay. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Trương Dương nhìn về phía người mới tới, hắn sửng sốt một chút, bởi vì người tới chính là Đường Chỉ. Hoa Bất Ngữ ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, nơi này chính là Tiểu Huyền Tông, không phải nhà ngươi. Đường Chỉ lanh tiếng nói. Hoa Bất Ngữ nhìn thấy Đường Chỉ đến đây, hắn vừa mới nâng tay lên lại rơi xuống, thần sắc thay đổi liên tục, sau đó nói, Đường trưởng lão, ta thế nhưng là tiền trưởng lão đệ tử, ngươi dạng này nói chuyện với ta, sư phụ ta sẽ không cao hứng. Đường Chỉ nghe xong sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, cả giận nói, cút cho ta. Hoa Bất Ngữ sư phụ mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn tự thân không phải Đường Chỉ đối thủ, sợ thật đem Đường Chỉ chọc giận, trực tiếp ngay trước trên quảng trường mặt của mọi người đem hắn đánh một trận, vậy hắn coi như mất mặt quá mức rồi. Hai tháng sau liền muốn tiến hành ngoại môn thi đấu, đến lúc đó mỗi cái đệ tử ngoại môn đều muốn tham gia. Trương Dương ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được ta, nếu không ta tất sát ngươi. Hoa Bất Ngữ hừ lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Hoa Bất Ngữ rời đi, Đường Chỉ biểu lộ mới hơi tốt một chút, sau đó liền dẫn Trương Dương hiểu rõ lên ngoại môn hoàn cảnh. Ba người sau khi rời đi, trên quảng trường trong nháy mắt náo nhiệt. Ác thảo gia hỏa này là ai, ngay cả ngoại môn tam cường một trong Hoa Bất Ngữ cũng dám trêu chọc. Ngươi chẳng lẽ vừa rồi không nghe thấy sao, gia hỏa này gọi Trương Dương, mới từ tạp dịch viện thăng lên đến. Tạp dịch viện chỗ kia đi ra người, cơ hồ đều là phế vật, bây giờ tấm này Dương không biết sống chết hoàn chiêu cho Hoa Bất Ngữ, lấy Hoa Bất Ngữ tính cách kia, cái này Trương Dương ở ngoại môn thi đấu lúc, vô cùng có khả năng bị Hoa Bất Ngữ sử dụng thủ đoạn xử lý. Các ngoại môn đệ tử lẫn nhau thảo luận, rất nhanh Trương Dương danh tự liền truyền khắp toàn bộ ngoại môn, ngay cả chó nghe đều sẽ kêu lên hai tiếng. Bất quá truyền đi không phải cái gì thanh danh tốt, toàn bộ đệ tử ngoại môn cơ hồ cũng đang thảo luận, Trương Dương tại thi đấu lúc lại là thế nào một cái kiểu chết. Chương 21. Thanh Xuân tu luyện sổ tay Đường Chỉ mang theo Trương Dương hành tẩu ở ngoại môn trên đường phố, cho Trương Dương giới thiệu ngoại môn tình huống căn bản. Đường Trường lão, cái kia Hoa Bất Ngữ đạt đến cảnh giới gì, sư phụ của hắn là ai? Trương Dương vấn đạo, hắn cảm giác Đường Chỉ tựa hồ cũng phi thường kiêng kỵ Hoa Bất Ngữ sư phụ. Hoa Bất Ngữ trước mắt võ sĩ năm nặng, ở ngoại môn được xưng là tam cường, cũng chính là toàn bộ ngoại môn mạnh nhất ba người một trong. Về phần hắn sư phụ tên là Mã Sán, chính là một tên nội môn trưởng lão. Đường Chỉ giải thích nói, nội môn trưởng lão cũng là phải tuyển nhận đệ tử nội môn sao? Trương Dương có chút không hiểu. Hoa Bất Ngữ trước mắt còn không tính Mã Sán đệ tử chính thức, bất quá toàn bộ ngoại môn đều biết Mã Sán nhìn chúng Hoa Bất Ngữ, muốn sớm thu hắn làm đệ tử, chuyện này lúc đó hoành động toàn bộ ngoại môn. Đường Chỉ đạo. Trương Dương nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ đứng lên. Ngươi là ta chiêu tiến tiểu Huyền Tông, hiện tại ngươi trêu chọc phải Hoa Bất Ngữ, ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Đường Chỉ than nhẹ một tiếng, nhìn qua phi thường bất đắc dĩ. Nếu như ta ngoại môn thi đấu giết Hoa Bất Ngữ, Mã Sán có thể hay không nhằm vào ta? Trương Dương nói. Nghe được Trương Dương lời này, Đường Chỉ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nói ngươi thừa nhận ngươi xác thực rất yêu nghiệt, nhưng ngươi trước mắt cùng hắn chênh lệch 7 cái cảnh giới, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta đã võ giả 8 nặng, trước mắt chỉ kém 6 cái cảnh giới. Trương Dương nói. Cái gì? Đường Chỉ con mắt trừng lão đại, bất khả tư nghị nói, ngươi một tháng trước mới võ giả 7 nặng, hiện tại lại tăng lên một cảnh giới. Trương Dương gật đầu nói, cho nên ta cảm giác 2 tháng, chỉ cần cố gắng một chút, có lẽ thi đấu lúc có thể chém hắn. Gia hỏa này thật sự là biến thái a. Đường Chỉ cảm giác người đều tê. Nếu như ngươi thật có thể làm đến, ta đề nghị ngươi nhất định phải tiến vào 3 vị trí đầu. Như vậy có thể trực tiếp tiến vào nội môn, mà lại có thể bài sư, đến lúc đó ngươi có sư phụ, Mã Sán cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Đường Chỉ đề nghị. Trương Dương nhẹ gật đầu, đằng sau liền cùng Đường Chỉ phân biệt, hắn đi thẳng tới điểm tích lũy hối đoái điện, nơi này là chuyên môn dùng hối đoái đồ vật địa phương. Trương Dương tiến vào đại điện không bao lâu, hắn liền nhìn chúng một bản công pháp, Huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, Thái âm kiếm quyết. Trương Dương nhìn thoáng qua kiếm quyết giới thiệu văn tắt, Thái âm kiếm quyết cần hấp thu cực âm chi lực, ngưng tụ ra âm châu, mới có thể tu luyện kiếm quyết này, một khi hoàn toàn tu thành, uy lực có thể chạm sơn nhạn, đồng thời nếu như tu luyện đến viên mãn, kiếm quyết này tương đương với địa giai công pháp. Bản này kiếm pháp chỉ xem danh tự đều cảm giác rất như bức a. Trương Dương nhìn xem quyển kiếm quyết này, trong mắt tràn đầy tinh quang. Tiểu bằng hữu đừng xem, ngươi tiêu phí không dậy nổi. Một tên trưởng lão đi vào Trương Dương bên cạnh nói. Trương Dương nhìn thoáng qua người trưởng lão kia, hắn biết người này chính là phụ trách điểm tích lũy này điện. Trưởng lão, quyển công pháp này cần bao nhiêu điểm tích lũy? Trương Dương vấn đạo. 2 vạn điểm tích lũy. Trưởng lão cười nói. Á thảo. Trương Dương nhịn không được mắng một câu, hắn phát hiện chính mình thật đúng là mua không nổi, thậm chí khả năng nửa đời sau cũng mua không nổi. Môn công pháp này phi thường khó tu luyện, chỉ là cái này âm châu sẽ rất khó tu ra, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Trưởng lão hảo tâm khuyên giải nói. Trương Dương cắn răng nói, ta nhất định phải tu luyện môn công pháp này. Lời của lão nhân nhất định phải nghe, đánh môn công pháp này chủ ý rất nhiều người, có ít người mặc dù có thể mua được, nhưng trước mắt toàn bộ tiểu huyền tông, còn chưa bao giờ có người luyện thành qua. Trưởng lão nói. Nghe nói lời ấy, Trương Dương đều là chấn động trong lòng, không nghĩ tới tu luyện quyển công pháp này chẳng lẽ loại trình độ này. Bất quá hắn có được hỗn độn thánh thể, hắn tin tưởng có thể tu thành, đơn giản chính là ngưng tụ âm châu có chút phiền phức. Trưởng lão ngươi cũng đã biết có biện pháp nào có thể nhanh chóng kiếm được 2 vạn điểm tích lũy. Trương Dương cười hì hì nói, một mặt dáng điệu xiểm định. Trưởng lão thở dài nói, ngươi có thể trực tiếp đi nhận chức vụ đại điện, nơi đó có 2 cái phi thường khó khăn nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, liền có thể gom góp 20,000 điểm tích lũy. Trưởng lão lời mới vừa nói xong, chỉ gặp Trương Dương hưu một chút liền xông ra tích phân điện, hướng phía nhiệm vụ điện phóng đi. Trưởng lão chỉ có thể lắc đầu, cảm thán người trẻ tuổi nhưng lại không sợ chết. Trương Dương rất nhanh liền tới đến nhận chức vụ đại điện, đồng thời nhanh chóng tìm được cái kia 2 cái giá trị 10,000 điểm tích lũy nhiệm vụ, trực tiếp cầm nhiệm vụ bài liền tìm tới nhiệm vụ điện trưởng lão đang nhớ. Trưởng lão nhìn thấy 2 nhiệm vụ này lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại là nhìn một chút Trương Dương, ngự trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi không cần thiết nghĩ như vậy không ra, muốn chết cũng không thể dạng này làm a. Trương Dương, trưởng lão ta đây là làm nhiệm vụ, không phải đi muốn chết. Trương Dương im lặng nói, ngươi có thể có nhìn kỹ nhiệm vụ này độ khó. Trưởng lão vấn đạo, nhìn qua a, khó khăn cấp, rất dễ dàng chết loại kia. Trương Dương nói, trưởng lão, ngươi có phải hay không sợ tiếp một cái không chết được, cho nên lựa chọn 2 cái. Mà lại ta nhìn ngươi mới võ giả cảnh, đây không phải muốn chết là cái gì. Lúc này đến phiên trưởng lão bó tay rồi. Trưởng lão ngươi có thể hay không nói điểm dễ nghe, ta cảm giác ngươi một mực tại rủa ta. Trương Dương nhịn không được nói ra. Trưởng lão bất đắc dĩ, cuối cùng trợ giúp Trương Dương đăng ký 2 nhiệm vụ, sau đó nhắc nhở, tiêu diệt ma tu căn cứ địa nhiệm vụ này chính là nhiều người nhiệm vụ, tính cả ngươi nhân số cũng đủ, đến lúc đó ta sẽ phát tin tức nói cho mấy người khác, các ngươi ngày mai ngay tại đại điện này cửa ra vào tập hợp đi. Trương Dương cảm tạ một phen trưởng lão, sau đó đi thẳng đại điện nhiệm vụ. Vị trưởng lão này nói, làm sao luôn cảm giác có chút trột dạ đâu. Đi tại trên đường trở về, Trương Dương thầm nói, không được, ta phải muốn chút những biện pháp khác, vạn nhất nhiệm vụ này kết thúc không thành, cũng có thể có cái chuẩn bị ở sau. Trương Dương nhanh chóng trở lại động phủ mình, đây là chuyên môn làm đệ tử chuẩn bị. Hắn tìm đến giấy bút, sau đó bắt đầu ở trên giấy miêu tả đứng lên, chỉ là dùng nửa ngày công phu, Trương Dương liền miêu tả ba trường, chỉ gặp trên giấy có nhân vật hình còn có văn tự. Loại vật này, ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ ưa thích. Trương Dương thưởng thức trên giấy cái kia toàn thân tuyết trắng nam nữ, còn có cái kia cao trào chập trùng văn tự, Trương Dương cười hắc hắc, sau đó đem giấy đặt ở trong ống trúc, cũng tại trên ống trúc viết vài cái chữ to. Thanh xuân tu luyện sách. Lập tức rời đi đạo phủ. Trương Dương rất mau tới ra ngoài trong cửa quảng trường, nơi này là ngoại môn người nhiều nhất địa phương, nơi này có các loại cơ sở công trình, là chuyên môn dùng để cho rồng phục ngoại môn đệ tử vụ. Trung ương quảng tràng một góc, nơi này có rất nhiều người chính bày biện bày, buôn bán lấy các loại vật ly kỳ cổ quái, nơi này cũng là đệ tử ngoại môn tụ tập nhiều nhất địa phương, rất nhiều người đều là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Trương Dương trực tiếp tìm một cái đất trống, trực tiếp ngồi xếp bằng, cũng đem ba cái ống trúc đặt ở trước mặt. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, thanh xuân tu luyện sách, các người đáng giá có được. Trương Dương lớn tiếng hét. Chỉ một lát sau thời gian, một tên đệ tử chính là xông tới, hắn có chút hiếu kỳ nói thanh xuân tu luyện sách, thứ quỷ gì, còn muốn 100 điểm tích lũy. Vị huynh đệ kia ngươi xem xét liền biết. Trương Dương thần thần bí bí áp sát tới, trực tiếp đem bên trong một cái ống trúc mở ra, đem trong giấy nội dung cho tên đệ tử này nhìn thoáng qua. Chương 22. Tiểu đội tập kết tên đệ tử kia nhìn thấy bản vẽ bên trong nội dung, máu mũi của hắn lập tức liền phun tới, sau đó lập tức đem bản đồ giấy nhét vào trong ống trúc, đối với Trương Dương nhỏ giọng nói, "Quy quy, đồ tốt ta, huynh đệ ngươi từ nơi nào làm tới?" Người kia phát hiện bản vẽ bên trong đều là để cho người ta huyết mạch phấn chương nội dung, cái này còn không phải mấu chốt nhất là bên trong lại còn dạy ngươi rất nhiều động tác, trong đó có một ít động tác thậm chí ngay cả hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Chính ta vẽ. Trương Dương giải thích nói. Huynh đệ thật là thần nhân vậy, cái này ta mua. Tên đệ tử kia trực tiếp cho Trương Dương 100 điểm tích lũy, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, cho xong điểm tích lũy liền chuẩn bị trở về đạo phủ, hắn đã không thể chờ đợi. Ngươi đừng nói đi, trên tay ngươi cầm đó là tập 1, ta hai cái này trong ống trúc thả chính là thứ 2 cùng tập 3. Trương Dương nhỏ giọng nói. Ác thảo lại còn là đăng nhiều kỳ. Tên đệ tử kia nhãn tình sáng lên, lập tức từ Trương Dương trên tay mua xuống mặt khác 2 tập. Còn sẽ có đến tiếp sau sao? Người kia hỏi. Sẽ có, hơn nữa còn sẽ có khác biệt màu da, ta cái này thanh xuân tu luyện sách sẽ một mực đổi mới. Trương Dương hướng phía người kia tể mi lộng nhắn nói. Tốt tốt tốt, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu, để cho ta có tái chiến giang hồ huyết khí. Mạng muội hỏi một chút, những động tác này ngươi cũng là từ đâu học được? Người kia do dự một chút vấn đạo. Đây đều là ta trong lúc vô tình lĩnh ngộ được, ngươi chỉ cần học được bên trong những cái kia động tác, cam đoan ngươi thể nghiệm khác biệt khoái cảm, tỉ như cái kia nhất tự mã. Trương Dương cười hát hắc nói, ta sống nhiều năm như vậy, cũng không biết lại còn có thể chơi ra nhiều như vậy hoa dạng, đời ta xem như sống vô dụng rồi. Không cần nói nhảm nhiều lời, chờ ta trở về thí nghiệm một phen. Người kia tựa hồ là phi thường cấp bách, nói xong cũng lập tức chạy. Dễ như trở bàn tay kiếm lời 300 điểm tích lũy, nếu không lại trở về vẽ điểm. Trương Dương do dự một chút, sau đó lập tức xông về chính mình chỗ ở sân động. Lại là dùng nửa ngày công phu, Trương Dương lần này tương đối quen luyện, hắn lại là vẽ ra đến 10 phần, mỗi bản có 3 tập. Đằng sau Trương Dương lập tức trở lại nguyên lai cái kia bảy quầy bán hàng, trải qua hắn một phen chào hàng, cái kia 10 phần rất nhanh liền bán ra. Cảm giác kiếm lời điểm tích lũy có chút dễ dàng a. Trương Dương vẹn vẹn chỉ là dùng một ngày thời gian, hắn liền kiếm lời 3300 điểm tích lũy, Trương Dương đều có chút không muốn đi làm nhiệm vụ. Không được, nhiệm vụ không chỉ có là thu hoạch được điểm tích lũy vấn đề, chính yếu nhất còn có thể tôi luyện chính mình. Trương Dương nghĩ rõ ràng những ngày sau, hắn lập tức quay trở về điểm tích lũy hối đoán điện. Trưởng lão ta muốn cái kia bát bảo tệ. Trương Dương nói. Trương lão cầm qua một bình chất lỏng màu xanh lục đưa cho Trương Dương nói, thứ này thật đúng là đối với ngươi hữu dụng, có thể cho ngươi trong thời gian ngắn khôi phục thương thế cùng linh khí, bất quá mỗi một bình đều không rẻ. Muốn bao nhiêu điểm tích lũy? Trương Dương vấn đạo. 300 điểm tích lũy một bình. Trưởng lão nói. Cái kia cho ta đến 10 một bình. Trương Dương nói, trực tiếp đem điểm tích lũy cho trưởng lão. Trưởng lão sững sờ, nghĩ thầm Trương Dương loại này vừa tiến vào đệ tử ngoại môn, tại sao có thể có nhiều như vậy điểm tích lũy? Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đem 11 bình bát bảo tể cho Trương Dương. Trương Dương rời đi tích phân điện liền lập tức quay trở về động phủ mình. Thử trước một chút đến cùng hiệu quả như thế nào. Trương Dương trực tiếp cởi quần xuống, hắn trên mông có cái vết thương, chính là lần trước lịch luyện lúc bị yêu thú cắn, đến nay chưa khỏi hẳn. Trương Dương đổ ra một chút chất lỏng màu xanh biết bôi ở miệng vết thương, rất nhanh hắn liền cảm nhận được một cỗ cảm giác mát rượi, miệng vết thương còn chuyển đến một tia ngứa cảm giác. Một lát sau Trương Dương lần nữa sờ về phía cái mông, hắn phát hiện chỗ vết thương kia vậy mà khỏi hẳn, da thịt vẫn như cũ quy đạn chân mềm, phản phất chưa bao giờ có vết thương bình thường. Quả nhiên là đồ tốt ta, chính là có chút ý. Trương Dương kinh hỉ nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương liền dựa theo ước định đi vào đại điện nhiệm vụ cửa ra vào, hắn vừa đến nơi đây liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa lúc này tựa hồ đang bọn người, khi hắn nhìn thấy Trương Dương lúc trên mặt lộ ra vẻ kích động, lập tức chạy chậm đến Trương Dương trước mặt nói, ta sau khi trở về một mực nghe ngóng tin tức của ngươi, bất quá ngươi không có việc gì liền tốt. Tiền Đa Đa nói xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc. Một chút đạo tặc mà thôi, tự nhiên khó không được ta. Trương Dương cười hắc hắc. Ta đi vào ngoại môn sau nếm thử đi tìm ngươi, nhưng người ta đều nói chưa từng nghe qua Trương Dương người này, đây là vì cái gì? Tiền Đa Đa hơi nghi hoặc một chút, nàng tự nhiên không tưởng tượng nổi, Trương Dương loại thiên tài này, trước đó một mực tại tạp dịch viện lăn lộn. Những này không trọng yếu, ngươi có thể nhìn thấy Dư Đỏ Thơ, ta tới Tiểu Huyền Tông một mực không có gặp nàng. Trương Dương hơi nghi hoặc một chút, hắn vẫn còn muốn tìm Dư Đỏ Thơ tính sổ sách đâu. Ta nghe nói khảo thí linh căn sau, nàng trực tiếp tiến vào nội viện. Tiền Đa Đa nói, Trương Dương như ngươi loại này thiên tài, hẳn là cũng tại nội viện mới đúng a. Thiền Đa Đa nghi ngờ nói. Trương Dương, ngươi có chỗ không biết, ta vốn là có thể tiến nội viện nhưng ta muốn từ tạp dịch viện từng bước một đến, như vậy mới có thể tốt hơn tôi luyện chính mình. Trương Dương thần sắc không gì sánh được chân thành nói. Thì ra là như vậy, Trương Dương ngươi thật lợi hại, ta về sau cũng muốn theo ngươi học tập. Thiền Đa Đa một mặt vẻ sùng bái nhìn xem Trương Dương. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Thiền sư muội, vị này là... Lúc này một tên nam tử mặc bạch bào cười đi tới. Đây là bạn thân ta, giống như ta đến từ Thanh Sơn Thành. Thiền Đa Đa cười giới thiệu nói. Trương Dương đây là Đình Tùng sư mình, hắn không chỉ có thực lực đạt đến võ sĩ hai nặng, còn đối với ta phi thường chiếu cố. Thiền Đa Đa giới thiệu nói. Đinh Tùng nhìn thoáng qua Trương Dương, khi hắn phát hiện Trương Dương vậy mà mới võ giả tám nặng lúc, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Sư muội cùng chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ người đến sao? Đinh Tùng vấn đạo, căn bản không có ý định phản ứng Trương Dương. Trương Dương thấy thế cũng không quan trọng, mắt chó coi thường người khác thôi, hắn gặp nhiều. Còn không có. Thiền Đa Đa nói. Lúc này lại là một tên nam tử đi tới nói các ngươi hẳn là nhận lấy tiêu diệt ma tu căn cứ địa nhiệm vụ đi. Đinh Tùng nhìn thoáng qua người kia, khi hắn phát hiện người kia cảnh giới cùng mình tương đương lúc, hắn lập tức cười nói, chính là. Nam tử cười nói, ta gọi Tất Đại Dũng, hiện tại còn kém người cuối cùng liền có thể xuất phát. Không cần chờ ta chính là người cuối cùng kia. Trước đó một mực không lên tiếng Trương Dương đột nhiên nói. Nguyên lai là ngươi, thật sự là quá tốt. Thiền Đa Đa nghe đến lời này, rõ ràng là cao hứng phi thường. Tất Đại Dũng nghe xong khẽ cho mày, bất quá rất nhanh giãn ra ra. Đinh Tùng thì là lông mày lần này khóa chặt đứng lên, nói tiểu tử ngươi không phải nói đùa sao, ngươi cảnh giới này tiếp loại này khó khăn nhiệm vụ, đây không phải đi tìm chết. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt xấu hổ vô cùng. Đinh Sư Minh, Trương Dương rất lợi hại. Thiền Đa Đa cuốn quýt giải thích nói. Lợi hại hơn nữa cảnh giới cũng quá thấp, hắn loại người này sẽ hại chúng ta toàn bộ đoàn đội. Đinh Tùng biểu hiện phi thường bất mãn. Tất Đại Dũng hắn cũng cảm thấy Trương Dương thực lực có chút yếu, nhưng một đoàn đội vừa mới bắt đầu ở giữa hồng, cái này sẽ chỉ ra tốc diệt vong, hắn vừa định muốn điều tiết một chút bầu không khí, Trương Dương thanh âm đã vang lên. Quản tốt chính ngươi là được. Trương Dương nói xong cái thứ nhất rời đi. Chương 23. Ma tu Trương Dương sau khi rời đi, những người còn lại lập tức đi theo, duy chỉ có Đinh Tùng ánh mắt âm trầm. Liên hắn thực lực này tại toàn bộ ngoại môn đều xem như trung thượng tồn tại, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một tên tạp dịch viện thăng lên tới phế vật phản phúng, cái này khiến trong lòng của hắn nhẫn nhịn khẩu khí. Đến nhiệm vụ địa điểm, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Đinh Tùng âm tàn nói, sau đó lập tức đi theo. Bởi vì nhiệm vụ lần này địa điểm khá xa, Trương Dương bọn người cần thông qua truyền tống trận mới có thể đi qua. Truyền tống trận cần giao nạp 10 điểm tích lũy. Cạnh truyền tống trận thủ vệ nói. Còn lại 3 người rất nhanh nộp điểm tích lũy, chỉ còn Trương Dương xấu hổ đứng tại chỗ. Ta dựa vào, tại sao không ai nói với ta truyền tống trận còn muốn đi điểm? Trương Dương giờ phút này cảm giác xấu hổ vô cùng, bởi vì hắn trên thân một cái điểm tích lũy đều không có. Tiền Đa Đa nhìn ra Trương Dương quất bách, lập tức thay Trương Dương nộp 10 điểm tích lũy. Đa Đa hay là ngươi người tốt? Trương Dương nói cảm tạ. Tiền Đa Đa nghe được Trương Dương kêu thân thiết như vậy, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, nói một đoàn đội nên giúp đỡ cho nhau. Một đại nam nhân còn không biết xấu hổ để tiền sư muội cho ngươi giao nạp điểm tích lũy, đơn giản ném ta tiểu Huyền Tông nam đệ từ mặt. Đinh Tùng thanh âm dương quái khí vang lên. Ngốc sâu. Trương Dương nói thẳng, đằng sau liền bước vào truyền tống trận. Đằng sau Tiền Đa Đa cùng Tất Đại Dũng cũng là như thế, Tất Đại Dũng bước vào trước truyền tống trận nhỏ giọng thầm thì nói tấm này sư đệ miệng thật là đủ ngoan độc, bất quá lại tựa hồ không cách nào phản bác. Tất Đại Dũng lời nói Đinh Tùng tự nhiên nghe được hắn sắc mặt âm trầm đến cực hạn, rất muốn rút Tất Đại Dũng một trận, bất quá bọn hắn thực lực tương đương, hắn chỉ có thể đem đoán khí tất cả đều rơi tại Trương Dương trên thân. Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, phía sau có người khóc thời điểm. Đinh Tùng cũng bước vào truyền tống trận bên trong. Trương Dương bọn người từ truyền tống trận lúc đi ra, bọn hắn đi vào một mảnh thôn trang nhỏ bên ngoài. Bọn hắn nhiệm vụ lần này là tìm kiếm ma tu căn cứ địa, mà nơi đây thì là vừa mới bị ma tu tập kích qua, bọn họ chạy tới nhìn xem có cái gì manh mối. Tốt nồng mùi máu tươi. Trương Dương cau mày nói, lập tức hướng phía trong thôn trang phóng đi. Còn lại ba người rất nhanh cũng ý thức được sự tình không thích hợp, lập tức đi theo Trương Dương mà đi. Tiến vào thôn trang sau, thi thể đầy đất để Trương Dương chau mày, trên thi thể tản ra mùi hôi thối. Tiền Đa Đa vừa đến nơi đây, khi nàng nhìn thấy những cái kia thi thể hư thối lúc, liền lập tức túi đầu nói ra. Những ma tu này đơn giản chính là xuất sinh, vậy mà dùng người bình thường máu tươi tu luyện. Tất Đại Dũng sắc mặt không gì sánh được khó coi. Bị Tất Đại Dũng tiểu nói này, Trương Dương cũng phát hiện, trên những thi thể này tuy có máu tươi, nhưng mỗi bộ trên thi thể máu tươi đều vô cùng ít ỏi. Ma tu đều là dùng người khác máu tươi tu luyện. Trương Dương vấn đạo, hắn đối với ma tu không phải hiểu rất rõ. Đúng vậy, công pháp mà bọn họ tu luyện chính là tà công, cần dùng máu tươi tu luyện, tu sĩ máu tươi càng là bọn hắn yêu nhất. Tất Đại Dũng giải thích nói. Trương Dương nhíu mày, loại tà công này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tất sư minh, chúng ta Tiểu Huyền Tông có phải hay không cái thứ nhất chiếm được tin tức này? Trương Dương vấn đạo. Tất Đại Dũng nói nơi này thuộc về Tiểu Huyền Tông phạm vi quản hạt, chúng ta khẳng định là cái thứ nhất nhận được tin tức. Trương Dương suy tư chốc lát nói, Tất sư minh, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, những thi thể này nhiều lắm là chết một đêm, những ma tu kia có khả năng căn bản không đi. Hắn thấy, nếu như ma tu càng yêu tu sĩ máu tươi, vậy bọn hắn làm không tốt thực sẽ mai phục tại nơi này, đem đợt thứ nhất đến tu sĩ đánh giết sau lại rời đi. Đây đều là ngươi suy đoán lung tung thôi, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Huống hồ liền ngươi thực lực này, có tư cách gì dạy cho chúng ta làm việc? Đinh Tùng trầm trọng nói, ta chỉ là nhắc nhở mọi người dự phòng một chút, không nói khẳng định sẽ có ma tu, huống hồ cái này cùng thực lực có quan hệ gì, thực lực yếu liền không thể nói chuyện. Trương Dương hừ lạnh nói, ngươi dám dùng loại thái độ này cùng sư minh nói chuyện? Đinh Tùng cả giận nói. Trương Dương trực tiếp không để ý tới hắn, mà là cùng Tất Đại Dũng cẩn thận thăm dò lấy thôn trang, nhìn xem có hay không manh mối lưu lại. Đinh sư minh, Trương Dương không phải ý tứ kia. Tiền Đa Đa nôn nửa ngày mới chậm tới, sắc mặt trắng bệch đa nủi một câu Đinh Tùng. Đinh Tùng cảm kích nhìn Tiền Đa Đa nói, tiền sư muội, hay là ngươi người tốt, không giống một ít người, đối với sư minh không có một tia tôn trọng. Tiền Đa Đa chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Tấm này Dương bất quá là tạp dịch viện đi ra phế vật, không biết ở đâu ra tự tin, huống hồ nơi này đều như vậy làm sao có thể còn có ma tu tồn tại. Đinh Tùng hừ lạnh nói. Đinh Tùng lời vừa mới nói xong, bốn phía trong phòng đột nhiên xông ra 20 đạo bóng đen, những hắc ảnh kia trực tiếp đem bốn người vây lại. Những người này tất cả đều là mặc trường bào rộng rãi, mặt bị giấu ở mũ xuôi theo bên trong, lúc đầu chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới thực sẽ có người đến. Cầm đầu một tên người áo đen phát ra thâm trầm thanh âm, trên thân còn có một cỗ mùi máu tươi phát ra. Sư đệ xem ra bị ngươi đoán đúng. Tất Đại Dũng thần sắc cảnh giới nhìn xem những người áo đen kia. Đinh Tùng sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn vừa nói xong không có khả năng có ma tu ở đây, kết quả là bị đánh mặt. Những thôn dân này đều là các ngươi giết. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, hắn có thể cảm giác được, cầm đầu tên người áo đen kia thực lực đạt đến võ sĩ cảnh ba nặng, những người còn lại cảnh giới tương đối khá thấp một chút. Chính là chúng ta giết, bất quá những người bình thường này máu tươi đến cùng vẫn là không cách nào cùng tu sĩ so sánh. Nam tử mặc hắc bào thâm trầm tiếng cười vang lên lần nữa. Đại ca chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp giết bọn hắn, các huynh đệ thế nhưng là thật lâu chưa có thử qua tu sĩ máu tươi. Một tên khác người áo đen nói, có vẻ hơi không dằn nổi bộ dáng. Trương Dương trực tiếp xuất ra hắc kim kiếm, đối với ba người khác nói, Tiền Đa Đa người đứng ở giữa, áo bào đen kia thủ lĩnh giao cho Đinh Tùng. Mã Đức ngươi một cái thực lực yếu nhất, dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Đinh Tùng cả giận nói. Bất quá hắn vừa mới mang xong, chỉ gặp cái kia cầm đầu nam tử mặc hắc bào đã hướng phía hắn giết tới đây, hắn bị ép chỉ có thể cùng người kia giao thủ. Còn lại người áo đen cũng đã hướng phía Trương Dương ba người giết tới đây, nhân số đông đảo. Thất sư minh ngươi bảo vệ tốt Tiền Đa Đa. Trương Dương quát, lập tức hướng phía những người áo đen kia đánh tới. Tiểu tử này đi tìm cái chết. Những người áo đen kia nhìn thấy Trương Dương dám một người hướng bọn họ phóng đi, trên mặt bọn họ tất cả đều là lộ ra vẻ trêu tức. Giễu cợt. Trương Dương thân ảnh chớp động, trong nháy mắt liền có một tên người áo đen bị Trương Dương đâm xuyên đầu lâu, tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Giết hắn cho ta. Trong đó có một tên người áo đen cả giận nói, bọn hắn nhiều người như vậy còn có thể bị Trương Dương đánh chết một người, đây quả thực là xỉ nhục. Bất quá hắn lời vừa mới rơi xuống, một thanh kiếm màu đen liền từ hắn huyết hầu chỗ xuyên thấu mà ra, người áo đen này trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Trương sư đệ tựa hồ so trong tưởng tượng của ta muốn manh được a. Tất Đại Dũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Dương, giờ khắc này hắn mới ý thức tới, Trương Dương mặc dù cảnh giới yếu một chút, nhưng thực lực lại mạnh khủng bố. Bởi vì người áo đen đều bị Trương Dương hấp dẫn, hắn cùng Tiền Đa Đa hiện tại ngược lại là an toàn nhất. Ta nói sớm Trương Dương thực lực rất mạnh. Tiền Đa Đa nhẹ nhàng nói ra. Chương 24. Cô gái này làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt Trương Dương thân ảnh như quỷ mị, những người áo đen này rất nhiều đều so Trương Dương cảnh giới cao, nhưng chính là sợ không tới Trương Dương mảy may. Mà Trương Dương mỗi lần xuất kiếm tất có một tên người áo đen chết thảm, chỉ một lát sau thời gian, đã có 10 người bị Trương Dương giết chết, cái này cũng làm cho này người áo đen trong lòng dần dần bắt đầu có chút sụp đổ đứng lên. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Trương Dương bóng đen nhảy lên, rất nhanh lại là 3 tên người áo đen bị Trương Dương giết chết. Chạy. Một tên người áo đen quát, bọn hắn tâm tính triệt để sập, còn đánh cái rắm. Các ngươi đi không nổi. Trương Dương không còn du đậu, hướng phía còn thừa mấy người đánh tới. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Mấy người sớm đã sợ vỡ mật, rất nhẹ nhàng liền bị Trương Dương toàn bộ đánh giết. Hắc Bảo thủ lĩnh nguyên bản còn tại cùng Đinh Tùng chiến đấu, Đinh Tùng bị người áo đen nam tử áp chế không gì sánh được thê thảm, toàn thân trải rộng vết thương, nhất trọng cảnh giới trên lệch để hắn bị ép không thở nổi, sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được. Các loại nam tử mặc hắc bảo quay đầu hướng Trương Dương cái kia nhìn lại lúc, chỉ gặp Trương Dương dưới chân nằm vô số nam tử mặc hắc bảo thi thể, máu tươi sớm đã hội tụ thành dòng sông, đều bị giết. Nam tử mặc hắc bảo ánh mắt trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Muốn chết. Nam tử mặc hắc bảo trực tiếp thoát khỏi Đinh Tùng, nén giận hướng phía Trương Dương đánh tới. Tất Đại Dung cũng là phản ứng cấp tốc, hướng phía nam tử mặc hắc bảo chính là đấm tới một quyền, cũng đối với Đinh Tùng hô, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Lan. Nam tử mặc hắc bảo cả giận nói, đồng dạng là đối với Tất Đại Dung một quyền đập tới. Phanh. Tất Đại Dung trực tiếp bị một quyền đập bay ra ngoài. Đinh sư minh nhanh hỗ trợ a. Tiền Đa Đa hô, sau đó vội vàng ngăn chặn Tất Đại Dung, giúp Tất Đại Dung tan mất lực đạo. Lúc này Đinh Tùng sắc mặt cực kỳ dãy rủa, hắn đã bị thương không nhẹ, bây giờ lại đến đi hỗ trợ chính mình rất có thể sẽ chết. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Nam tử mặc hắc bảo cả giận nói, sau đó hướng phía Tất Đại Dũng lại đấm một quyền đánh tới. Tất Đại Dũng thấy thế vội vàng đẩy ra Tiền Đa Đa, có thể lúc này nắm đấm đã đi tới trước mặt hắn. Rêu cận. Đúng lúc này, ánh kiếm màu đen xẹt qua, nam tử mặc hắc bảo một cái tay bay thẳng ra ngoài. Thất sư huynh chúng ta cùng tiến lên. Trương Dương nói, lập tức lại là một kiếm hướng phía người áo đen đâm tới, Tất Đại Dũng thấy thế vội vàng đuổi theo. Người áo đen bưng bít lấy vết thương, có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới Trương Dương tốc độ đã vậy còn quá nhanh, hắn chỉ là hơi không chú ý, liền bị Trương Dương đánh lén đắc thủ, bây giờ còn mất đi một cánh tay, có thể nói chiến lực tổn hao nhiều. Người áo đen hết sức cẩn thận, dưới loại tình huống này hắn căn bản không ham chiến, mà là hướng thẳng đến ngoài thôn phóng đi. Tất Đại Dũng còn muốn đuổi theo, lại bị Trương Dương ngăn lại, nói trước khôi phục một chút đi. Trương Dương trực tiếp xuất ra một mảnh bát bảo dịch đưa cho Tất Đại Dũng. Bát bảo tề, Tất Đại Dũng con mắt không khỏi sáng lên, đây chính là đồ tốt, hắn không chút do dự đem chọn bình uống vào. Trương Dương cũng là không chút do dự uống một bình, sau đó lập tức bắt đầu khôi phục. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, hai người liền triệt để khôi phục. Cho ta một bình. Đinh Tùng ánh mắt có chút trốn tránh, đi vào Trương Dương trước mặt nói, hắn hiện tại thương thế có chút nghiêm trọng, phổ thông đan dược căn bản là không có cách khôi phục. Ngươi không xứng. Trương Dương nói thẳng, chúng ta là một đoàn đội, ngươi cho Tất Đại Dũng vì sao không cho ta? Mà lại ta trước đó tốt xấu thay các ngươi ngăn cản nam tử mặc hắc bào, nếu như không có ta, ngươi đã sống chết. Đinh Tùng cả giận nói, đây không phải là ngươi muốn ngăn, là nam tử áo bào đen kia chủ động để mắt tới ngươi. Huống hồ trước đó Tất sư minh gọi ngươi hỗ trợ, ngươi vì sao không rút? Ngươi kém chút hại chết tất cả chúng ta. Trương Dương cười lạnh nói, ta thụ thương giúp thế nào? Đinh Tùng ánh mắt có chút trốn tránh, hắn vừa rồi đúng là sợ mới không có xuất thủ. Nếu như ngươi không cho ta bắt bảo tệ, thì tương đương với giết hại đồng môn, ta về tông môn khẳng định nói cho trưởng lão, đến lúc đó ngươi liền đợi đến bị trừng phạt đi. Đinh Tùng nghĩ nghĩ nói lần nữa, Đinh Tùng ngươi có chút quá mức. Tất Đại Dũng quá lớn, hắn có chút nghe không nổi nữa. Thì tính sao, ai bảo tấm này Dương không cho ta bắt bảo tệ, để cho ta không cách nào chữa thương. Đinh Tùng thần sắc có chút điên cuồng. Ở loại địa phương này, trời mới biết có còn hay không có ma tu đến đây, nếu như hắn không tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, thậm chí đều có thể chết tại yêu thú trong miệng. Bát bảo tề là của ta, ta yêu cho người nào thì cho người đó. Trương Dương nói, sau đó ra hiệu Tất Đại Dũng cùng Tiền Đa Đa rời đi. Nếu như ta có thể còn sống trở về, nhất định khiến ngươi thân bại danh liệt, sau đó phái người giết sạch gia tộc của ngươi tất cả mọi người người. Đinh Tùng cả giận nói. Trương Dương nghe đến lời này, thân hình dừng lại. Ngươi cũng biết sợ, sợ sẽ nhanh lên đem bát bảo tề giao ra. Đinh Tùng gầm thét lên, đã triệt để đến cuồng. Giễu cợt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đinh Tùng đầu người bay ra ngoài. Trương Dương thu hồi hắc kim kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, lúc đầu không muốn cùng như ngươi loại này thẳng hề so đo, nhưng ngươi dám uy hiếp ta người nhà, hạ chẳng kia cũng chỉ có thể là chết. Trương Dương nói xong trực tiếp rời đi. Tất Đại Dũng nhìn thấy Trương Dương giết Đinh Tùng, trong lòng không khỏi khẽ run lên, hắn vừa rồi tại Trương Dương trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc sát khí, loại sát khí này chứng minh Trương Dương giết qua không ít người, nếu không căn bản không có khả năng hình thành. Trương sư đệ xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Trương Dương cái kia sát phạt quyết đoán bộ dáng, để Tất Đại Dũng trong lòng không gì sánh được bội phục. Chuyện này nếu như đổi lại Tất Đại Dũng, hắn thật đúng là không dám giết cái này Đinh Tùng. Rất nhanh Tiền Đa Đa cùng Tất Đại Dũng đi theo Trương Dương bước chân. Trương Dương chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Tất Đại Dũng nghi ngờ nói, Trương Dương hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành chi tiểu đội này trụ cột tinh thần. Đi tìm ma tu hang ổ. Trương Dương nói, ngươi biết ở đâu? Tất Đại Dũng nghi ngờ nói, ta tại trên thân người kia lưu lại tiêu ký, ta có thể cảm ứng được hắn đại khái ở phương hướng nào. Trương Dương nói, đây thật ra là hỗn độn thánh thể thức tỉnh lúc, tự động xuất hiện ở trong đầu hắn một cái tiểu pháp môn, chỉ bất quá bình thường không có gì dùng, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Đằng sau Tất Đại Dũng cùng Tiền Đa Đa một đường đi theo Trương Dương, hướng phía thôn trang phụ cận dãy núi kia mà đi. Trương Dương rất nhanh căn cứ trên thân người kia tiêu ký tìm được người kia. Chuyện gì xảy ra? Trương Dương nhíu mày nhìn xem thi thể trên đất, người áo đen đã chết. Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Tất Đại Dũng cảnh giác nhìn xem bốn phía. Quả nhiên, Tất Đại Dũng vừa dứt lời, Trương Dương bọn người liền nghe được chiến đấu thanh âm. Trương Dương nhanh chóng hướng phía chiến đấu khu vực bí ẩn mà đi, rất nhanh Trương Dương ba người liền tiếp cận chiến đấu khu vực. Chỉ thấy lúc này có thật nhiều người áo đen ngay tại vây giết một nam một nữ, nam một thân áo bào trắng, nhìn qua tuấn lãng dị thường. Nữ mái tóc màu đen rơi vào bên hông, một bộ màu đen váy ngắn đưa nàng ra thị phụ trợ càng thêm trắng nõn, một đôi thon dài cặp đùi đẹp bại lộ ở bên ngoài, nhìn qua tràn ngập thanh xuân sức sống. Làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt? Trương Dương thầm nói, hắn luôn cảm giác mình tại cái nào gặp qua nữ tử này, Trương Dương rơi vào trầm tư. Rất nhanh Trương Dương trong đầu phảng phất có một chùm tiềm điện xẹt qua, hắn trong nháy mắt nhớ tới nữ tử này là ai, chính là tại Nưu Tâm Sơn Hà bên trong, đem hắn một trưởng vô bay người. Chương 25. Ma tu hang ổ một bên Tất Đại Dũng nghe được Trương Dương nói thầm thanh âm, hắn nhịn không được nói, đây chính là nội viện Lan sư tỷ, ngươi làm sao có thể nhìn quen mắt? Lan sư tỷ? Tên đầy đủ kêu cái gì? Trương Dương vấn đạo, nghĩ thầm hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tiểu Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ Lan Sở Sở ngươi cũng không biết. Tất Đại Dũng một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Lan tỷ tỷ sát thực dáng dấp thật xinh đẹp. Tiền Đa Đa cũng là nhịn không được tán dương. Cái này chẳng phải lúng túng, trước đó không cẩn thận sờ qua Trương Dương trong lòng không gì sánh được phiền muộn, hắn không nghĩ tới lần trước sờ lại là Lan Lạc Phi nữ nhi, bất quá tay cảm giác quả thật không tệ. Xem ra sau này muốn trốn xa một chút mới được, miễn cho bị nàng nhận ra. Trương Dương trong lòng âm thầm quyết định, về phần Lan Lạc Phi bị thác, sau này hay nói đi, hiện tại mạng nhỏ quan trọng. Chúng ta đi. Trương Dương quay đầu liền đi. Chúng ta không đi giúp một chút thôi. Tất Đại Dũng nghi ngờ nói, tại Lan Sở Sở trước mặt cơ hội biểu hiện phi thường khó được, hắn muốn đem nắm một chút. Giúp cái rắm, ngươi không nhìn những người áo đen kia thực lực gì, đi tìm chết thôi. Trương Dương im lặng nói, ở chỗ này có thể gặp được nhiều như vậy người áo đen, nói rõ bọn hắn hang ổ rất có thể liền tại phụ cận, chúng ta vây lại hắn hang ổ. Trương Dương cười hắc hắc nói, ý kiến hay. Tất Đại Dũng cùng Tiền Đa Đa không khỏi đều là nhãn tình sáng lên. Sau đó ba người nhanh chóng rời đi, tại trong rừng cây cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lên nơi ở của bọn hắn. Rất nhanh Trương Dương ba người tại trên vách núi treo leo phát hiện một cái cửa hang này bị ẩn tàng phi thường tốt, người bình thường rất khó phát hiện. Cảm giác chính là chỗ này, chúng ta vào xem. Trương Dương nói, sau đó hướng thẳng đến cửa hang nhảy vào. Tất Đại Dũng cùng Tiền Đa Đa thấy thế cũng là theo sát phía sau. Trương Dương tiến vào cửa hang sau mới phát hiện, hang động này so với hắn trong tưởng tượng phải sâu rất nhiều, dưới đáy một mảnh đen kịt, rất nhanh Tất Đại Dũng cùng Tiền Đa Đa cũng là đi vào động dưới đáy. Nơi này nhìn xem không giống như là có thể làm hang ổ địa phương a. Tất Đại Dũng ngắm nhìn bốn phía, trừ một mảnh đen kịt bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ nham thạch. Tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem. Trương Dương nói. Sau đó ba người tiếp tục thăm dò, rất nhanh Trương Dương liền lại phát hiện một cái động sâu, trong động còn có ánh lửa lấp lóe. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong động nhìn lại, chỉ gặp trong động vị trí có một đống lửa bốn phía có mấy tên nam tử mặc hắc bào, mà những cái kia nam tử mặc hắc bào xung quanh có thật nhiều hòm gỗ. Chúng ta chỉ là vừa mới chu diệt một cái thôn trang nhỏ, không nghĩ tới Tiểu Huyền Tông người nhanh như vậy liền đến. Lão đại đã sớm ngờ tới có người sẽ đến đây, cho nên cũng sớm đã trở lấy bọn hắn, bất quá nghe nói lần này tới hai người thực lực đều cực kỳ cường đại, không biết lão đại có thể hay không bắt bọn hắn lại. Nếu quả thật có thể bắt lấy, thông qua máu tươi của bọn hắn, chắc hẳn lão đại cảnh giới lại có thể có chỗ tăng lên. Mấy tên nam tử mặc hắc bào nhỏ giọng thảo luận. May mắn lần này gặp được Lan sư tỷ bọn hắn, nếu không nhiệm vụ này căn bản không phải chúng ta có thể làm. Tất Đại Dũng lòng vẫn còn sợ hay nói, ma tu thủ lĩnh hắn cũng nhìn thấy, thực lực sâu không lường được, hắn đều nhìn không thấu. Có thể bằng vào chúng ta ba người muốn bưng bọn hắn hang ổ tựa hồ cũng phi thường khó khăn, bên trong nổi danh người áo đen đã đạt tới võ sĩ ba nặng. Tiền Đa Đa nhịn không được nhắc nhở. Những người áo đen này giao cho ta, hai người các ngươi sau khi tiến vào tranh thủ thời gian lấy đi trong dương đồ vật, sau đó ra ngoài chờ ta. Trương Dương nói. Không được, ngươi căn bản không phải người áo đen kia đối thủ. Tất Đại Dũng trực tiếp cự tuyệt nói. Trương Dương tuy mạnh, nhưng hắn biết Trương Dương không phải người áo đen kia đối thủ. Đừng nói nhảm, bên ngoài những người áo đen kia bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Trương Dương nói xong hướng thẳng đến trong động phóng đi. Tất Đại Dũng cùng Tiền Đa Đa cắn răng một cái, cũng là vọt vào trong động sâu, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Trương Dương phương hướng khác biệt, mà là hướng phía những cái kia bảo dương phóng đi. Có người. Trương Dương xông vào sơn động trong nháy mắt, những người áo đen kia liền lập tức đứng lên. Các ngươi đi đối phó hai người khác, cái này giao cho ta. Thực lực mạnh nhất người áo đen kia phân phó nói. Hắn tự nhiên nhìn ra Trương Dương mấy người muốn làm gì. Đối thủ của các ngươi là ta. Trương Dương quát, lập tức trên thân hào quang màu vàng lưu chuyển, tóc cũng tất cả đều biến thành màu trắng. Dám đến chúng ta hang ổ, coi như ngươi biết biến thân, cũng đừng hỏng còn sống ra ngoài. Người áo đen kia cười lạnh nói, lập tức hướng phía Trương Dương giết tới. Hắn nhìn ra, Trương Dương bất quá võ giả tám nặng mà thôi, coi như sử dụng bí pháp, một dạng không phải là đối thủ của hắn. Cưỡng. Trương Dương một kiếm đâm vào người áo đen trên chiến đao, người áo đen chiến đao trực tiếp bị Trương Dương chém vỡ. Rêu cận. Trương Dương tốc độ cực nhanh, một kiếm vừa ngừng, một kiếm lại là lập tức rơi xuống, người áo đen thậm chí không tới kịp phản ứng, trực tiếp bị Trương Dương một kiếm chém giết. Còn thừa mấy tên người áo đen mặt lộ vẻ kinh hãi, trong bọn họ thực lực mạnh nhất đều bị Trương Dương tùy tiện chém giết, vậy còn đánh cái cái rắm, mấy người bọn họ tất cả đều là hướng phía ngoài động phóng đi. Các người đi không nổi. Trương Dương quát, hắn tự nhiên biết những người này khẳng định là muốn đi biệt binh. Trương Dương thân ảnh mấy cái trong khi lấp lóe, mấy tên người áo đen đầu lâu nhau nhau bị chém đứt, Trương Dương đầu phát cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, biến thành màu đen. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán một dạng. Loại trạng thái này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thời gian càng ngắn, loại kia hư nhược cảm giác liền sẽ càng yếu. Trương Dương thầm nói, sau đó hướng phía những cái kia bảo dương phóng đi. Lúc này Tất Đại Dũng cư thế tại nguyên chỗ, hắn bị Trương Dương chiến lược dọa sợ. Tấm này sư đệ đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, làm sao còn có thể biến thân bất quá mái đầu bạc trắng kia thật đúng là đẹp trai. Tất Đại Dũng trong lòng sợ hãi thán phục, trong lúc nhất thời vậy mà quên chủ yếu nhất sự tình. Phát cái gì ngốc, động tác nhanh lên. Trương Dương gặp Tất Đại Dũng vậy mà tại mặt người, hắn lớn tiếng nhắc nhở. Tất Đại Dũng lúc này mới kịp phản ứng, sau đó ba người động tác thật nhanh. Trong dạng đồ vật tất cả đều bị ba người toàn bộ chuyển không. Đi nhanh lên. Trương Dương nói, sau đó ba người hướng phía ngoài động phóng đi. Xông ra ngoài động sau, Tất Đại Dũng vấn đạo, chúng ta đi nơi nào? Hướng Thâm Sơn đi. Trương Dương nói, Thâm Sơn rất nguy hiểm, bên trong tất cả đều là yêu thú cấp 2. Tất Đại Dũng đội vàng nhắc nhở. Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Trương Dương nói xong hướng thẳng đến sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Trương sư đệ nói lời tốt có đạo lý. Tất Đại Dũng thầm nói. Trương Dương lời nói hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Ta liền nói Trương Dương rất lợi hại. Tiền Đa Đa nói xong trực tiếp đi theo. Xem ra sau này có cần phải cùng Trương sư đệ học tập cho giỏi học tập mới được. Tất Đại Dũng nội tâm nghĩ đến, cũng là lập tức đi theo. Rất nhanh ba người đi vào sơn mạch chỗ sâu, bốn phía thỉnh thoảng chuyển đến yêu thú tiếng hô, thanh âm khủng bố chói tai. Liền nơi này đi. Trương Dương trực tiếp tiến nhập trong một cái sơn động này cửa hang nhỏ bé, sẽ tương đối an toàn một chút, hai người khác đội vàng đuổi theo. Vào sơn động sau, ba người đem lần sau thu hoạch toàn bộ đem ra, trong sơn động trong nháy mắt chất đầy đại lượng linh thạch cùng một chút linh chân. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này có tiền như vậy. Trương Dương cũng bị kinh đến, đoán chừng đều là giành được, đám này xuất sinh khẳng định giết không ít người. Tất Đại Dũng nói. Lúc này Trương Dương đột nhiên phát hiện đống kia trong linh thạch có một viên hạt châu màu đen, hạt châu bốn phía tản ra hàn khí, mặt đất đều bởi vậy kết lên một tầng sương lạnh. Chương 26. Liên tiếp đột phá, Trương Dương đem hạt châu nhặt lên cẩn thận nghiên cứu. Lại là Huyền Âm châu. Tất Đại Dũng kinh ngạc nói, ngươi biết cái này? Trương Dương nghi ngờ nói, loại hạt châu này nội bộ ẩn chứa cực kỳ nồng nặc lực lượng âm hàn, chính là bảo vật hiếm có. Bất quá đồ vật tuy tốt, nhưng rất nhiều nhân căn vốn không cần đến. Tất Đại Dũng giải thích nói, hạt châu này tại ma tu hang ổ tìm tới, nói rõ có rất lớn khả năng, những ma tu kia chính là tại bên trong dãy núi này tìm tới. Nghĩ tới đây, Trương Dương trong lòng có chút kích động lên, hắn vừa vặn cần những này Huyền Âm châu. tranh thủ thời gian tu luyện đi. Trương Dương nói. Trương Dương trực tiếp đem tất cả linh thạch đánh nát, sau đó đem cửa hàng phong bế đứng lên. Trong nháy mắt trong sơn động bị linh khí tràn ngập, linh khí nồng nặc trong sơn động sinh ra mê vụ. Ác Thảo còn xa xỉ phương pháp tu luyện, bất quá ta ưa thích. Tất Đại Dũng cảm thán nói, hắn còn là lần đầu tiên như thế tu luyện, bình thường đều là từng viên linh thạch từ từ hấp thu. Trương Dương thì là trực tiếp từ dưới đất nắm một cái linh thảo nhét vào trong miệng, nuốt vào những linh thảo kia sau lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Tất Đại Dũng cùng Tiền Đa Đa học theo, cũng là bắt chước Trương Dương động tác tu luyện. Ma tu trong hang ổ lúc này đang có một nam một nữ đứng ở trong đó. Sư muội chúng ta giống như tới chậm một bước, ma tu hang ổ đã bị người cướp sạch. Nam tử áo trắng nhìn xem giống tuyết cái dương cao mày nói, đây cũng là không quan hệ, đáng tiếc viên kia huyền âm châu không có. Lan Sở Sở thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nếu không chúng ta xâm nhập sơn mạch, những ma tu này có thể có huyền âm châu, khẳng định là tại dãy núi này đoạt được. Nam tử áo trắng nói, quên đi thôi, có huyền âm châu địa phương, bằng vào thực lực của ta, căn bản vào không được. Lan Sở Sở nghĩ ngược lại là tương đối mở. Thế nhưng là nam tử áo trắng còn muốn nói điều gì? Cảm ơn ngươi Thạch Cảnh sư minh, chúng ta trở về đi. Lan Sở Sở đối với Thạch Cảnh mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi. Thạch Cảnh kiến trạng trực tiếp ngây dại, Lan Sở Sở mỉm cười giống như gió xuân đập vào mặt, trong đó còn có một cỗ nhàn nhạt thanh hương, để Thạch Cảnh trong lòng dập dờn. Ta nhất định sẽ đem ngươi đổi tới tay. Thạch Cảnh si mê nhìn xem Lan Sở Sở bóng lưng, trong lòng âm thầm thề. Trong sân động, nguyên bản linh khí nồng nặc đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất những thiên tài địa bảo kia cũng đã bị ba người ăn xong. Vâng. Trương Dương thể nội một trận anh minh, hắn đột phá, rốt cục đạt tới võ sĩ cảnh. Trương Dương trong lòng không gì sánh được vui vẻ, dựa vào những thiên tài địa bảo này, hắn lập tức tăng lên hai cái cảnh giới. Tất Đại Dũng cùng Tiền Đa Đa lúc này cũng mở hai mắt ra, hai người bọn họ cũng tất cả đều đột phá. Không có ý tứ, ta hấp thu hơi nhiều một chút. Trương Dương vừa cười vừa nói, hắn biết trong sơn động linh khí đại bộ phận đều là hắn hấp thu hết. Có cái gì ngượng ngùng, những vật này đều dựa vào ngươi có được, không có ngươi chúng ta căn bản lấy không được những thiên tài địa bảo này. Tất Đại Dũng nói, một bên Tiền Đa Đa cũng là liên tục gật đầu. Ta cảnh giới đã đột phá, bây giờ đã đạt đến võ sĩ ba nặng. Tất Đại Dũng có chút đắc ý nói, ta cũng đột phá. Tiền Đa Đa khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Sau đó nhìn về phía Trương Dương nói, Trương Dương ngươi bây giờ cảnh giới gì? Ta đột phá lưỡng trọng cảnh giới, bây giờ cũng là võ sĩ cảnh. Trương Dương cười nói, Ác Thảo ngươi đột phá lưỡng trọng cảnh giới. Tất Đại Dũng kinh trà trách, sau đó trên mặt biểu lộ trong nháy mắt giảm đạm xuống, cũng không còn hưng phấn như vậy. Tất sư huynh ngươi thế nào? Tiền Đa Đa đã nhận ra Tất Đại Dũng không thích hợp, liền vội vàng hỏi. Bị đả kích đến thời gian này càng ngày càng không có ý nghĩa. Tất Đại Dũng ngửa mặt lên trời thở dài. Tiền Đa Đa vốn định an ủi, kết quả lúc này Trương Dương tiến lên vỗ vỗ Tất Đại Dũng bả vai, ngự trọng tâm trường nói, sư minh ngươi phải kiên cường, sinh hoạt vẫn rất có ý tứ, đả kích là mỗi ngày cũng sẽ có. Tất Đại Dũng nghe được Trương Dương nửa đoạn trước nói còn thật cảm động, kết quả Trương Dương hậu nửa đoạn nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn kém chút phun ra một ngụm máu đến. Tiền Đa Đa nghe xong ở một bên che miệng cười khẽ. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta nên trở về đi giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thế nhưng là có không ít điểm tích lũy. Tiền Đa Đa có chút kích động nói, các ngươi về trước đi, ta còn có những nhiệm vụ khác muốn làm. Trương Dương nói, nhiệm vụ gì, nếu không chúng ta giúp ngươi. Tất Đại Dũng nói, tiêu diệt 1000 đầu yêu thú cấp 2 nhiệm vụ. Trương Dương nói, vậy thì thôi vậy. Tất Đại Dũng trong lòng giật mình, nghĩ thầm tấm này Dương đơn giản chính là biến thái, loại này khó khăn cấp nhiệm vụ chỉ một cái tiếp hai cái. Trương Dương ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ba người rời đi sân động, Tiền Đa Đa rời đi trước đó dặn dò. Yên tâm, các ngươi cũng là. Trương Dương vất tay cùng hai người cáo biệt. Trương Dương cùng hai người phân biệt sau, hắn lập tức xuất ra hắc kim kiếm, hướng phía những yêu thú kia mà đi. Đây mới thật sự là tôi luyện. Trương Dương khỏe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười, hướng phía nhìn thấy con thứ nhất yêu thú chính là giết tới. Nhị giai sơ cấp yêu thú nhìn thấy Trương Dương, đồng dạng cũng là mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Trương Dương đánh tới. Giễu cợt. Trương Dương trực tiếp một kiếm đem yêu thú móng đuốt chém xuống, yêu thú cảm nhận được đau đớn kịch liệt, lệ hao thanh vang vọng toàn bộ sơn lâm, sau đó hai con ngươi màu đỏ tươi lần nữa hướng Trương Dương đánh tới. Giễu cợt. Trương Dương tránh thoát yêu thú tập kích, lập tức lại là một kiếm chém ra, yêu thú đầu lâu trực tiếp bị Trương Dương chém tới. Trương Dương thối lui yêu thú ra lồng, thuần thục cắt lấy tinh hoa nhất định, sau đó lấy ra yêu đan, tiếp tục tìm kiếm con tiếp theo yêu thú. Nửa tháng sau, Trương Dương tại trong núi rừng đã ròng rã chờ đợi nửa tháng, trong khoảng thời gian này hắn điên cuồng cùng yêu thú chém giết, đói thì ăn thịt yêu thú, khát liền uống máu yêu thú yêu đan cũng bị hắn dùng hỗn độn đỉnh toàn bộ luyện hóa hấp thu. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng, loại nhiệm vụ này đối còn lại người mà nói có lẽ rất khó khăn, nhưng với ta mà nói ngược lại tương đối đơn giản, đồng thời chỗ tốt còn rất lớn. Trương Dương có chút kích động, bởi vì trải qua nửa tháng điên cuồng giết chóc, hắn lại đột phá lượng trọng cảnh giới, bây giờ đã đạt tới võ sĩ ba nặng. Hắn hôm nay không chỉ có thực lực tăng lên rất nhiều, liền ngay cả trên thân cơ bắp đều so trước đó càng thêm trắng kiện, trên người huyết khí cũng so trước đó càng thêm nồng đậm. Đây hết thảy đều là thịt yêu thú công lao, Trương Dương dòng ra ăn nửa tháng, còn lại cuối cùng một đầu yêu thú. Nghĩ đến cái này sự tình, Trương Dương liền một chút đau đầu, gần nhất hắn giết yêu thú thực sự quá nhiều, cái này cũng dẫn đến xung quanh yêu thú cơ hồ tuyệt tích, bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục thâm nhập sâu sơn mạch. Sau một lát, Trương Dương đi vào một tòa cạnh đầm nước, trong đầm nước thủy nhìn qua không gì sánh được thanh tịnh, không qua lại chỗ sâu nhìn lại, lại có thể phát hiện đầm nước dưới đáy bị hắc ám vô tận bao khỏa, thật là nồng nặc hàn khí. Trương Dương trên thân huyết khí nồng đậm như vậy, đều cảm thấy một tia rét lạnh. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên phát hiện đầm nước chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngoại, hắn chừng to mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia núp ních bóng đen chính trở nên càng ngày càng lớn. Không tốt. Trương Dương trong nháy mắt ý thức được, đoàn bóng đen kia là hướng phía tới mình, hắn lập tức rời khỏi thật xa, thẳng đến khoảng cách an toàn lúc này mới nhìn bùng đầm nước kia. Chương 27. Ngư yêu Trương Dương vẹn vẹn lui ra ngoài hai hơi thời gian, chỉ gặp một cái mặt nước đột nhiên chuyển ra ầm vang nổ vang, lập tức một cái quái vật khổng lồ từ trong nước bò ra. Chỉ gặp quái vật khổng lồ kia toàn thân đều là lớp vảy màu đen, ngoài miệng còn có hai đầu sợi râu trên không trung phất phới. Ác thảo cá thật là lớn, sẽ còn bay. Trương Dương hoảng sợ nói, mà lại con cá này hắn còn hết sức quen thuộc, cùng tiền thế cá vàng rất giống. Ngư yêu xuất thủy sau chính là hướng phía Trương Dương bay tới, thân thể cao lớn đem bốn phía cây cối áp đảo. Trương Dương tốc độ rất nhanh, hắn không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến ngư yêu phần bụng phóng đi, dựa theo hắn kinh nghiệm của kiếp trước, cá yếu đối nhất địa phương hẳn là phần bụng. Cưỡng. Trương Dương một đao chạm tại ngư yêu phần bụng, hỏa hoa vang khắp nơi, bất quá lại chỉ là tại ngư yêu phần bụng lưu lại một đạo vết cắt. Ngư yêu cảm nhận được phần bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, nó lần nữa bay lên giữa không trung, hướng phía Trương Dương phun ra mấy cái bong bóng. Những cái kia bong bóng hiện ra trạng thái trong suốt, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Vâng. Ngay tại bong bóng tới gần Trương Dương lúc, đột nhiên từng cái nổ bể ra đến, một cỗ khí âm hàn quét sạch toàn bộ sơn lâm. Trương Dương phản ứng tương đối nhanh, bất quá vẫn là bị nổ tung khí lưu quét sạch ra ngoài, một cỗ lạnh leo thấu xương cảm giác quét sạch toàn thân của hắn. Ngư yêu gặp một chiêu này không có làm gì được Trương Dương, sau đó lại là hé miệng, vô số bong bóng từ trong miệng hắn phun ra, trong rừng cây trong nháy mắt tràn đầy bong bóng. Á thảo. Trương Dương bị thủ đoạn này giật nảy mình, nhiều như vậy bong bóng nếu như cùng một chỗ bạo tạc, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này trong rừng cây bong bóng đột nhiên đều là phát ra ánh sáng màu trắng, Trương Dương thấy thế đầu góc nhanh chóng chuyển động, cái này đẩy lâm bong bóng, hắn biết mình là căn bản chạy không thoát. Có. Trương Dương trong đầu xuất hiện một cái biện pháp, hắn mặc dù không biết biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Vâng. Những cái kia bong bóng liên tiếp bạo tạc, khí âm hàn quét sạch toàn bộ rừng cây, những cây cối kia tại hàn lưu quét sạch bên dưới, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, mặt đất trắng loá như tuyết, trên cỏ dại tràn đầy hàn sương. Tại cái này thế giới màu trắng ở trong, chỉ gặp một chiếc đỉnh sừng sững trong đó, cũng không bị khí âm hàn đông cứng. Giang giác. Trương Dương mở ra nắp đỉnh từ đó bỏ lên đi ra. Khi hắn nhìn thấy cái kia tuyết trắng rừng cây lúc, Trương Dương trong lòng kinh hãi không gì sánh được, đồng thời âm thầm may mắn chính mình đầu góc chuyển nhanh, bằng không hắn cũng sẽ biến thành băng điêu. Trương Dương xoay người xuống, coi như hắn chuẩn bị thu hồi hỗn độn đỉnh lúc, hắn đột nhiên phát hiện hỗn độn trên đỉnh xuất hiện một tia vết rách, đây là trước đó không có. Chẳng lẽ hỗn độn đỉnh cũng bởi vậy nhận lấy tổn thương? Trương Dương trong lòng kinh sợ không gì sánh được, đồng thời hắn ý thức đến, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm kiếm hỗn độn đỉnh di thất cái kia 12 mảnh vụn, nếu không hỗn độn đỉnh sớm muộn cũng sẽ phá toái. Lao tử liều mạng với ngươi. Trương Dương giơ hỗn độn đỉnh chính là hướng phía ngư yêu kia phóng đi, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Hắn đã đủ đáng thương, thân là thế gian đệ nhất thể chất, đường đường hỗn độn thánh thể, cứ như vậy một tôn phá đỉnh, bây giờ còn có triệt để vỡ vụn phong hiểm. Ngư yêu gặp Trương Dương xuống đến, nó lại là hé miệng, một cỗ khí lưu màu đen hướng phía Trương Dương phun đến, những nơi đi qua tất cả mọi thứ tất cả đều hóa thành băng. Đúng lúc này, hỗn độn đỉnh đột nhiên bay ra, đem cỗ khí lưu màu đen kia toàn bộ hấp thu vào trong đỉnh, rất nhanh mấy giọt chất lỏng màu trắng từ trong đỉnh chảy ra, rơi vào Trương Dương trên tay. Trương Dương sửng sốt, hắn cảm giác đến vậy cái này mấy giọt chất lỏng màu trắng cùng lúc trước không giống với, phía trên tản ra nhàn nhạt hàn ý, Trương Dương trực tiếp đem những chất lỏng kia nuốt vào, một cỗ ôn hòa băng lãnh cảm giác quét sạch toàn thân của hắn, cũng rất nhanh ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một viên hạt châu, chỉ bất quá hạt châu kia rất nhỏ, chỉ có chừng hạt gạo. Không nghĩ tới vậy mà có thể ngưng tụ thành âm châu. Trương Dương mừng rỡ trong lòng, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, lẩm bẩm trong miệng, mùi vị kia cùng trước đó cũng có chỗ khác biệt, tựa hồ có chút giống kem ly cảm giác. Lúc này ngư yêu kia thấy mình công kích bị hỗn độn đỉnh hấp thu, nó tựa hồ cũng là sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nổi giận bình thường, hướng phía Trương Dương lại là một đạo khí lưu màu đen phun ra. Kết quả ngư yêu phun ra khí âm hàn lần nữa bị hỗn độn đỉnh hấp thu, rất nhanh lại có chất lỏng màu trắng chảy ra. Trương Dương thấy thế sắc mặt mừng rỡ, khi hắn nuốt vào những cái kia chất lỏng màu trắng sau, trong cơ thể hắn âm châu rõ ràng lại biến lớn một chút, bây giờ đã có như hạt đậu nành. Ngư yêu gặp chiêu này không được, trong miệng lại là phun ra vô số bong bóng. Trương Dương thấy thế cầm hỗn độn đỉnh nhảy lên một cái, trực tiếp đem miệng đỉnh bọc tại ngư yêu ngoài miệng. Trong nháy mắt những cái kia bong bóng bị hỗn độn lừng lây hấp thu, vô số chất lỏng màu trắng chảy ra, so trước đó còn nhiều hơn. Trương Dương đột nhiên ý thức được con cá này với hắn mà nói căn bản không phải yêu thú, ngược lại là cá chép. Thế là phía sau xuất hiện hí kịch tính một màn. Trương Dương cầm hỗn độn đỉnh đuổi theo ngư yêu, mà ngư yêu thì là cuốn quýt mà chạy. Nó đã nhìn ra công kích mình đối với nhân loại này căn bản không có hiệu quả. Coi như ngư yêu muốn trốn về đầm nước lúc, Trương Dương trực tiếp đem đỉnh chạy ra, hỗn độn đỉnh như là sao chổi sẽ qua. Sau đó trực tiếp nện ở ngư yêu trên đầu, ngư yêu thân thể cao lớn rất xuống đất, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Trương Dương đi vào ngư yêu bên người, trực tiếp đem hỗn độn đỉnh bọc tại ngư yêu ngoài miệng, một lát sau, ngư yêu trên người lực lượng âm hàn tất cả đều bị hỗn độn đỉnh hấp thu, vô số chất lỏng màu trắng từ hỗn độn trong đỉnh ngưng tụ mà ra. Mà lúc này ngư yêu so trước đó nhỏ một chút bằng lớn, bây giờ chỉ có Trương Dương lớn chừng bàn tay, lúc này ngay tại trên mặt đất bay nhảy lấy. Trương Dương đem những chất lỏng kia toàn bộ ăn vào, rất nhanh trong cơ thể hắn âm châu càng lúc càng lớn, thẳng đến biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc này mới đình chỉ mở rộng. Xem ra đã tới cực hạn. Trương Dương thầm nói, hắn rõ ràng có thể cảm giác được âm châu đã không cách nào tiếp tục hấp thu khí âm hàn. Trương Dương đem trên mặt đất đầu kia tiểu hắc ngư nhặt lên, hắn nhìn xem bây giờ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu hắc ngư cười nói, cảm tạ ngươi mang đến cho ta cơ duyên, hay là tha cho ngươi một cái mạng đi. Nói xong liền muốn đem tiểu hắc ngư ném vào đầm nước. A. Trương Dương đột nhiên phát hiện, đầu này tiểu hắc ngư khỏe mắt tựa hồ có giọt nước chảy xuống. Khóc. Trương Dương một mặt một bước. Cũng không khả năng, khẳng định là trùng hợp. Trương Dương nói xong liền đem tiểu hắc ngư ném vào trong đầm nước. Tiểu hắc ngư tiến vào đầm nước sau lại đạt được tự do, chỉ gặp tiểu hắc ngư đầu lộ ra mặt nước, tiếp theo một cái chớp mắt một cột nước từ trong miệng hắn phun ra, vung Trương Dương toàn thân ướt đẫm, sau đó lập tức chui vào đầm nước chỗ sâu. Không tri ân báo đáp coi như xong, còn dám phun ta thủy, sớm biết liền không nên buông tha ngươi. Trương Dương hướng phía đầm nước mắng. Trương Dương không biết là, con cá này đã ở đây tu luyện mấy chục năm, thật vất vả hấp thu nhiều như vậy khí âm hàn, bây giờ đều làm lợi Trương Dương, ngư yêu hận không thể một ngụm nuốt Trương Dương. Đằng sau Trương Dương lại là chém giết một đầu yêu thú, lúc này mới đem nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ ta đã võ sĩ ba nặng, đằng sau lại hối đoái vậy quá âm kiếm quyết, chắc hẳn thực lực còn có thể tăng lên một mạng lớn. Mà lại thông qua lần này cùng ngư yêu chiến đấu, Hắc Kim Kiếm Minh lộ ra có chút không đủ dùng, xem ra phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Trương Dương nói thầm lấy, bằng vào ta thực lực trước mắt, cái kia Hoa Bất Ngữ cũng không nhất định là đối thủ của ta. Trương Dương trên mặt lộ ra băng hàn chi sắc, hắn cùng Hoa Bất Ngữ tất có một trận chiến, sau đó trực tiếp khởi hành trở về Tiểu Huyền Tông. Chương 28. Một đám nhị thế tổ hai ngày sau Trương Dương quay trở về đến Tiểu Huyền Tông bên trong, sau khi trở về hắn nhanh chóng đi vào đại điện nhiệm vụ, đem hai nhiệm vụ đưa ra. Thật đúng là còn sống trở về. Trưởng lão nhìn xem Trương Dương hơi kinh ngạc nói, Trương Dương tức sạm mặt lại, nghĩ thầm ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt. Một chút đệ tử ngoại môn cũng là kinh ngạc nhìn Trương Dương, có ít người biết Trương Dương tiếp hai cái độ khó cực cao nhiệm vụ, lúc đó bọn hắn đã cảm thấy Trương Dương là muốn chết. Nhưng hôm nay Trương Dương không chỉ có còn sống trở về còn hai nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành. Thật sự là biến thái a. Có đệ tử thầm nói, 20000 điểm tích lũy đã cho ngươi, chính ngươi kiểm tra một chút. Trưởng lão cười nói. Trương Dương mở ra lệnh bài xem xét, lúc này xác thực có 20000 điểm tích lũy ở trong đó, thế là hắn cười cùng trưởng lão cáo biệt, sau đó nhanh chóng đi vào điểm tích lũy hối đoái đại điện. Ta muốn thái âm kiếm quyết. Trương Dương nói thẳng, sau đó đem lệnh bài đưa ra ngoài. Trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó mở ra Trương Dương lệnh bài xem xét, thật là có 20000 điểm tích lũy ở trong đó. Hảo tiểu tử, ngươi sẽ không thật đem hai nhiệm vụ kia hoàn thành đi. Trưởng lão kinh ngạc nói, hắn biết hai nhiệm vụ kia rất khó, trước đó một chút đệ tử đều là có đi không về. Trương Dương nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, trưởng lão trong lòng chấn kinh, bất quá vẫn là đem thái âm kiếm quyết đưa cho Trương Dương nói, ta vẫn là nhất định phải nhắc nhở ngươi, môn kiếm quyết này phi thường khó tu luyện, rất nhiều người dốc cả một đời ngay cả âm châu đều không thể ngưng tụ. Trương Dương khẽ mỉm cười nói cảm tạ trưởng lão quan tâm, bất quá ta âm châu đã ngưng tụ ra. Nói xong liền trực tiếp rời đi điểm tích lũy đại điện. Tiểu gia hỏa này là thật khoác lác như bức à, lão phu đến bây giờ cũng còn không có ngưng tụ ra, ngươi một cái vừa thu hoạch được công pháp tiểu thí hải đã ngưng tụ ra. Trưởng lão lắc đầu, lúc trước hắn nâng ví dụ kỳ thật chính là chính hắn, bất quá chuyện mất mặt như vậy hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Trương Dương đi tại trở về động phủ trên đường, trong lòng có chút kích động, phải biết hắn nhưng là nhớ thương thái âm kiếm quyết rất lâu. Đi tới Trương Dương đột nhiên cảm giác không đúng kỉnh, hắn phát hiện nơi xa có thật nhiều đệ tử ngay tại đối với hắn chỉ trỏ, trong đó nữ đệ tử rõ ràng càng nhiều hơn một chút, mà lại từng cái trên mặt hiện ra đỏ ửng. Đây là làm gì, đều yêu ta? Trương Dương nghi ngờ nói. Lúc này một tên nam đệ tử thần tình kích động hướng hắn chạy tới, bộ dáng nhìn qua có chút xuân phong đắc ý huynh đệ, ta từ khi nhìn ngươi thanh xuân tu luyện sổ tay, học tập trong đó một chút động tác sau, gần nhất chiến lược tăng nhiều, ta cái kia đạo lữ đều bởi vậy đối với ta ôn nhu rất nhiều. Người kia vô cùng kích động. Trương Dương cười hắc hắc nói, những cái kia động tác có thể cho nam nhân càng thêm hùng vĩ, đồng thời lúc chiến đấu còn có thể gia tăng nam nhân thuần dương chi lực, về sau sẽ càng luyện càng mạnh. Chuyện này là thật. Người kia kinh hỉ nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Ngươi chừng nào thì ra phần tiếp theo, ta đã không thể chờ đợi. Người kia hấp tấp nói, rõ ràng có chút đã đợi không kịp. Việc này gấp không được. Trương Dương cười nói. Người kia nghe xong trong lòng có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói ta gọi Vương Hành, nếu như ngươi ra phần tiếp theo ngươi nhất định phải cái thứ nhất cho ta biết. Cảm tạ Vương Minh duy trì, chỉ cần ra phần tiếp theo, ta nhất định cái thứ nhất thông chi ngươi. Trương Dương cười nói. Lúc này lại là mấy đạo nhân ảnh lao đến, bọn hắn nhìn thấy Trương Dương hậu đều là không gì sánh được bội phụ, một người trong đó nói, huynh trưởng thật là quỷ tài cũng. Trương Dương hơi nghi hoặc một chút, hắn rõ ràng cùng những người này không biết mới đối. Vương Hành thấy thế giải thích nói, những người này đều là thanh xuân tu luyện sổ tay kẻ yêu thích. Trương Dương mới chợt hiểu ra, sau đó đối với đám người ôm quyền nói, cảm tạ mọi người duy trì, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi một chút mọi người. Vương Hành nghe xong cười nói, tất cả mọi người là huynh đệ, cứ nói đừng ngại. Những người còn lại cũng là liền đội vàng gật đầu. Vì cái gì cô gái kia giả đối với ta chỉ trỏ? Trương Dương hỏi nghi ngờ trong lòng. Vương Hành nhìn về phía những nữ đệ tử kia, sau đó cười giải thích nói, Trương Minh có chỗ không biết, ngươi thanh xuân tu luyện sổ tay mặc dù hết thảy không có ra bao nhiêu sách, nhưng là một khi đẩy ra, liền cấp tốc quét sạch toàn bộ ngoại môn, trong quá trình này, khó tránh khỏi rơi vào một chút nữ đệ tử trên tay. Ngươi có thể hay không nói điểm chính? Trương Dương nói, những nữ đệ tử kia đều đang mắng ngươi đâu, nói ngươi là dâm tặc, bình thường khẳng định không ít tai họa nữ tử, nếu không làm sao có thể biên ra loại vật này đến. Vương Hành đạo, Trương Dương, Trương Minh ta có kiện sự tình không biết phải chăng là nên nói. Lúc này một tên nam đệ tử nói, Trương Dương ra hiệu hắn mau nói, cùng ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ tất đại dung thụ thương tiền đa đa bị người bắt lại. Người kia nói, Trương Dương nghe xong trong nháy mắt sắc mặt phát lạnh, lập tức vấn đạo, là ai làm? Là Đinh Xuân Thu, cũng chính là Đinh Tùng tỷ tỷ, nghe nói là bởi vì Đinh Tùng mất tích, cho nên mới dạng này. Người kia nói, nàng ở nơi nào? Trương Dương trên thân sát khí ngăn không được bắn ra, nồng đậm sát khí để trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Trương Minh không nên vọng động, nàng này tu vi đã đạt tới võ sĩ bốn nặng, đồng thời sau lưng có nhất định bối cảnh, ngươi dạng này tùy tiện tiến đến cũng không tốt. Vương Hoành Quyên. Trương Dương trong nháy mắt tỉnh táo lại, đồng thời hắn rất nhanh nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý, thế là nhìn xem mọi người nói, các ngươi tại trong tông môn có thể biết hay không một chút có bối cảnh đệ tử. Trương Minh Na, ngươi xem như tìm đúng người, chúng ta những người này cơ hồ đều có hậu đại. Vương Hoành cười nói. Trương Dương sửng sốt, sau đó nói, bối cảnh gì? Ta là nội viện trưởng lão cháu trai, hàng kia là ngoại môn trưởng lão cùng tiểu tam sở sinh, còn có tương đối mập hàng kia, hắn bối cảnh lớn nhất chính là ngoại môn đại trưởng lão lúc tuổi già có con Vương Hoành thao thao bất tuyệt cho Trương Dương giới thiệu. Được giới thiệu những người kia trên mặt đều là lộ ra vẻ đắc ý. Trương Dương ngậm, làm nửa ngày hắn độc giả trung thực đều là một đám thái tử gia, có được bối cảnh thâm hậu như vậy vẫn còn ở ngoại môn lăn lộn, có thể thấy được đám này hàng đều không phải là kẻ tốt lành gì. Các người giúp ta cứu ra Tiền Đa Đa, ta thanh xuân tu luyện sổ tay lập tức ra tập 4. Trương Dương nói, chuyện này là thật. Vương Hoành cái thứ nhất kích động nói, những người còn lại cũng là nhìn chằm chằm Trương Dương. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Trương Dương nói, tốt. Mọi người nói, lập tức hướng phía đệ tử chỗ ở khu động phủ vực mà đi, từng cái khắp khuôn mặt là sát khí. Rất nhanh đám người liền tới đến trong đó một tòa ngoài động phủ, Vương Hoành hướng phía động phủ hô, Đinh Xuân Thu đi ra cho ta. Rất nhanh một nữ tử đi ra, tướng mạo cùng Đinh Tùng sát thực rất giống. Nữ tử còn chưa nói chuyện, Vương Hoành chính là quát, đem Tiền Đa Đa giao ra đấy cho ta. Đinh Xuân Thu cau mày nói, đệ ta mất tích rất có thể cùng nàng có quan hệ, ta còn có chút sự tình cần hỏi nàng. Hỏi thăm cái rắm, mau đem người giao ra, tại nói nhảm đem ngươi động phủ phá hủy. Vương Hoành nói thẳng, khắp khuôn mặt là ngang ngược cản rỡ chi sắc. Cùng lúc trước cùng Trương Dương ở chung lúc, hoàn toàn chính là hai người. Đinh Xuân Thu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nàng tuy có bối cảnh, bất quá những người này tùy tiện xách ra một cái bối cảnh đều so với nàng lớn, nàng chỉ có thể đem Tiền Đa Đa phong ra. Tiền Đa Đa từ trong động phủ lúc đi ra, chỉ thấy mặt nàng sắc tái nhợt không gì sánh được, trên mặt còn có dấu bàn tay, trên thân cũng là xanh một miếng tím một khối, hiển nhiên từng bị ngược đãi qua. Đám người sau lưng Trương Dương nhìn thấy Tiền Đa Đa nhận loại này ngược đãi, trong lòng giận tím mặt, hướng phía Đinh Xuân Thu chính là vào tới.